Việc này Khương Hằng đã từng cùng Hồng Vân lão tổ thảo luận qua, Hồng Vân lão tổ trong lòng cũng rõ ràng, khoảng cách hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi đã không xa. Nhớ tới từ hóa hình một ngày lên đủ loại kinh lịch, Hồng Vân lão tổ trong lòng bùi ngùi mãi thôi, tại luân hồi chuyển thế trước đó, hắn duy nhất không bỏ xuống được chính là mình hảo hữu Chí Dao. Vì thế, tại luân hồi chuyển thế trước đó, Hồng Vân lão tổ hy vọng Khương Hằng mang theo hắn đi tới Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang quán một lượt. Nghe thấy lời ấy, Khương Hằng trong lòng hơi động một chút, đối với vị kia điệu tiên tri tổ, Khương Hằng kỳ thật cũng là cựu ngưỡng đại danh, lại một mực không có duyên gặp một lần. Căn cứ hậu thế những truyền thuyết kia, tại nhân tộc kiếp nạn thời điểm, vị kia điệu tiên tri tổ thế nhưng là đối nhân tộc có rất nhiều chiếu cố, cũng coi là có ân với nhân tộc. Hơn nữa, điệu tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử, chính là Hồng Hoang Thiên Địa bên trong uy tín lâu năm chuẩn thánh, thực lực có thể nói là thâm bất khả trắc. Nếu là có thể đến vị cường giả này tương trợ, hậu thổ tổ vu tại người hóa luân hồi thời điểm, chỉ sợ cũng có thể bằng thêm mấy phần tự tin. Khương Hằng cùng hậu thổ tổ vu nói đến việc này, một phen thương lượng sau đó, Khương Hằng một chuyến ba người liền hướng về Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang quán phương hướng bước đi. Nói đến điệu tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử, nổi danh nhất tự nhiên là cái kia tiên tiên linh căn nhân sấm quả, còn có đại địa thai mô biến thành địa thư. Nhưng rất nhiều người đều không để ý đến Trấn Nguyên Tử bản thân tu vi, vị này tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong đã là gần như chỉ ở thánh nhân phía dưới cường giả đỉnh cao. Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang quán, thế nhưng là ở vào Tây Phương, xem như Tây Phương hai vị thánh nhân địa đầu, nhưng điệu tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử lại có thể tại Tây Phương chi địa đứng vững gót chân. Đã không có bị Tây Phương hai vị thánh nhân thu làm môn hạ, cũng không cùng Tây Phương giáo quan hệ thân cận, Trấn Nguyên Tử thực lực mạnh, có thể nghĩ, lấy Khương Hằng ba người thực lực, không tốn thêm thời gian dài, liền đã đến Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang quán phụ cận. Khương Hằng ba người cũng không làm bất luận cái gì che giấu, lấy Trấn Nguyên Tử thực lực, tự nhiên cũng liền sớm phát hiện ba người tung tích. Đợi đến Khương Hằng ba người đi tới Ngũ Trang quán ngoài cửa, đều có hai cái đạo đồng bên ngoài nên đón, nhưng cái này lại đưa tới Huyền Minh tổ vu không vừa lòng. Cái này Trấn Nguyên Tử thật lớn kiêu ngạo a. Thế mà chỉ phái hai cái đạo đồng nên đón chúng ta. Huyền Minh tổ vu có chút bất mãn nói ra. Vu tộc nói thế nào cũng là bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa bá chủ, Trấn Nguyên Tử nếu biết hai vị tổ vu đến đây, nhưng mình lại không tự thân hiện thân. Chỉ là phái hai cái đạo đồng mở cửa nên đón, cái này tự nhiên xem như có một ít xem thường hai vị tổ vu, cũng không trách Huyền Minh tổ vu sẽ có chút ít tức giận. Huyền Minh, không được vô lễ. Hậu thổ tổ vu nói ra. So với Huyền Minh tổ vu, hậu thổ tổ vu thì là lạnh nhạt nhiều. Bị hậu thổ tổ vu khiển trách một phen, Huyền Minh tổ vu cũng không tốt tiếp tục phát tác. Khương Hằng cười không nói, trong lòng của hắn rõ ràng, Trấn Nguyên Tử làm như thế diễn xuất, kỳ thật cũng không phải là không hề nguyên nhân. Địa tiên tri tổ Trấn Nguyên Tử từ viễn cổ thời đại tồn tại đến nay, đồng thời ở sau đó mấy lần lượng kiếp bên trong đều có thể bảo toàn tự thân. Dù cho là đến Tây Du thời điểm, địa tiên tri tổ y nguyên vẫn là địa tiên tri tổ, còn có thể danh xưng giữ thế đồng quân, tự nhiên là không hề tầm thường. Trấn Nguyên Tử nhìn như thanh danh không hiện, nhưng đối với thiên địa đại thế đem khống lại là dị thường tính chuẩn, trong lòng thế nhưng là trong suốt vô cùng. Bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa, Vu Yêu hai tộc là không thể hoài nghi bá chủ, nhưng chỉ sợ Trấn Nguyên Tử trong lòng đã rõ ràng, cái này hai tộc đã là hoa vàng ngày mai. Biết rõ hai vị tổ vu đến đây, lại chỉ phái đạo đồng tới đón tiếp, Trấn Nguyên Tử ý đồ kỳ thật đã hết sức rõ ràng. Mặt ngoài không đắc tội, nhưng cũng không muốn rút ngắn quan hệ, Trấn Nguyên Tử chỉ sợ là không muốn cuốn vào Vu Yêu lượng kiếp vòng xoáy. Điệu thấp như vậy, vạn sự không dính nhân quả, mới là Hồng Hoang Thiên Địa pháp tắc sinh tồn. Cũng không trách Trấn Nguyên Tử có thể một mực đặt mình vào thiên địa lượng kiếp bên ngoài. Tại hai vị đạo đồng dẫn dắt phía dưới, Khương Hằng ba người rất nhanh liền đi tới một tọa đạo quán bên trong. Tại tĩnh tọa sau một lát, Trấn Nguyên Tử cuối cùng là hiện thân. Các vị đến đây, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Nói chuyện chính là một vị đầu đội tử kim quan, hạc phát đồng nhan lão đạo. Đạo nhân tiên phong đạo cốt, không giận tự uy, khí độ không hề tầm thường. Là chúng ta ba người mạo muội đến đây, chỗ quấy rầy xin hãy tha lỗi. Khương Hằng chắp tay nói ra. Nhìn thấy Khương Hằng dẫn đầu đáp lời, Trấn Nguyên Tử mặt ngoài không động thần sắc, nhưng trong lòng nhiều một tia kinh ngạc. Hậu thổ cùng Huyền Minh hai tộc tổ vu, Trấn Nguyên Tử tự nhiên là nhận được, không phải hắn cũng sẽ không đích thân hiện thân gặp nhau. Nhưng hai vị tổ vu ở đây, trước tiên mở miệng nói chuyện lại là một tên nam tử, mà hậu thổ cùng Huyền Minh hai vị tổ vu đối với cái này lại không phản ứng chút nào. Cái này chẳng phải là nói rõ, trước mắt một chuyến này ba người, kỳ thực là lấy trước mắt nam tử này làm chủ. Rốt cuộc là người phương nào, có thể làm cho hai vị tổ vu cam tâm ở hắn xuống? Trấn Nguyên Tử không khỏi đối trước mắt nam tử này thân phận sinh ra một tia hiếu kỳ. Song phương riêng phần mình ngồi xuống, một phen hàn huyên sau đó, Trấn Nguyên Tử rốt cuộc kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi: "Tha thứ lao đạo mắt vụ về, không biết vị đạo huynh này xưng hô như thế nào? Lần này đến đây lại là không biết có chuyện gì?" Khương Hằng cười nói ra: "Còn xin đạo hữu biết được, ta là nhân tộc cộng chủ, tự xưng hoàng đế, lần này đến đây là bị một vị đạo hữu nhờ vả." "Nhân tộc cộng chủ? Nhân tộc bây giờ cũng có như thế cường giả?" Trấn Nguyên Tử thần sắc khẽ biến, kinh ngạc hỏi: "Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, toàn bộ sinh linh đều biết nhân tộc suy nhược, theo Trấn Nguyên Tử biết, nhân tộc người mạnh nhất giống như cũng liền cực kỳ đại La Kim Tiên mà thôi." Lấy Trấn Nguyên Tử tu vi, tử tế quan sát Khương Hằng rất lâu, vẫn như cũ chưa hề nhìn ra Khương Hằng sâu cạn, chỉ là một điểm này đã nói lên Khương Hằng không hề tầm thường. Hơn nữa, có thể làm cho hai vị tổ vu tán thành, Trấn Nguyên Tử có ngốc cũng biết, Khương Hằng tuyệt đối không đơn giản. Khương Hằng là đại La Kim Tiên. Nhưng đại La Kim Tiên có thể để cho hắn Trấn Nguyên Tử thấy không rõ sâu cạn, có thể để cho hai vị tổ vu tán thành. Đừng nói giỡn. Ha ha ha. Lão đạo, đây chính là ngươi ít gặp thêm phải đi. Huyền Minh Tổ Vu thế nhưng là một cái mang thủ chủ, mắt thấy Trấn Nguyên Tử kinh ngạc như thế, Huyền Minh Tổ Vu cũng không ít buông tha trào phúng đối phương cơ hội. Trấn Nguyên Tử rất nhanh liền khôi phục như thường, đối với Huyền Minh Tổ Vu trào phúng căn bản cũng không thèm để ý, lần thứ hai mở miệng nói ra. Đạo Hữu vừa rồi nói, lần này đến đây chính là chịu một vị đạo hữu nhờ vả, không biết vị kia đạo hữu là ai? Chính là đạo hữu hảo hữu Chí Giao Hồng Vân lão tổ. Khương Hằng nói ra. Cái gì? Hồng Vân? Trấn Nguyên Tử quá sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Chương 26, có thể nguyện theo giúp ta đi một chút. Trấn Nguyên Tử nghe đến Hồng Vân hai chữ lúc, rốt cuộc khó có thể giữ vững bình tĩnh, trên mặt hiện ra cực kỳ chấn kinh thần sắc. Bây giờ, Hồng Hoang Thiên Địa bên trong đại bộ phận cường giả, ai không biết, Hồng Vân lão tổ đã vẫn lạc. Thân là Hồng Vân lão tổ hảo hữu Chí Giao, Trấn Nguyên Tử đã từng tinh thần chán nản rất lâu, đồng thời phát thệ muốn vì Hồng Vân lão tổ báo thù rửa hận. Hiện tại, Khương Hằng thế mà ở trước mặt hắn nói, chính mình là chịu Hồng Vân lão tổ nhờ vả, đến đây bái phỏng hắn. Nhưng cái này sao có thể? Chẳng lẽ vẫn lạc Hồng Vân lão tổ còn có thể phục sinh? Lại hoặc là Hồng Vân lão tổ căn bản cũng không có vẫn lạc. Nghĩ tới đây, Trấn Nguyên Tử một đôi mắt đã là gắt gao nhìn chằm chằm Khương Hằng, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Khương Hằng cũng không vòng vèo con, trực tiếp vung tay lên, cựu cựu tán phách hồ lô hiện hiện, Trấn Nguyên Tử tự nhiên là nhận được cái này tiên tiên linh bảo. Tại Trấn Nguyên Tử vô kỳ hạn đợi ánh mắt bên trong, Hồng Vân lão tổ tàn hồn hiện hiện, một mặt bi thương nhìn qua Trấn Nguyên Tử. Đạo huynh biệt lai vô dạng. Hồng Vân lão tổ trong lời nói tràn đầy thổn thức. Trấn Nguyên Tử nhìn qua Hồng Vân lão tổ, khắp khuôn mặt là kích động thần sắc, nhưng rất nhanh, Trấn Nguyên Tử liền phát hiện Hồng Vân lão tổ bây giờ trạng thái. Hồng Vân lão đệ, ngươi thế nào biến thành bây giờ bộ dáng? Bất quá, chưa hề vẫn lạc liền tốt, hết thảy còn có hy vọng. Trấn Nguyên Tử kích động nói ra. Hồng Vân lão tổ cũng là kích động dị thường, hai người lẫn nhau tố tâm sự. Hồng Vân lão tổ cũng đem chính mình ngày đó gặp nạn tình huống chậm rãi nói ra. Hối hận không phải lúc trước không nghe đạo huynh nói, lúc này mới có như thế kết nạn. Bất quá, tốt tại có Khương Hằng đạo hữu tương trợ, ta mới có lưu một chút hy vọng sống. Hồng Vân lão tổ nói ra. Trấn Nguyên Tử đối Khương Hằng túi người hành lễ, cảm kích nói ra, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, lúc này mới cho ta cái này đáng thương lão đệ có một chút hy vọng sống. Đạo hữu khách khí, cái kia Minh Hà giáo chủ cùng Côn Bằng cùng hung cát, ta xuất thủ tương trợ cũng là nên, đáng tiếc vẫn là đến muộn một bước. Bây giờ Hồng Vân đạo hữu bộ dáng như thế, muốn khôi phục như lúc ban đầu chỉ sợ là khó khăn, tốt tại cũng không phải là không hề hy vọng. Khương Hằng nói ra. Ồ, ta cái này lão đệ bây giờ chỉ còn lại tàn hồn, có thể lưu tồn ở thế đã là mời thiên chi may mắn, muốn khôi phục như lúc ban đầu nói nghe thì dễ. Cũng được, ta không thèm đếm xỉa mặt mò, đi mời nữ hoa thánh nhân xuất thủ tương trợ, không quản bỏ ra cái giá gì, ta đều muốn thử một lần. Trấn Nguyên Tử kiên định nói ra. Khương Hằng không thể không cảm thán, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ quả nhiên là cơ hữu tốt, đối Hồng Vân lão tổ, Trấn Nguyên Tử cũng coi là đạo tâm và tử. Không nói trước nữ hoa thánh nhân có hay không biện pháp để cho bây giờ Hồng Vân lão tổ khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là mời thánh nhân xuất thủ, há lại sẽ có thể. Liền xem như nữ hoa thánh nhân nguyện ý xuất thủ tương trợ, thiếu thánh nhân nhân quả, Trấn Nguyên Tử tương lai lại như thế nào trả lại. Nhưng liền xem như thế, Trấn Nguyên Tử vẫn như cũ chưa hề tí nào do dự. Xem ra, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều muốn thử một lần. Đạo huynh không cần như thế, đây là trong mệnh ta nên có kiếp nạn này, có thể nào còn muốn phiền phức đạo hữu đi cầu nữ hoa thánh nhân xuất thủ. Lại nói, ta cùng Khương Hằng đạo hữu đã có dự định, tuy không thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng còn có chuyển thế trùng tu nắm chắc. Nghe đến Trấn Nguyên Tử dự định, Hồng Vân lão tổ dị thường cảm động, hai mắt gâu gâu nhìn xem Trấn Nguyên Tử, mở miệng nói ra: "Lão đệ, hai ta từ hóa hình một ngày lên liền giúp đỡ lẫn nhau, ngươi sự tình chính là ta sự tình, nếu như là không thể bảo toàn lão đệ, ta có gì mặt mũi tồn tại ở thế? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mời nữ hoa thánh nhân xuất thủ, giúp ngươi tái tạo nhục thân, cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu." Trấn Nguyên Tử còn tưởng rằng Hồng Vân lão tổ là không nguyện ý chính mình thiếu thánh nhân nhân quả, lúc này mới sẽ như thế thuyết pháp. "Đạo huynh, thật không cần như thế, việc này ta đã có dự định, tuyệt đối không có sơ hở nào." Hồng Vân lão tổ lo lắng nói ra. "Được rồi, lão đệ, ta đều hiểu, ngươi thật tốt chờ lấy, ta vậy liền đi cầu nữ hoa thánh nhân." Trấn Nguyên Tử chém sắc như chém bùn nói ra. "Không phải, đạo huynh, đạo huynh." "Khương Hằng đạo hữu, ngươi mau cùng Trấn Nguyên Tử đạo huynh thật tốt giải thích một chút." Hồng Vân lão tổ gấp đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng nói. Khương Hằng chính xem kịch xem say sưa ngon lành, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân lão tổ thật là cơ tình tràn đầy, Khương Hằng cũng vui vẻ ở lại làm một cái ăn dưa con chúng. Nhìn thấy Hồng Vân lão tổ cùng Trấn Nguyên Tử kích động như thế, Khương Hằng cũng chỉ đành đứng ra, đem luân hồi sự tình nói ra. Nghe nói Khương Hằng kể ra sau đó, Trấn Nguyên Tử một mặt chấn kinh nhìn qua hậu thổ tổ vu, cái sau lại là thần sắc như thường. Đối với thân hóa luân hồi sự tình, Khương Hằng trong lòng minh bạch, hậu thổ tổ vu trong lòng cũng minh bạch, hai người còn từng thảo luận qua việc này. Liên liên Huyền Minh tổ vu lúc này cũng không nhiều lời, rất hiển nhiên, vu tộc đã làm tốt hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi chuẩn bị. Đối Trấn Nguyên Tử mà nói, lần đầu nghe nói luân hồi sự tình, trong lòng của hắn chấn kinh có thể nghĩ. Lấy Trấn Nguyên Tử tu vi, hắn không khó đánh giá ra, một khi hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi, lại đem nên là hạng gì kinh thiên động địa đại sự. Không nghĩ tới đạo hữu còn có lớn như thế khí phách, cử động lần này sẽ có đại công đức tại Hồng Hoang sinh linh, chúng ta không bằng vậy. Trấn Nguyên Tử hướng về phía hậu thổ tổ vu không người thi lễ. Nguyên bản, Trấn Nguyên Tử bởi vì không muốn cùng vu tộc có cái gì nhân quả, đối hậu thổ cùng Huyền Minh hai vị tổ vu, vẫn là hờ hững lạnh lẽo. Thế nhưng hiện tại, Trấn Nguyên Tử cái này thi lễ lại là chân tâm thật ý, cái này đã là bội phục hậu thổ tổ vu đại khí phách, cũng là cảm niệm hậu thổ tổ vu cử động lần này đại công đức. Đạo hữu khách khí, phương thiên địa này vốn là bản cổ phụ thân mở, thân là bản cổ huyết mạch, ta có trách nhiệm để cho phương thiên địa này trở nên càng tốt hơn. Hậu thổ tổ vu yên lặng nói ra. Đạo hữu có thể có lời ấy, đem nữa chịu ta thi lễ. Sau khi nghe được thổ tổ vu lời nói này, Trấn Nguyên Tử lần thứ hai bị chấn động mạnh, đối hậu thổ tổ vu lại là cúi người hành lễ. Đạo huynh, hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi, chính là đại công đức tiến hành, ta lần này tới cũng là hy vọng đạo huynh đến lúc đó có thể xuất thủ tương trợ. Hồng Vân lão tổ nói ra. Việc này ta tự nhiên không thể đổ cho người khác, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Trấn Nguyên Tử nói ra. Hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi, chẳng những có đại công đức ở thiên địa, càng là quan hệ đến Hồng Vân lão tổ có thể hay không chuyển thế chúng tu, Trấn Nguyên Tử tự nhiên không dám chậm trễ. Khương Hằng mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi, phiên này hắn đến đây ngũ trang quán mục đích đã coi như là viên mãn đạt tới. Có Trấn Nguyên Tử xuất thủ tương trợ, trong lòng của hắn một loại nào đó tư tưởng đã có thể áp dụng. Tuy không tính là không có sơ hở nào, nhưng cũng nhiều một chút chắc chắn. Sau đó, đám người cùng một chỗ thương lượng rất lâu, song phương ước định, đem hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi thời điểm, Trấn Nguyên Tử tất nhiên sẽ trước thời hạn có mặt. Các vị đường xa mà đến, ta cũng không có gì chiêu đãi các người, vậy liền để cho Đổ Nhi đi đánh ba cái nhân sâm quả tới. Trấn Nguyên Tử nói ra. Tiên Tiên Linh căn nhân sâm quả, Khương Hằng tự nhiên là nghe nói qua, đối cái này Chu Tiên Tiên Linh căn cũng là hiếu kỳ vô cùng. Nhân sâm quả, cái này quả lại tên thảo hoàn đan, 3000 năm một nở hoa, 3000 năm một kết quả, lại 3000 tuổi mới chín, chờ đến 1 vạn năm mới có thể phục dụng. Thai nghén vào năm, lại chỉ kết 30 trái cây bộ dáng, giống như chưa đầy 3 ngày tiểu hài tương tự, tứ chi đều đủ, ngũ quan gồm nhiều mặt. Người bình thường nếu có duyên đến cái kia trái cây ngửi một chút, liền sống 360 tuổi, ăn một cái, liền sống 4 vạn 7 ngàn tuổi. Khương Hằng bản thân liền có hai gốc bất tử dược, tại gia thiên thế giới bên trong, kia là có thể để cho đại đế duyên thọ một thế tuyệt thế linh dược. Hơn nữa, tương truyền bất tử dược còn có thể là viễn cổ thời đại tiên vẫn lạc biến thành, trong đó càng là ẩn chứa chí cao đại đạo quy tắc. Từ xưa đến nay, dù cho là đại đế cấp cường giả, đã từng tử tế nghiên cứu qua bất tử dược, thậm chí ngộ ra quá lớn đạo chí lý. Tại hồng hoang thế giới bên trong, tiên thiên linh căn không thể nghi ngờ là mạnh nhất linh dược, cũng không biết cùng bất tử dược đem so, rốt cuộc là ai mạnh ai yếu. Không thời gian dài, Trấn Nguyên Tử hai vị đồng tử liền bưng lấy ba cái nhân sâm quả đến đây, phân biệt bày tại Khương Hằng ba người trước mặt. Khương Hằng nhìn kỹ, nhân sâm quả quả nhiên như là trong truyền thuyết một dạng, là một cái bộ dáng tương tự hài đồng trái cây. Lấy các vị tu vi, phục dụng cái này nhân sâm quả tự nhiên cũng không trọng dụng, nhưng cũng có thể nếm cái trước. Trấn Nguyên Tử có chút khách khí nói ra. Đây chính là tiên tiên linh căn, coi như cũng chả có gì đặc biệt. Ta tới trước nếm thử. Huyền Minh Tổ Vu nắm lên một cái nhân sâm quả liền tán. Vậy liền đa tạ đạo hữu hảo ý. Hậu thổ Tổ Vu nói ra. Khương Hằng cũng là cầm lấy một viên nhân sâm quả, một ngụm liền cắn, nồng đậm tinh khí trong nháy mắt dùng nhập thể nội. Khoan hay nói, cái quả này hương vị cũng thực không tồi, nhưng cũng chỉ là tốt ăn mà thôi. Huyền Minh Tổ Vu ăn xong một viên nhân sâm quả, chẹp 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 miệng, mang theo khinh thường nói ra. Vu tộc không có nguyên thần, đối với Tổ Vu tới nói, nhân sâm quả bên trong tự nhiên cũng liền chỉ là tư vị không tệ mà thôi, thật sự là khó có thể được cái gì những chỗ tốt khác. Nhưng Khương Hằng lại cũng không một dạng, phục dụng nhân sâm quả sau đó, Khương Hằng rõ ràng cảm giác được, chính mình đối với đại đạo lĩnh ngộ lại tinh tiến một điểm. Mặc dù không nhiều, nhưng đến Khương Hằng bây giờ cấp độ này, một phân một hào tiến bộ đều là khó chờ đáng ngưỡng mộ. Nếu như là dạng này cảm nộ có thể nhiều một ít, Khương Hằng xông phá chuẩn đế cựu trọng thiên, đặt chân đại đế chi cảnh cũng liền ở trong tầm tay. Đáng tiếc, tiên thiên linh căn cũng chỉ có tại lần thứ nhất ăn thời điểm tác dụng lớn nhất, lại thêm phục dụng mấy cái nhân sâm quả, đối Khương Hằng tác dụng đã không lớn. Bất quá, phen này tương đối xuống tới, Khương Hằng trong lòng cũng cuối cùng rõ ràng, tiên thiên linh căn cùng bất tử dược kỳ thật đều có ưu huyết, không thể nói ai mạnh ai yếu. Lần này ngược lại là đa tạ đạo hữu khoản đãi. Khương Hằng đối Trấn Nguyên Tử nói ra. Đạo hữu khách khí. Trấn Nguyên Tử nói ra. Như thế, chúng ta cũng nên cáo tử, chờ đến thời khắc mấu chốt, mong rằng đạo hữu xuất thủ tương trợ. Khương Hằng nói ra. Việc này ta tự nhiên nghĩa bất dung tử. Trấn Nguyên Tử nói ra. Sau đó, Khương Hằng ba người cũng không chuẩn bị tiếp tục dừng lại, liền hướng Trấn Nguyên Tử cáo tử, rời khỏi Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán. Đạo hữu có bằng lòng hay không theo giúp ta đi một chút? Rời khỏi Ngũ Trang Quán sau đó, hậu thổ Tổ Vu nhìn qua Khương Hằng nhẹ nói, trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra sán lạn nụ cười. Khương Hằng còn chưa nói chuyện, ngược lại là Huyền Minh Tổ Vu một mặt tung tăng hoan hô nói ra, "Hậu thổ tỷ tỷ, chúng ta lại muốn đi chỗ đó chơi." "Huyền Minh, ngươi về trước Vu tộc, ta muốn đơn độc cùng Khương Hằng đạo hữu ra ngoài đi một chút." Hậu thổ Tổ Vu đột nhiên nói ra. "Tốt." Cũng không có quá nhiều nói, một cái tốt chữ trực tiếp biểu lộ Khương Hằng thái độ. Chương 27, Hậu thổ cuối cùng hóa luân hồi. Huyền Minh Tổ Vu mang theo vô hạn đoán niệm quay trở về Vu tộc, nàng không rõ, vì cái gì nàng hậu thổ tỷ tỷ muốn cùng một cái nhân tộc đơn độc ra ngoài đi một chút? Chẳng lẽ nàng Huyền Minh liền rốt cuộc không phải hậu thổ tỷ tỷ thương yêu nhất muội muội? Nàng vị trí chẳng lẽ muốn bị Khương Hằng thay thế rồi? Khương Hằng cùng Huyền Minh Tổ Vu kết bạn mà đi, chẳng có mục đích đến cất bước tại Hồng Hoang đại địa bên trên, du lãm lấy đủ loại cảnh đẹp. Hai người đi lần này liền là dòng dã 50 năm thời gian, từ phương Tây đi tới Đông Hải Quy Khư, từ cực Nam chi địa đi tới cực Bắc chi địa. Không có quá nhiều nói, hoặc là trong lúc lơ đãng sầu não, hoặc là đối với thiên địa tạo hóa thần kỳ cảm thán, hoặc là nhìn nhau cười một tiếng. Tại dọc theo con đường này, Khương Hằng thấy được hậu thổ tổ vu rất nhiều không muốn người biết một mặt, hoặc là nói càng là nhân tính hóa một mặt. Nhìn thấy cực quang dị sắc lúc, hậu thổ tổ vu sẽ nhiệt liệt reo hò, cảm thán thiên địa tạo hóa thần kỳ, lại có thể sáng tạo ra như thế cảnh đẹp. Nhìn thấy mỹ lệ hoa tươi tàn lụi thời điểm, hậu thổ tổ vu sẽ tinh thần chán nản, thậm chí vì đó rơi lệ. Nghe đến Khương Hằng giảng thuật đủ loại đến từ hậu thế truyền thuyết thời điểm, hậu thổ tổ vu cũng sẽ nghe đến say sưa ngon lành, không ngừng truy vấn cố sự đến tiếp sau. Tại Khương Hằng nguyên bản trong ấn tượng, hậu thổ tổ vu luôn luôn là đoàn trang uy nghiêm, cực kỳ lý tính một tên tổ vu. Khương Hằng làm sao từng gặp hậu thổ tổ vu thế mà lại dỡ xuống tất cả phòng bị, thể hiện ra như thế tiểu nữ nhân một mặt. Tự trọng sinh hồng hoang bắt đầu, Khương Hằng cho tới nay đều cẩn thận chặt chẽ, lấy nhân tộc cường đại làm nhiệm vụ của mình, vì thế bỏ ra vô số nỗ lực, trên thân gánh vác lấy toàn bộ nhân tộc, để cho Khương Hằng không dám tí nào buông lỏng, thậm chí mỗi thời mỗi khắc trong lòng tồn tại đều là vô tận tính toán. Nhưng lần này Khương Hằng dứt khoát tháo xuống tất cả gánh vác, không tại suy nghĩ nhân tộc chưa tới, không tại tiến hành vô tận tính toán. Khương Hằng trong lòng rõ ràng, cái này có lẽ chính là hắn một lần cuối cùng phóng túng chính mình, còn muốn có dạng này cơ hội không biết là bao nhiêu năm tháng sau đó. Khương Hằng cùng hậu thổ tổ vu trên đường đi quen biết hiểu nhau, trong bất chi bất giác lẫn nhau ở giữa khoảng cách đã bị kéo gần lại rất nhiều. Có lẽ chỉ là lơ đãng ở giữa một ánh mắt, không cần bất luận cái gì nói, liền có thể tại vô thanh vô tức ở giữa lĩnh ngộ đối phương ý tứ. Thế nhưng tươi đẹp đến đâu lữ trình cũng cuối cùng sẽ có kết thúc một ngày, trong bất chi bất giác hai người đã đi tới U Minh huyết hải phụ cận, cuối cùng vẫn là về tới nơi này. Đoạn này thời gian ta rất vui vẻ. Hậu thổ tổ vu nhìn qua Khương Hằng, vừa cười vừa nói, đi tới U Minh huyết hải tự nhiên không phải trùng hợp. Khương Hằng cùng hậu thổ tổ vu lữ trình mặc dù chẳng có mục đích, nhưng hậu thổ tổ vu lại một mực chưa hề quên được chính mình sứ mệnh. Ta cũng một dạng. Khương Hằng thanh âm có một ít trầm thấp, mặc dù đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, cũng biết cái này sẽ là hậu thổ tổ vu chú định vận mệnh, Khương Hằng cũng rõ ràng chính mình căn bản bất lực thay đổi cái gì, để cho hậu thổ tổ vu không nên thân hóa luân hồi. Nhưng Khương Hằng rõ ràng hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi có lẽ có rất nhiều bất đắc dĩ, nhưng đây cũng là nàng tự thân lựa chọn. Hậu thổ tổ vu đã sớm rõ ràng vu tộc vận mệnh, nàng nếu như là thân hóa luân hồi, vu tộc còn có một chút hy vọng sống. Bất kể nói thế nào, hậu thổ đều là vu tộc tổ vu, vì vu tộc hậu thổ tổ vu cam tâm hy sinh hết thảy. Nếu như là nhân tộc sẽ có một ngày cũng phải đứng trước dạng này lựa chọn, Khương Hằng thân là nhân tộc cộng chủ, chỉ sợ cũng cùng hậu thổ tổ vu chọn một dạng. Huống chi thân hóa luân hồi chính là hậu thổ tổ vu tín niệm sở tại, là hậu thổ tổ vu thân là bản cổ huyết mạch, không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Liền xem như không có vu tộc, không có nhiều như vậy bất đắc dĩ, hậu thổ tổ vu vẫn như cũ chọn thân hóa luân hồi. Cho nên từ đầu đến cuối, Khương Hằng chưa hề thuyết phục qua đi thổ tổ vu không nên thân hóa luân hồi. Hậu thổ tổ vu có chính mình kiên trì, bất kỳ cái gì thuyết phục đều không thể cải biến đối phương tín niệm, ngược lại sẽ để cho hậu thổ tổ vu lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nhưng Khương Hằng liền thật chuẩn bị không hề làm gì. Cái kia kỳ thật cũng không phải, hậu thổ tổ vu có tự mình lựa chọn, Khương Hằng cũng có. Trước thời hạn cáo chi hậu thổ tổ vu liên quan tới vu tộc chưa tới, còn có một số liên quan tới lục đạo luân hồi sự tình, đều là Khương Hằng tại sớm chuẩn bị. Nếu như là nữa tính cả trấn nguyên tử, đem hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi thời điểm, có mặt cao thủ cũng sẽ không ít. 12 tổ vu, trấn nguyên tử, lại thêm Khương Hằng, hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi thời điểm, sẽ có 14 vị cường giả cấp chuẩn thánh có mặt. Đây là một luồng có thể rung động toàn bộ hồng hoang lực lượng, dù cho là thánh nhân, đều không thể không thận trọng đối đãi. Mà Khương Hằng mưu đồ tất cả những thứ này, tự nhiên không phải không hề nguyên nhân, này lại để cho một ít chuyện có thể điều chỉnh không gian. Sai một ly, đi 1000 dặm. Có lúc, có lẽ từng chút một sự sai biệt rất nhỏ, liền có thể tạo thành khác nhau trời vực kết quả. Đa tạ đạo hữu theo giúp ta đi đoạn đường này, tại đoạn này trong thời gian, ta giống như đã lĩnh ngộ nhân tộc đủ loại tình cảm. Thật là không thể tưởng tượng nổi chủng tộc, tương lai tất nhiên sẽ tại đạo hữu dẫn đầu hạ, trở thành khó lường tồn tại. Hậu thổ tổ vu nói ra, có thể cùng đạo hữu đi lên đoạn đường này, chính là ta may mắn, cái này sẽ là ta một đời đều khó mà quên lữ trình. Khương Hằng nói ra, chậm trễ như thế thời gian dài, đã không tiếc, ta cũng nên đi thực hiện chính ta sứ mệnh. Hậu thổ tổ vu nói ra, đi tới cái này U Minh huyết hải phụ cận, hậu thổ tổ vu lần thứ hai khôi phục lý tính một mặt, trở thành cái kia uy nghiêm tổ vu. Hậu thổ tổ vu vừa nói, vô số khí tức cường đại từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đến trước mặt hai người. Vu tộc cái khác 11 vị tổ vu toàn bộ có mặt, có khác đại vu vô số, địa tiên tri tổ trấn nguyên tử cũng dựa theo ước định đến đây. 14 vị cường giả cấp chuẩn thánh hội tụ một đường, đã đủ để kinh thiên động địa, vu tộc lại còn ngại không đủ, liền đại vu đều tới nhiều như vậy. Một thời gian, khí tức cường đại phóng lên tận trời, đem hồng hoang thiên địa bên trong vô số người đại năng ánh mắt hấp dẫn đến U Minh huyết hải bên trong. Vô số người đại năng đều đang suy đoán, vu tộc đây là muốn làm gì? Là lại muốn cùng yêu tộc khai chiến, hay là U Minh huyết hải bên trong có bảo vật gì? Yêu tộc cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu hoàng đế Tuấn tự thân tọa chấn, thập đại yêu thần hội tụ, mật thiết chú ý vu tộc động tĩnh. Mà tại cái kia U Minh huyết hải bên trong, có một vị đại năng người, lúc này nhìn qua U Minh huyết hải ngoại hối tụ cường giả, trong lòng đã là sợ đến không tốt. Với tư cách U Minh huyết hải bên trong thai nghén mà ra cường giả, U Minh huyết hải luôn luôn bị Minh Hà giáo chủ coi là chính mình căn cơ chi địa. Biển máu không khô, Minh Hà không chết câu nói này cũng một mực tại Hồng Hoang trong thiên địa lưu truyền rộng rãi. Huống chi, Minh Hà giáo chủ sáng tạo Atula nhất tộc, vẫn cuộc sống tại U Minh huyết hải bên trong, không ngừng thôn phệ oan hồn lớn mạnh tự thân. Nhưng bây giờ, vu tộc số lớn cao thủ hội tụ tại U Minh huyết hải phụ cận, đây là muốn làm gì? Là tìm đến để cho hắn cái này Minh Hà giáo chủ phiền phức. Minh Hà giáo chủ mặc dù tiếng xấu truyền xa, nhưng cũng biết nặng nhẹ, hắn cho tới nay cũng đều chưa hề trêu chọc qua vu tộc. Nhưng nhìn thấy 12 tổ vu, thấy được vô số đại vu, Minh Hà giáo chủ vẫn còn có chút hoảng hốt, trận này dùng thực tế quá dọa người. Tuy nói biển máu không khô, Minh Hà không chết, nhưng 12 tổ vu đồng thời xuất thủ, U Minh huyết hải còn có thể hay không tồn tại cũng là một cái vấn đề. Minh Hà giáo chủ một bên nơm nớp lo sợ, một bên triệu hồi tất cả Atula tộc, hắn thật đúng là sợ có cái nào mắt không mở Atula không cẩn thận trêu chọc vu tộc. Hậu thổ muội muội, ngươi có thể từng nghĩ kỹ, nếu như là không nguyện, quên đi đi. Không quản có chuyện gì, đều có các ca ca chịu trách nhiệm. 12 tổ vu cầm đầu đế giang tổ vu đứng dậy, hướng về phía hậu thổ tổ vu nhẹ nói, cái khác tổ vu cũng là một mặt chờ mong nhìn qua hậu thổ tổ vu. Các ca ca không cần nhiều lời, tại hơn 100 năm trước, ta liền đã làm ra quyết định, có cái này 100 năm thời gian, đã đầy đủ rồi. Hậu thổ tổ vu nói ra. Hậu thổ tỷ tỷ, ngươi cần phải hiểu rõ a. Huyền minh tổ vu một mặt bi thương nói ra. Cái khác tổ vu cũng là một mặt bi thương nhìn xem hậu thổ tổ vu. Nhưng sau khi thấy thổ tổ vu cái kia ánh mắt kiên định, bất kỳ cái gì nói vào lúc này đều là trắng xám. Huyền Minh, sau này không phải tùy hứng, ngươi cũng nên trưởng thành. Hậu thổ tổ vu nói ra. Ai? Tốt à, nhiều lời vô ích, lần này ta vu tộc đem toàn lực xuất thủ, vì sau này thổ mội mội hộ giá hộ tống. Đế giang tổ vu nói ra. Các ca ca bảo trọng, sau này vu tộc liền xin nhờ các vị rồi. Hậu thổ tổ vu hướng về phía cái khác tổ vu, túi người hành lễ, nói ra. Sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hậu thổ tổ vu bước ra một bước. Đã là đến U Minh huyết hải bên trong. Hậu thổ tổ vu nhìn qua cái kia vô số oan hồn, nói ra, bụi về với bụi, đất về với đất, các ngươi lại chỗ đứng nơi hội tụ. Nhưng mà, không cần thống khổ cùng đau thương, tử vong là sinh mệnh tuần hoàn. Từ hôm nay trở đi, linh hồn đem quy về hậu thổ. Đạo chưa từng mệt thị, là vì hôn nguyên. Ta đem thân hóa lục đạo, chính là vì dùng các ngươi không đến mức biến mất, không đến mức sa đoạn. Từ hôm nay trở đi, ta nguyện đời đời kiếp kiếp thủ hộ tại các ngươi, để cho trong thiên địa này linh hồn đều có luân hồi chuyển thế cơ hội. Sau đó, hậu thổ tổ vu mở ra một bước, khôi phục tổ vu chân thân, cao tới vạn trượng thân hình ngẩng đầu nhìn trời, cao giọng nói ra: "Kính báo thiên địa, ta vì sau này thổ, từng lịch vu yêu chiến đấu, để cho hồng hoang sinh linh đồ thán, oan hồn nổi lên bốn phía. Sau này thổ nguyện thân hóa lục đạo luân hồi, là thiên đạo, nhân đạo, a tu la đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo, để cho chúng sinh có luân hồi chuyển thế chỗ." Lục đạo luân hồi. Lập. Vừa dứt lời, toàn bộ hồng hoang thế giới vì đó chấn động, vô số sinh linh lòng có cảm giác, đều là nhìn phía U Minh huyết hải sở tại phương hướng. Trong chốc lát, thiên đạo chấn động, vô cùng vô tận công đức từ cựu thiên bên trên rơi xuống, tụ hợp vào đến hậu thổ tổ vu trong thân thể. Tại thời khắc này, hậu thổ tổ vu rốt cục đánh vỡ vu tộc hạn chế, không thể tưởng tượng nổi sinh ra nguyên thần, tự thân tu vi cũng theo đó đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Không phải thánh nhân, hơn hẳn thánh nhân. Tại thời khắc này, hậu thổ đã không phải là tổ vu, mà là biến thành một loại không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Hậu thổ tổ vu thân hình bên trong bắn ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, một cái u minh thế giới bắt đầu hiện hiện, nhưng nàng thân hình lại bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tại thân thể sắp biến mất một khắc này, hậu thổ tổ vu mang trên mặt nét mặt tươi cười, chuyển thân nhìn qua Khương Hằng, đem tự thân xinh đẹp nhất một mặt để lại cho Khương Hằng. Khương Hằng đột nhiên bước ra một bước, đi tới vô biên huyết hải bên trong, hậu thổ tổ vu đã thân hóa luân hồi, hắn cũng nên có hành động rồi. Chương 28, Thiên Trung. Hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi, chấn động toàn bộ hồng hoang thiên địa. Vô số sinh linh đều sinh lòng cảm giác được hồng hoang thiên địa biến hóa. Dù cho là cao cao tại thượng 6 vị thánh nhân, lúc này cũng đem toàn bộ lực chú ý hội tụ đến U Minh huyết hải bên trong. Liên liên ngay tại hợp đạo đạo tổ Hồng Quân, lúc này cũng từ hợp đạo cảnh giới bên trong thức tỉnh, ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian, thấy được U Minh huyết hải. Từ hôm nay trở đi, hồng hoang thiên địa liền có thể chân chính viên mãn, quả thật chúng sinh chi phúc ca. Mang theo cảm khái vô hạn cùng mừng rỡ thanh âm tại Tử Tiêu cung vang lên, đạo tổ Hồng Quân vạn cổ không trở mặt bên trên hiếm thấy xuất hiện vẻ mỉm cười. Bái tạ hậu thổ tổ vu đại đức. Ngay tại lục đạo luân hồi chậm rãi xuất hiện thời khắc, vô số sinh linh lòng có cảm giác, quỳ rạp dưới đất, cao tụng hậu thổ tổ vu đại công đức. Cũng chính là tại thời khắc này, hậu thổ tổ vu tu vi đạt đến cực hạn, vượt qua chuẩn thánh chi cảnh, đạt đến hôn nguyên viên mãn chi cảnh. Nhìn qua cái kia từ từ tiêu tán thân ảnh, chờ đợi rất lâu thời cơ cuối cùng đã tới, Khương Hằng bước vào một bước, đến U Minh huyết hải bên trong. Khương Hằng tại bước vào U Minh huyết hải đồng thời, đã tại hệ thống thương thành bên trong tìm tòi một phen, tìm tới chính mình sắp sửa hối đoái bảo vật. Bảo vật tên: Thiên Trung. Phẩm cấp: Thượng đẳng. Hối đoái cần thiết khí vận giá trị: 120.000 điểm. Tương thuật tóm lược: Gia thiên thế giới trung cổ côn luân thành tiên điệu tiên thai, thai nghén mà ra tôn thứ nhất tạo hóa thần khí, ẩn chứa trong đó bí mật thành tiên. Đi qua hệ thống cải thiện, tiên trung vì đế binh cực hạn, tại hồng hoang thế giới bên trong mạnh hơn tiên thiên linh bảo, yếu tại tiên thiên chí bảo, vì nửa bước tiên thiên chí bảo. Cái này tiên trung cũng không phải là hoàn mỹ thế giới bên trong, không có cuối cùng tiên vương khí, mà là cổ côn luân nơi thành tiên tự nhiên thai nghén tạo hóa thần khí. Khương Hằng sở dĩ một mực chưa hề rèn đúc thuộc về mình khí, nguyên nhân căn bản liền là từng tại hệ thống thương thành trông được đến qua tiên trung. Khương Hằng tự nhiên cũng có thể hối đoái cái khác cực đạo đế binh, tại hệ thống trong thương thành, không chỉ có vô thủy trùng, cũng có vạn vật mâu khí đỉnh các loại cường đại đế binh. Nhưng Khương Hằng trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, mỗi một kiện cực đạo đế binh đều là một vị đại đế dốc hết tâm huyết rèn đúc mà thành. Tại mỗi một kiện cực đạo đế binh bên trong, xen lẫn đều là một vị đại đế tự thân lĩnh ngộ đại đạo chí lý, cực đạo đế binh càng giống là những này kẻ thành đạo một phần thân thể. Cho nên, mỗi một vị đại đế đều có thuộc về mình cực đạo đế binh, cái kia càng giống là bọn hắn tự thân chi đạo kéo dài. Trực tiếp hối đoái có sẵn cực đạo đế binh, Khương Hằng có thể để cho tự thân chiến lực càng lên tầng lầu, nhưng cái này cực đạo đế binh lại không nhất định thích hợp Khương Hằng. Đợi đến Khương Hằng thành đế sau đó, vẫn như cũ cần rèn đúc thuộc về mình cực đạo đế binh, mới có thể để cho tự thân chiến lực đạt đến cực hạn. Tiên trung lại không đồng dạng, đây là một kiện thiên địa dựng dục tạo hóa thần khí, uy lực thậm chí càng so với bình thường cực đạo đế binh càng mạnh. Khó có nhất là, bởi vì là thiên địa dựng dục tạo hóa thần khí, trong đó cũng không có cái khác đại đế tuyên khắc đại đạo chí lý. Chỉ cần có được tiên trung, đem tự thân đạo và lý xen lẫn ở trong đó, Khương Hằng lập tức liền có thể có một kiện cao cấp nhất cực đạo đế binh. Hơn nữa, tiên trung cái này cực đạo đế binh còn đem theo Khương Hằng vô cùng phù hợp, hoàn toàn có thể trở thành Khương Hằng thành đạo chi khí. Càng thêm mấu chốt là, khi nhìn đến tiên trung sau đó, Khương Hằng trong lòng liền có một cái lớn mật ý nghĩ. Nếu là có thể thành công, dù cho là tại hồng hoang trong thiên địa, Khương Hằng cũng sẽ có vừa bay sông tiên cơ hội. Thành công nắm chắc không lớn, nhưng tóm lại còn có hy vọng, nếu như là tinh tế mưu đồ, nói không chừng còn có thể nhiều mấy phần khả năng thành công. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù hối đoái tiên trung khí vận giá trị cao tới 12 vạn, Khương Hằng hay là không chút do dự đem món bảo vật này đổi ra tới. Duy nhất có thể tức là, trước đó Khương Hằng khí vận giá trị một mực không đủ, tại 50 năm trước, Khương Hằng vốn có khí vận giá trị chỉ có hơn 9 vạn. Thẳng đến 50 năm sau đó, đi tới cái này U Minh huyết hải lúc, Khương Hằng vốn có khí vận giá trị mới đạt tới 12 vạn. Tốt tại, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đuổi kịp. Ở phía sau thổ tổ vu thân hóa luân hồi thời khắc mấu chốt, Khương Hằng đem tiên trung đổi ra tới. Miễn cưỡng đem tự thân đạo điêu khắc ở tiên trung bên trong, chắc hẳn cũng có thể phát huy ra một ít uy lực. Khương Hằng âm thầm nghĩ tới. Tại thời khắc mấu chốt này, Khương Hằng đã không có bao nhiêu thời gian đem tự thân đạo và lý điêu khắc ở tiên trung bên trong. Kể từ đó, Khương Hằng cho dù hối đoái ra tiên trung cái này tạo hóa thần khí, kỳ thật cũng không có cách nào đem tiên trung uy lực phát huy đến cực hạn. Nhưng ở giờ này khắc này, tại lục đạo luân hồi sắp thành hình thời khắc, Khương Hằng đã không có một chút do dự thời khắc. Khương Hằng vừa sải bước ra, đã là đi tới U Minh huyết hải bên trong, tiên trung hiện ra, hiện lên ở Khương Hằng trên đỉnh đầu. Không gì sánh kịp khí tức từ tiên trung bên trong bạo phát đi ra, ngưng tụ vô tận tạo hóa, tràn đầy đại đạo huyền diệu. Khương Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, đại thành thánh thể bị kích phát đến cực hạn, kim sắc bể khổ, tiên vương gần cửu thiên, cẩm tú sơn hà, âm dương sinh tử đồ, hỗn độn trùng thanh liên ngũ đại dị tượng tất cả đều hiện hiện. Vô cùng vô tận đạo và lý từ Khương Hằng trong thân thể phóng lên tận trời, xen lẫn tại tiên trung bên trong, ở trong đó tuyên khắc thuộc hạ tại Khương Hằng ấn ký. Các vị, mời chúc ta một chút sức lực. Không có một tơ một hào do dự, Khương Hằng nhìn qua còn lại 11 vị tổ vu, cao giọng nói ra. Tất cả vu tộc nghe ta hiệu lệnh, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lên. Đế Giang tổ vu lớn tiếng nói. 11 vị tổ vu toàn bộ nổi giận gầm lên một tiếng, hiện ra tổ vu chân thân, 11 cái cao tới vạn trượng thân hình bước vào U Minh huyết hải bên trong. Vô biên sát khí ngưng tụ, hồng hoang thiên địa bên trong vô thượng đại trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận lần thứ 2 hiện ra ở toàn bộ sinh linh trước mặt. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính là hồng hoang tứ đại sát trận một trong, uy lực kinh thiên động địa, thậm chí có thể địch nổi thánh nhân. Thiên địa đại kiếp lúc, vốn là giữa thiên địa sát khí nồng nặc nhất thời khắc, mà bây giờ, chính là Vu Yêu đại kiếp sắp đi vào cao trào thời điểm. Giữa thiên địa sát khí sớm đã là vô cùng nồng đậm, trùng hợp nơi đây lại là U Minh huyết hải, vốn là sát khí ngưng tụ chi địa. Đủ loại nhân tố hội tụ phía dưới, để cho thập nhị đô thiên thần sát đại trận một khi mở ra, tất nhiên liền có thể phát huy ra cường đại nhất lực lượng. Nhưng thập nhị đô thiên thần sát phiên muốn hình thành, nhất định phải 12 tổ vu lực lượng thôi động bản cổ tinh huyết, ngưng tụ ngày sát khí. Dạng này mới có thể ngưng tụ ra bản cổ chân thân, triệu hoán hỗn độn đều thiên thần lôi, từ đó có khai thiên tích địa năng lực. 12 tổ vu thiếu một thứ cũng không được, nhưng bây giờ, hậu thổ tổ vu đã thân hóa luân hồi, thiếu khuyết một vị tổ vu, thập nhị đô thiên thần sát đại trận tự nhiên không được đầy đủ. Bất quá, giờ này khắc này, 12 tổ vu cũng không phải là muốn chân chính mở ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bọn hắn là có cái khác dự định. Tại 11 vị tổ vu khống chế phía dưới, thập nhị đô thiên thần sát đại trận trực tiếp che chở ngay tại thành hình lục đạo luân hồi chi địa. Vu tộc bên trong cái khác đại vu cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn lấy vu tộc huyết mạch vi dẫn, đem tự thân lực lượng toàn bộ tụ hợp vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong. Đột nhiên ở giữa, lục đạo luân hồi chi địa bên trong, một luồng để cho tất cả vu tộc vô cùng khí tức quen thuộc dâng lên, cái kia lại là thuộc về hậu thổ tổ vu khí tức. Hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi, chính là cùng loại bản cổ đại thần khai thiên tích địa hậu thân hóa vật, đây là muốn dùng chính mình nhục thân hóa thành lục đạo luân hồi. Có thể nói, một khi lục đạo luân hồi thành lập, trong đó hết thảy tồn tại đều chính là hậu thổ tổ vu nhục thân biến thành. Mà tại lục đạo luân hồi thành lập sau đó, hậu thổ tổ vu nhục thân cũng liền đem không còn tồn tại, có thể có lưu nguyên thần cũng đã là mời thiên chi may mắn. Cho nên, tại lục đạo luân hồi bên trong, hậu thổ tổ vu sẽ có được thánh nhân thực lực, nhưng hậu thổ tổ vu lại không cách nào bước ra lục đạo luân hồi chi địa. Đối với hồng hoang thiên địa mà nói, lục đạo luân hồi thành lập chân chính để cho thế giới này viên mãn. Nhưng đối hậu thổ tổ vu mà nói, lục đạo luân hồi liền là lồng giam. Thậm chí tại cái này lồng giam bên trong, hậu thổ tổ vu cái chủ nhân này đều có thật nhiều bất đắc dĩ, thậm chí không cách nào hoàn toàn trưởng khống lục đạo luân hồi chi địa. Nếu không phải như thế, dựa vào cái gì ở đời sau, địa phủ muốn tại thiên đình phía dưới? Vì cái gì chính là một cái địa tạng liền có thể tại địa phủ bên trong chia sẻ vô biên công đức? Nhưng ở giờ này khắc này, còn lại 11 vị tổ vu, lấy 12 đều thiên thần thần sát đại trận, hội tụ vô số đại vu lực lượng, đem lực lượng hội tụ đến lục đạo luân hồi bên trong. Lục đạo luân hồi liền là hậu thổ tổ vu biến thành, trên bản chất tới nói, thập nhị đô thiên thần sát đại trận tại lục đạo luân hồi bên trong vẫn là viên mãn. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận thành hình, bản cổ chân thân ngưng tụ, hậu thổ tổ vu vốn nên dung nhập lục đạo luân hồi ý thức lần thứ 2 bị tỉnh lại. Tại 11 vị tổ vu cộng đồng khống chế phía dưới, bản cổ chân thân người điều khiển, biến thành hậu thổ tổ vu. Đem thánh nhân cấp bậc nguyên thần phối hợp thêm thánh nhân cấp bậc nhục thân, đó chính là viên mãn vô khuyết thánh nhân. Hơn nữa, sáng tạo lục đạo luân hồi, đây là có thể so bản cổ khai thiên tích địa đại công đức, hậu thổ tổ vu nguyên thần đã sớm đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Mà bản cổ chân thân, dù cho là tại thánh nhân cấp bậc nhục thân bên trong, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Hai người dung hợp phía dưới, chẳng những để cho hậu thổ tổ vu đạt đến viên mãn vô khuyết thánh nhân chi cảnh, hơn nữa còn là thực lực đỉnh tiêm thánh nhân. Không nói so có được tiên thiên chí bảo tam thanh mạnh, nhưng tuyệt đối so tây phương hai vị kia thánh nhân mạnh, thậm chí còn tại nữ hoa thánh nhân bên trên. Nhanh chóng lĩnh ngộ thôn thiên ma công, Khương Hằng lần thứ 2 gầm thét. 11 vị tổ vu ngưng tụ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tự nhiên không phải không hề nguyên nhân, đây đều là Khương Hằng trước thời hạn an bài kết quả. Để cho hậu thổ tổ vu tạm thời trở thành viên mãn vô khuyết thánh nhân, liền có thể để cho hậu thổ tổ vu có tại nhất trong thời gian ngắn lĩnh ngộ thôn thiên ma công cơ hội. Mà thôn thiên ma công đối hậu thổ tổ vu mà nói, chính là duy nhất sinh cơ, cũng là hậu thổ tổ vu biến không thể thành có thể chỗ mấu chốt. Hậu thổ tổ vu không dám chậm chạp, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng y nguyên vẫn là tuân theo Khương Hằng lời nói, bắt đầu toàn lực lĩnh ngộ thôn thiên ma công. Sau này thổ tổ vu bây giờ viên mãn vô khuyết thánh nhân tu vi, tu luyện thôn thiên ma công, tốc độ quả là nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Ngắn thời gian ngắn, hậu thổ tổ vu liền đem thôn thiên ma công tu luyện đến cấp độ cực cao, khoảng cách đại thành cũng chỉ có một bước ngắn. Nhưng vào lúc này, lục đạo luân hồi đã mất đi hậu thổ tổ vu khống chế, thế mà bắt đầu chấn động kịch liệt. Nếu như là không quản không hỏi, tân sinh lục đạo luân hồi thậm chí có buôn hội khả năng. Chương 29, thai nghén thần thai. Đã mất đi hậu thổ tổ vu trường khống, còn chưa hoàn toàn thành lập lục đạo luân hồi có sụp đổ xu thế, cái này tự nhiên không phải Khương Hằng có khả năng cho phép. Lục đạo luân hồi không những đối với toàn bộ hồng hoang thiên địa trọng yếu vô cùng, đồng thời cũng là hậu thổ tổ vu thành đạo chi nền tảng, vô luận như thế nào cũng không thể buôn hội. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, mời giúp ta một chút sức lực. Khương Hằng cao giọng nói ra. Tại Khương Hằng trong tiếng giống giận dữ, Trấn Nguyên Tử không chần chờ chút nào, bay thẳng vào U Minh huyết hải, trong tay ném ra ngoài địa thư. Địa thư rơi vào lục đạo luân hồi bên trong, nồng đậm mậu thổ tinh khí quần quận mà ra, không ngừng dung nhập vào lục đạo luân hồi bên trong. Khương Hằng cũng là dốc hết toàn lực thôi động tiên trung, lấy huyền diệu đại đạo quy tắc nỗ lực ổn định lấy lục đạo luân hồi. Tại Khương Hằng cùng Trấn Nguyên Tử hợp lực phía dưới, cái kia vốn nên từ từ buôn hội lục đạo luân hồi, vậy mà không thể tưởng tượng nổi ổn định lại. Địa thư chính là đại địa thai mô biến thành, trời sinh có được đại địa tinh khí, chính là lực phòng ngự cực kỳ cường đại tiên tiên linh bảo. Càng thêm mấu chốt, tại Trấn Nguyên Tử trưởng không phía dưới, địa thư bạo phát đi ra lực lượng, kỳ thật cùng hậu thổ tổ vu bản nguyên chi lực cực kỳ tương tự. Hậu thổ tại 12 tổ vu bên trong là thổ chi tổ vu, trời sinh trưởng khống đại địa chi lực, tự nhiên là cùng địa thư lực lượng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cho nên, lúc trước Khương Hằng mới có thể đi tới Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán, lấy Hồng Vân lão tổ làm cơ hội, để cho Trấn Nguyên Tử có thể vào lúc này xuất thủ tương trợ. Nếu không phải như thế, chỉ bằng Khương Hằng lực lượng một người, muốn ổn định sắc buôn hội lục đạo luân hồi, không thể nghi ngờ chính là cực kỳ gian nan sự tình. Vòng này chụp một vòng, toàn bộ đều là Khương Hằng khổ tâm lưu đồ kết quả, rốt cục cho hậu thổ tổ vu thắng được chốc lát thời gian. Chính là cái này đáng quý chốc lát thời gian, vì sau này thổ tổ vu tranh thủ đến đem thôn thiên ma công tu luyện tới đại thành cơ hội. Thôn thiên ma công tu luyện tới đại thành, khó lường cũng chính là chứng đạo thành đế, tại hồng hoang thiên địa bên trong tối đa cũng liền tương đương với chuẩn thánh chi cảnh. Bây giờ hậu thổ tổ vu, thế nhưng là viên mãn vô khuyết thánh nhân chi cảnh, đem thôn thiên ma công tu luyện tới đại thành, tự nhiên độ khó không lớn. Bất quá, đem thôn thiên ma công tu luyện tới giai đoạn đại thành, đối hậu thổ tổ vu thực lực kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Khương Hằng sở dĩ đơn giản để cho hậu thổ tổ vu tu luyện thôn thiên ma công, kỳ thật chỉ là hy vọng lấy môn công pháp này giúp hậu thổ tổ vu tranh thủ một chút hy vọng sống mà thôi. Ngay tại Khương Hằng nỗ lực ổn định lục đạo luân hồi thời điểm, U Minh huyết hải bên trong phát sinh đủ loại sự tình, toàn bộ đều một tia không kém rơi vào hồng hoang thiên địa những cái kia người đại năng trong mắt. Đối với hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi, vô số người đại năng cảm thán hậu thổ tổ vu đại khí phách, cũng cảm niệm hậu thổ tổ vu cử động lần này đại công đức. Đương nhiên, duy nhất cười trên nỗi đau của người khác chỉ sợ chỉ có yêu tộc, yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông hoàng thái nhất thứ nhất thời gian liền nghĩ đến việc này mang đến ảnh hưởng. Bây giờ hồng hoang thiên địa, vu yêu hai tộc là không hề nghi ngờ đối thủ một mất một còn, hai tộc đã đến thủy hòa bất dung, nhất định phải phân ra sinh tử mức độ. Đối với yêu tộc tới nói, bọn hắn kiêng kỵ nhất tự nhiên là 12 tổ vu tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thế nhưng, hiện tại hậu thổ tổ vu đã muốn thân hóa luân hồi, chẳng phải là mang ý nghĩa 12 tổ vu đã không được đầy đủ. 12 tổ vu không được đầy đủ, thế nào còn có thể hình thành hoàn thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chuyện này đối với yêu tộc mà nói, chính là vô thượng cơ hội tốt. Yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông hoàng thái nhất đã tại suy nghĩ, có phải hay không lúc này liền tập trung cường giả yêu tộc, trực tiếp cùng vu tộc tới một trận khoáng thế đại chiến. Nhưng nghĩ đến chốc lát thời gian, Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là từ bỏ cái lựa chọn này, hiện tại thời cơ căn bản không thích hợp. Hậu thổ thân hóa luân hồi, chính là có đại công đức ở thiên địa, Hồng Hoang thiên địa bên trong sinh linh đều muốn cảm niệm hậu thổ tổ vu đại công đức. Yêu tộc nếu là ở thời điểm này xuất thủ, quả thật có thể giết vu tộc một cái trở tay không kịp, nhưng tất nhiên sẽ gây nên chúng nộ. Yêu tộc tuy mạnh, nhưng Hồng Hoang thiên địa bên trong thế nhưng là còn có lục thánh tồn tại, yêu tộc như thế nào đi nữa, cũng không thể tùy ý làm vậy. Nhưng yêu tộc cũng không có khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy, bắt đầu ở khua chiêng gõ trống chuẩn bị chiến đấu, lần thứ ba vu yêu đại chiến chỉ sợ là không xa. Tất cả mọi người tại chứng kiến lục đạo luân hồi sinh ra, nhưng tiếp xuống chuyện phát sinh, lại là vượt qua những này người đại năng dự kiến. Tổ vu ngưng tụ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ muốn trợ giúp hậu thổ tổ vu cùng một chỗ mở ra lục đạo luân hồi? Đợi đến hậu thổ tổ vu lấy viên mãn thánh nhân xuất hiện thời điểm, dù cho là sáu vị các thánh nhân cũng trợn tròn mắt, bọn hắn cũng không nghĩ tới, thế mà còn có thể dạng này. Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất càng là hoàng chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, bọn hắn vừa rồi nếu như là xuất thủ, chẳng phải là muốn trực diện một vị viên mãn thánh nhân. Đến lúc đó, cũng không phải là yêu tộc một lần tiêu diệt vu tộc, mà là vu tộc thừa cơ đem yêu tộc chém tận giết tuyệt. Liên Liên Tử Tiêu cung đạo tổ, khi nhìn đến lục đạo luân hồi bên trong một màn này, nhiều lần đều muốn nhịn không được xuất thủ can thiệp. Nhưng lục đạo luân hồi rốt cuộc còn chưa hoàn thành thành hình, lúc này đạo tổ nếu như là xuất thủ, chỉ sợ sẽ gây nên không lường được kết quả. Lục đạo luân hồi đối Hồng Hoang thiên địa cực kỳ mấu chốt, đối đã tại hợp đạo đạo tổ giống nhau là cực kỳ trọng yếu, dung không được nửa điểm sai lầm. Cho nên, đang suy tư sau một hồi lâu, đạo tổ vẫn là chịu đựng không có xuất thủ, mà là lựa chọn mật thiết chú ý lục đạo luân hồi bên trong biến hóa. Đợi đến Khương Hằng cùng Trấn Nguyên Tử xuất thủ thời điểm, lại là đem vô số Hồng Hoang thế giới người đại năng chấn kinh không rõ. Người khác không nhận ra Khương Hằng, Đông Hoàng Thái Nhất thế nhưng là đã từng cùng Khương Hằng cách không giao thủ qua, tự nhiên không có khả năng quên Khương Hằng khí tức. Nhưng Khương Hằng xuất thủ thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất lần đầu tiên liền nhận ra Khương Hằng, rốt cuộc Khương Hằng ngũ đại dị tượng một màn, thực tế quá mức dễ thấy. Chính là bởi vì nhận ra Khương Hằng, Đông Hoàng Thái Nhất mới càng thêm nhận định, Khương Hằng kỳ thật liền là vu tộc cận tàng cao thủ. Cái kia cường đại nhục thân thực tế quá mức dễ thấy, tại Hồng Hoang trong thiên địa, ngoại trừ vu tộc, ai còn có thể có như thế cường đại nhục thân. Vu tộc thêm ra một tôn chuẩn thánh cấp cường đại, điều này làm cho Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất không thể không một lần nữa tính ra vu tộc thực lực. Yêu tộc không nhận ra Khương Hằng là nhân tộc, nhưng Khương Hằng nhưng không giấu giếm được lục thánh cùng đạo tổ Hồng Quân, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra Khương Hằng là nhân tộc. Đối với nhân tộc ra rồi một vị cường giả cấp chuẩn thánh, lục thánh phản ứng không đồng nhất, có thờ ơ, cũng có âm thầm suy tư. Lục thánh trong lòng đều rõ ràng, vu yêu hai tộc sau đó liền đem là nhân tộc đại hưng, nhân tộc xuất hiện cường giả vốn liền nên là chuyện đương nhiên sự tình. Liên Liên đạo tổ Hồng Quân cũng không từng để ý, hắn mặc dù đã hợp đạo, biết rõ thiên đạo chưa tới phát triển xu thế, nhưng rốt cuộc không phải toàn trí toàn năng. Nhìn thấy Khương Hằng cùng Trấn Nguyên Tử xuất thủ, đem lục đạo luân hồi ổn định lại, đạo tổ Hồng Quân thậm chí còn thở dài một hơi. Lục đạo luân hồi thực tế quá là quan trọng, chỉ cần lục đạo luân hồi có thể thuận lợi mở ra, một chút ngoài ý muốn đối đạo tổ Hồng Quân mà nói, căn bản không quan trọng gì. Chỉ có Thái Thanh Thánh Nhân như có điều suy nghĩ, với tư cách nhân giáo giáo chủ, lại từng tại trong nhân tộc giảng đạo ngàn năm, Thái Thanh Thánh Nhân đối nhân tộc nhận biết càng nhiều hơn một chút. Tại Khương Hằng ổn định lục đạo luân hồi thời điểm, Thái Thanh Thánh Nhân đã nhạy cảm giác được, Khương Hằng tu luyện công pháp, căn bản không phải hắn truyền cho nhân tộc công pháp. Nguyên nhân chính là như thế, Thái Thanh Thánh Nhân mới có thể như có điều suy nghĩ, còn như trong lòng rốt cuộc cái gì dự định, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn mới có thể rõ ràng. Khương Hằng cùng Trấn Nguyên Tử hợp lực, duy trì lục đạo luân hồi ổn định, vẫn là bước đi liên tục khó khăn, căn bản không có khả năng kiên trì thêm thời gian dài. Tốt tại, hậu thổ tổ vu đem Thôn Thiên Ma Công tu luyện tới cảnh giới lại thành, cũng không tốn hao thêm thời gian dài. Tại Thôn Thiên Ma Công đại thành trong nháy mắt, lục đạo luân hồi phát sinh chấn động kịch liệt, ngàn vạn hào quang ngưng tụ. Tại cái kia rực rỡ hào quang bên trong, một cái còn tại thai nghén bên trong thần thai chậm rãi xuất hiện, sau đó liền không có vào lục đạo luân hồi chỗ sâu. Cuối cùng là xong rồi. Khương Hằng trên mặt rốt cục hiện ra vẻ mỉm cười. Nháy mắt sau đó, lực lượng cường đại từ lục đạo luân hồi bên trong tán phát ra, đem Trấn Nguyên Tử cùng Khương Hằng trấn ra lục đạo luân hồi. Cùng lúc đó, 11 vị tổ vu cũng tại cố lực lượng kia tác dụng dưới rời khỏi lục đạo luân hồi, thập nhị đô thiên thần sát đại trận tiêu tán theo. Lục đạo luân hồi bắt đầu chấn động kịch liệt, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, lục đạo luân hồi rốt cục bắt đầu chân chính thành hình. Thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo, xuất sinh nói, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, hoàn chỉnh 6 đạo xuất hiện trước nhất. Sau đó, u minh địa phủ bắt đầu thành hình, ngại hạt tiểu, vọng hương đài, diêm la thập điện bắt đầu dần dần xuất hiện. Lục đạo luân hồi thành hình ngay mắt, hậu thổ tổ vu thân hình hoàn toàn tiêu tán, đại bộ phận nguyên thần rơi vào trạng thái ngủ say, lại có một tia nguyên thần biến thành một vị lao hầu rơi xuống mại hà kiều bên cạnh. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, nhìn còn có gặp nhau một ngày. Ở phía sau thổ tổ vu thân hình tiêu tán trong nháy mắt, từ nơi sâu xa, một cái thanh âm quen thuộc tại Khương Hằng vang lên bên tai. Khương Hằng ánh mắt tụ vào tại mại hà kiều bên cạnh lao hầu kia trên thân, cái này nên liền là hậu thế bên trong cực kỳ hữu danh mạnh bà. Mạnh bà chính là hậu thổ tổ vu một tia nguyên thần biến thành, lại hoàn toàn không có hậu thổ tổ vu ký ức, tự nhiên không có khả năng đối Khương Hằng có ấn tượng gì. Nhưng ở lúc này, mạnh bà tựa như cảm nhận được Khương Hằng ánh mắt, hướng Khương Hằng xem ra, trên mặt lại tràn đầy thần sắc mê mang. Lờ mờ ở giữa, Khương Hằng tựa như lại thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc, trong miệng tự lẩm bẩm nói ra, nhất định sẽ có cơ hội. Lục đạo luân hồi thành hình, U Minh huyết hải bên trong oan hồn lập tức liền nhận lấy vô hình triệu hoán, hướng về lục đạo luân hồi bay đi. Từ đó về sau, những này oan hồn liền đem có luân hồi chuyển sinh cơ hội, hồng hoang thiên địa cũng theo đó chân chính viên mãn. Nhưng bây giờ lục đạo luân hồi liền liền thập điện diêm la đều không có, muốn chân chính hoàn thiện, chỉ sợ còn cần một phen công phu. Bất quá, hậu thổ thân hóa luân hồi, vốn là có che chở vu tộc ý đồ ở trong đó. Đợi đến vu tộc vào ở lục đạo luân hồi rất nhanh liền có thể vận chuyển bình thường. Mà nhìn thấy lục đạo luân hồi chân chính thành hình sau đó, hồng hoang thế giới một ít người đại năng đã nhạy cảm giác được lục đạo luân hồi tầm quan trọng. Một ít người đại năng đã nổi lên kiếm một chén canh tâm tư, ví dụ như Tây Phương hai vị kia thánh nhân, chỉ sợ đã là đang mưu đồ lục đạo luân hồi. Khương Hằng tạm thời thu hồi đủ loại cảm xúc, đem Cửu Cửu tán phách hồ lô đem ra, Hồng Vân lão tổ tản hồn đi theo xuất hiện. Tại lục đạo luân hồi chân chính thành hình sau đó, Hồng Vân lão tổ cũng vì thế nên đón chuyển thế trùng tu cơ hội. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, yêu tộc đột kích. Đa tạ đạo hữu tương trợ tri ân, không thể báo đáp, cái này Cửu Cửu tán phách hồ lô liền đưa cho đạo hữu đi à nha. Hồng Vân lão tổ tàn hồn hiện hiện sau đó, đầu tiên là đối Khương Hằng túi người hành lễ, sau đó đem Cửu Cửu tán phách hồ lô đưa cho Khương Hằng, vô hạn cảm kích nói ra. Cửu Cửu tán phách hồ lô chính là tiên thiên linh bảo, uy lực không hề tầm thường, chính là hiếm thấy công phạt chi bảo, giá trị vô khả hạn lượng. Hồng Vân lão tổ cũng là cảm niệm Khương Hằng cứu giúp tri ân, nếu không có Khương Hằng, hắn chỉ sợ đã sớm hồn phi phách tán. Hồng Vân lão tổ lúc này đã là một thân một mình, duy nhất có thể đem ra được cũng chỉ có món này tiên thiên linh bảo mà thôi. Hơn nữa, Hồng Vân lão tổ lập tức liền muốn tại lục đạo luân hồi bên trong chuyển thế trùng tu, cũng vô pháp mang theo Cửu Cửu tán phách hồ lô cùng một chỗ chuyển thế trùng tu. Đạo hữu không cần như thế, người ta cũng coi là tương giao mấy trăm năm, phiên này ngươi có thể chuyển thế trùng tu, cũng coi là cơ duyên bố trí, lệnh không có đến tuyệt lộ. Cái này Cửu Cửu tán phách hồ lô ta trước hết vì đạo hữu thu, chờ đến đạo hữu lịch kiếp trở về, ta lại đem món pháp bảo này trả lại cho đạo hữu. Khương Hằng cầm qua Cửu Cửu tán phách hồ lô, đem Hồng Vân lão tổ nói ra. Hồng Vân lão tổ có chút cảm động, lần thứ hai đối Khương Hằng túi người hành lễ. Phiên này luân hồi chuyển thế tiền đồ chưa biết, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Sau đó, Hồng Vân lão tổ lại là cùng Trấn Nguyên tử tạm biệt, hai người lưu luyến chia tay sau đó, Trấn Nguyên tử liền hướng về lục đạo luân hồi phương hướng bay đi. Lục đạo luân hồi đã thành lập, Hồng Vân lão tổ tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong luôn luôn thiện trí giúp người, trên thân căn bản cũng không có một chút tội nghiệp. Tương phản, Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, nhận qua Hồng Vân lão tổ ân huệ người còn không ít. Cho nên, Hồng Vân lão tổ luân hồi chuyển thế, ngược lại là tiến hành rất thuận lợi. Đợi đến Hồng Vân lão tổ chuyển thế trùng tu sau đó, mặc dù không có khả năng lại có thành thánh cơ duyên, nhưng cũng chưa hẳn không thể làm một cái phúc đức chi tiên. Hồng Vân lão tổ tiến vào lục đạo luân hồi bên trong chuyển thế trùng tu, tại biển máu chỗ sâu, Minh Hà giáo chủ lại là nhìn qua Khương Hằng thân ảnh hận đến nghiến răng. Minh Hà giáo chủ tự nhiên là nhận được Khương Hằng, lúc trước chính là Khương Hằng, hỏng rồi hắn cùng Côn Bằng chuyện tốt. Lúc trước cùng Khương Hằng một trận chiến, nếu không phải Hồng Vân lão tổ tự bạo, hắn như thế nào lại không phải Khương Hằng đối thủ? Như thế nào lại để cho Hồng Mông tử khí sa sút? Hiện tại, Minh Hà giáo chủ liền hận không thể giết ra U Minh huyết hải, đem Hồng Vân lão tổ cùng Khương Hằng chém thành muôn mảnh. Nhưng nhìn thấy U Minh huyết hải bên ngoài, vu tộc 11 vị tổ vu, còn có cái kia vô số đại vu, cùng điệu tiên tri tổ Trấn Nguyên tử. U Minh giáo chủ liền xem như có 10 cái lá gan, cũng biết mình nếu là hiện tại ra ngoài, lập tức liền sẽ bị nhóm mà công chi. Lần trước thương thế còn chưa khỏi hẳn, hiện tại ra ngoài chẳng phải là theo chịu chết không có hai loại. Minh Hà giáo chủ cũng chỉ có thể tạm thời đem cái này khẩu oán khí đè xuống. Hừ, các loại lão tổ chữa khỏi vết thương thế, lại tìm ngươi dần dần thanh toán. Luân hồi chuyển thế. Hừ, giống nhau là một con đường chết. Minh Hà giáo chủ trong lòng ngàn vạn đoán niệm tạm thời không đề cập tới, phiên này hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi sự tình, đã coi như là tạm thời kết thúc. Vu tộc bắt đầu vào ở U Minh địa phủ bên trong, những này vu tộc cũng coi là các vị tổ vu là vu tộc lưu lại hòa chủng. Tại lục đạo luân hồi bên trong, những này vu tộc chẳng những có sau đó thổ tổ vu di trạch che chở, bảo hộ lục đạo luân hồi vận chuyển, cũng đem có thể thu hoạch được công đức. Kể từ đó, dù cho là vu yêu đại chiến đánh cho thiên băng địa liệt, những này vu tộc cũng có thể bình yên vô sự. Chỉ cần những này vu tộc vẫn tồn tại tại thế, liền xem như bên ngoài vu tộc chết sạch, vu tộc cũng sẽ không chân chính diệt tộc. Đây cũng là hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi ý nghĩa sở tại, nhưng cái này không phải là không một loại bất đắc dĩ, nếu không phải bị bất đắc dĩ, hậu thổ tổ vu sao biết chọn lựa như vậy. Lần này, hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi cũng làm cho Khương Hằng hiểu được một cái đạo lý, tại Hồng Hoang thiên địa bên trong, thiên đạo đại thế mới là hết thảy căn bản. Giữa thiên địa không vĩnh hằng nhân vật chính, đừng nhìn vu yêu hai tộc lúc này vô cùng cường đại, nhưng thiên đạo đại thế phía dưới, cái này hai tộc một dạng muốn sụp dốc. Hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi, cùng hắn nói là chính nàng lựa chọn, không bằng nói là tại thiên đạo bức bách xuống làm ra bất đắc dĩ lựa chọn. Nếu như là không làm như vậy, vu tộc một dạng muốn diệt vong, hơn nữa rất có thể là triệt triệt để diệt vong. Còn như lục đạo luân hồi, cho dù không có hậu thổ tổ vu, thiên đạo đồng dạng sẽ để cho những sinh linh khác thay thế hậu thổ tổ vu đi mà mang. Hồng Hoang thiên địa bên trong, thiên đạo đại thế không thể nghịch, nhưng nếu là nhân tộc sẽ có một ngày đứng trước dạng này cục diện, Khương Hằng lại nên lựa chọn như thế nào? Thiên đạo, mà nói, nhân đạo, rõ ràng là tam quyền phân lập, vì sao phải có chia cao thấp? Tận mắt chứng kiến hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi, Khương Hằng trong lúc vô hình đã hiểu rất nhiều ngày địa chi ở giữa áo nghĩa, đây chính là Khương Hằng suy nghĩ chỗ mấu chốt. Cái gọi là thiên đạo, có thể hiểu thành Hồng Hoang thiên địa bên trong, hết thảy đồ vật quy tắc vận hành tổng cộng. Thiên đạo chí cao, nhưng lại không tự thân ý chí. Nhưng bởi vì đạo tổ Hồng Quân hợp đạo, lại để cho thiên đạo có rất nhiều biến hóa tồn tại. Chưa tới thiên đỉnh, hoặc là nói là cao cao tại thượng thánh nhân, cùng ở sau lưng trưởng khống hết thảy đạo tổ, đều có thể nói là thiên đạo đại biểu. Cái gọi là mà nói, chỉ kỳ thật liền là lục đạo luân hồi, đây là một cái thế giới bên trong, toàn bộ sinh linh luân hồi chuyển sinh chỗ, tầm quan trọng có thể nghĩ. Lục đạo luân hồi nên là cùng thiên đạo cùng tồn tại, mở ra lục đạo luân hồi hậu thổ tổ vu, theo lý thuyết địa vị hẳn là cùng đạo tổ tương đương, đứng hàng lục thánh bên trên. Nhưng ở Hồng Hoang thiên địa bên trong, hiển nhiên không phải như vậy. Đừng nói cùng đạo tổ cùng tồn tại, hậu thổ tổ vu liền lục thánh cũng không sánh nổi. Còn như nhân đạo, chỉ lại không là nhân tộc, hoặc là nói cũng không phải là hoàn toàn là nhân tộc, mà là Hồng Hoang thiên địa bên trong hết thảy sinh linh. Sinh linh là một cái thế giới cội nguồn, nếu như là một cái thế giới bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh, vậy cũng chỉ có thể là một cái khô kiệt thế giới. Chỉ là bởi vì sinh linh tâm tư dị biệt, muốn chúng sinh hợp lực, căn bản là chuyện không có khả năng, cho nên sinh linh lực lượng luôn luôn là phân tán. Cái này cũng tạo thành, thiên đạo chi phối lấy hết thảy sinh linh vận mệnh, nhân định thắng thiên cũng chỉ là một câu căn bản không có khả năng thực hiện nói ngoa. Kết hợp chưa tới nhân tộc cục diện, Khương Hằng không thể không vì một số sự tình trước thời hạn làm chuẩn bị, chờ đến chuyện không thể làm lúc, tốt xấu còn có chút phản kháng vô liếng. Lần này, hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi thời điểm, Khương Hằng thông qua đủ loại mưu đồ, liền lặng yên không một tiếng động lưu lại một khỏa hạt giống. Viên kia nút ở lục đạo luân hồi chỗ sâu thần thai, chẳng những chính là hậu thổ tổ vu duy nhất sinh cơ sở tại, càng là hy vọng chi trùng. Lúc này, hết thảy đều lời chi còn sớm, chờ đến thần thai nghén thành thục, chắc hẳn sẽ cho Hồng Hoang thiên địa bên trong toàn bộ sinh linh một cái to lớn kinh hỉ. Lục đạo luân hồi chuyện sau đó, vu tộc đã trở về chuẩn bị chiến đấu, tất cả tổ vu trong lòng đều rõ ràng, khoảng cách lần thứ 3 vu yêu đại chiến bộc phát đã không xa. Tại cùng Trấn Nguyên Tử nói lời tạm biệt sau đó, Khương Hằng cũng là chuẩn bị trở về nhân tộc, lưu cho Khương Hằng thời gian đồng dạng là không nhiều lắm. Chờ đợi về đến trong nhân tộc, Khương Hằng một mực lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, yêu tộc đã trước thời hạn tìm tới nhân tộc. Việc này rốt cuộc là như thế nào phát sinh, tinh tế nói đến. Khương Hằng tỉnh táo nói ra. Bây giờ nhân tộc bởi vì Khương Hằng tồn tại, đã không phải là từng tại Hồng Hoang đại địa bên trên gian nan cầu sinh nhân tộc. Dù cho là yêu tộc đột kích, Khương Hằng cũng tin tưởng bây giờ nhân tộc không có khả năng không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Khởi bẩm hoàng đế, nhắc tới cũng kỳ quái, tại nhân tộc sơ sinh những năm tháng ấy bên trong, yêu tộc cùng nhân tộc ta cũng coi là bình an vô sự, cũng không có cái gì đại xung sông. Nhưng lần này, yêu tộc tựa như là có chuẩn bị mà đến, có mấy cái kim tiên cảnh đại yêu tập kích nhân tộc ta bộ lạc. Tọa nhân thị nói ra, nhân tộc sơ sinh thời điểm, bởi vì nữ hoa thánh nhân duyên cớ, yêu tộc tự nhiên thật không dám trắng trợn khó xử nhân tộc. Cho dù cũng có yêu tộc thôn vệ nhân tộc tình huống phát sinh, nhưng cái kia cũng chỉ có một ít không có thành tựu tiểu yêu, bản thân liền không coi là cái gì yêu tộc. Từ Khương Hằng để cho nhân tộc sinh ra 3 vị đại la kim tiên sau đó, lại để cho nhân tộc tu luyện giả thiên đế pháp, nhân tộc đã từ từ cường thịnh lên. Một ít không có thành tựu tiểu yêu đã bị quét sạch sạch sẽ, nhân tộc xung quanh đã không có tu vi gì cường đại yêu tộc. Nhưng lần này, kim tiên cấp bậc yêu tộc xuất hiện, trắng trợn nhằm vào nhân tộc, loại tình huống này liền có vẻ phi thường không tầm thường. Tộc nhân tổn thất thế nào? Khương Hằng dò hỏi. Từ hằng đế ngươi tổ kiến Phong Lâm Hỏa Sơn tứ quân vừa đến, nhân tộc xung quanh đã có Kháo Sơn quân đang một mực tại thủ hộ. Đem yêu tộc đột kích thời điểm, Kháo Sơn quân kịp thời xuất động, cho nên cũng không có bao nhiêu tộc nhân gặp nạn. Truy Y thị đứng ra nói ra. Kháo Sơn quân phụ trách thủ hộ nhân tộc, mà Kháo Sơn quân liền là từ Truy Y thị phụ trách thống lĩnh, hắn tự nhiên đối với chuyện này rõ ràng nhất. Chưa hề có bao nhiêu tộc nhân gặp nạn. Đó chính là nói đã có tộc nhân gặp nạn. Khương Hằng thần sắc biến đổi, trầm giọng nói ra. Hằng đế, yêu tộc tới đột nhiên, Kháo Sơn quân phản ứng đã là cực nhanh, nhưng vẫn là có mấy cái tộc nhân gặp nạn. Truy Y thị nói ra. Phế vật, ta tổ kiến Phong Lâm Hỏa Sơn tứ quân là vì thủ hộ nhân tộc, nhưng như thế nào thủ hộ nhân tộc? Để cho tộc nhân gặp nạn liền là thủ hộ nhân tộc. Ta lúc gần đi đem nhân tộc giao cho các ngươi 4 người, các ngươi chính là như vậy thủ hộ nhân tộc. Khương Hằng lửa giận ngút trời nói ra. Hằng đế, so với trước kia, lần này tình huống tính rất khá, chuyện này đối với nhân tộc ta mà nói, đã là nhảy vọt. Tọa nhân thị còn muốn giải thích vài câu, nhưng nhìn thấy Khương Hằng thần sắc trên mặt càng ngày càng long trầm, tọa nhân thị thanh âm cũng thay đổi càng ngày càng thấp. Hừ, ta không phải tới nghe các ngươi giải thích. Thủ hộ nhân tộc là chúng ta trách nhiệm, trước kia thế nào không trọng yếu, mấu chốt là hiện tại. Ta có thể nói cho các ngươi biết, bây giờ nhân tộc chỉ cần có một vị tộc nhân bị giết chóc, đều là chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Khương Hằng tức giận nói ra. Tọa nhân thị 4 người mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bọn hắn vốn cho rằng lần này đã làm rất tốt, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn thế mà làm như thế chi kém. Hằng đế, ngươi giao hơn đúng, thân là nhân tộc lĩnh tụ, bảo hộ mỗi một vị nhân tộc mới là chúng ta phải làm. Tọa nhân thị 4 người đồng thời nói ra. Khương Hằng nói không sai, thân là nhân tộc lĩnh tụ, chỉ cần có một vị tộc nhân chết thảm, bọn hắn đều muốn vì thế phụ trách. Việc này tạm thời coi như không có gì, sau đó ta sẽ nữa làm xử lý. Ta bây giờ muốn biết rõ, những yêu tộc kia có hay không đều giết. Khương Hằng cũng biết bây giờ nhân tộc rất nhiều chuyện còn cần không ngừng hoàn thiện, sở dĩ tức giận như thế, cũng là muốn tọa nhân thị bọn người biết rõ sự tình tính nghiêm trọng. Tọa nhân thị 4 người liếc nhau, thấp giọng nói ra, ngược lại là có mấy cái kim tiên cấp bậc yêu tộc chạy rồi. Phế vật. Chương 31, tuyệt không thỏa hiệp. Bây giờ nhân tộc thực lực tự nhiên là không sánh bằng yêu tộc, thậm chí có thể nói song phương thực lực cách nhau rất xa, căn bản cũng không nữa cùng một cấp độ. Nhưng nhân tộc lại thế nào nhỏ yếu, cũng vẫn như cũ có 4 vị đại la kim tiên tọa trấn, Phong Lâm Hỏa Sơn tứ quân bên trong, kim tiên số lượng cũng không ít. Chính là mấy cái kim tiên cấp bậc yêu tộc, liền dám đến nhân tộc giết chóc, còn có thể chạy trốn mấy cái, đây không phải phế vật lại là cái gì? Hằng Đế bất giận. Tọa nhân thị 4 người quỳ rạp trên đất, lồm lộm lo sợ nói ra. Từ Khương Hằng trở thành nhân tộc cộng chủ sau đó, dẫn đầu nhân tộc không ngừng phát triển, tự thân hy vọng đã là trở nên càng ngày càng mạnh. Bây giờ, nhìn thấy Khương Hằng tức giận như vậy, dù cho là tọa nhân thị 4 người, trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi. Hừ, lần này nể tình các ngươi vi phạm lần đầu, lại đối nhân tộc riêng có cống hiến, ta liền tạm thời chuyển qua các ngươi, nhưng việc này có thể chỉ lần này thôi hay. Truyền ta hiệu lệnh, để cho Phong Ba quân toàn thể xuất động, toàn lực sưu tập yêu tộc tình huống, cần phải tìm tới những cái kia kim tiên cảnh yêu tộc tung tích. Khương Hằng trầm giọng nói ra. Tọa nhân thị 4 người không dám chậm trễ, tranh thủ thời gian treo lên toàn bộ tinh thần, một lần nữa an bài trong nhân tộc tất cả công việc. Lần này, Khương Hằng cũng là mượn cơ hội gõ một phen, những năm này, nhân tộc phát triển quá mức thuận lợi, thế cho nên tọa nhân thị 4 người đều có chút buông lỏng. Tọa nhân thị 4 người còn như vậy, cái khác nhân tộc có thể nghĩ. Hiện nay nhân tộc còn lâu mới có được đến ca múa mừng cảnh thái bình thời điểm. Xa không nói, Vũ Yêu lần thứ 3 đại chiến sắp bộc phát. Nhưng ở cái này trước đó, nhân tộc thế nhưng là còn có một trận đầy trời kiếp nạn. Chỉ có làm cho cả nhân tộc đề cao tính cảnh giác, hai kiếp khó tiến đến thời điểm, mới có thể đem tổn thất giảm bớt đến thấp nhất. Còn như những cái kia kim tiên cảnh yêu tộc, đã dám đến nhân tộc tùy ý giết chóc, cái kia tất nhiên liền muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hơn nữa lần này, yêu tộc tới đột nhiên, là ngẫu nhiên, vẫn là sớm có dự mưu. Khương Hằng nhất định phải đem việc này biết rõ ràng. Nếu như là yêu tộc đã nổi lên lấy nhân tộc luyện chế đồ vu kiếm tâm tư, chỉ sợ một trận đại chiến là không thể tránh được. Xem ra nhất định phải mau chóng thành đạo rồi. Khương Hằng tự lẩm bẩm nói ra. Từ nơi sâu xa đều có cảm giác, Khương Hằng trong lòng đã ẩn ẩn có cảm giác, lưu cho nhân tộc thời gian sợ là không nhiều lắm. Thành đế chính là một đạo cực lớn cửa khẩu, muốn đột phá, như thế nào chuyện dễ dàng. Nhưng Khương Hằng nhưng không có bất luận cái gì lựa chọn. Nếu vô pháp thành đạo, tại đối mặt yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông hoàng thái nhất thời điểm, Khương Hằng liền phản kháng vốn liếng đều không có. Theo Khương Hằng ra lệnh một tiếng, toàn bộ nhân tộc vì đó chấn động, Phong Ba quân toàn thể xuất động, toàn lực sưu tập liên quan tới yêu tộc tin tức. Từ lần thứ nhất nhân tộc thiên tài chiến kết thúc về sau, Phong Lâm Hỏa Sơn tứ quân cuối cùng là đủ đồ đầy viên, hơn nữa đều có không tầm thường thực lực. Dựa theo Khương Hằng kế hoạch, Phong Lâm Hỏa Sơn tứ quân bên trong, Phong Ba quân ti chức tình báo, nhân số cũng không nhiều, nhưng lại tất cả đều là tinh nhuệ. Phong Ba quân tổng cộng chỉ có 1 vạn người, tu vi thấp nhất đều đạt đến tiên đài tầng 5, cũng chính là thái ớt huyền tiên cảnh giới. Phong Ba quân bên trong, tiên đài tầng 6, cũng chính là kim tiên cảnh cường giả cũng không ít, hơn nữa đều là thiện ở ẩn tàng tự thân hạng người. Trường Lâm quân chính là nhân tộc chính chiến chi chủ lực, số người nhiều nhất, khoảng chừng 10 vạn người, nhưng tu vi lại có một ít cao thấp không đều. Tu vi thấp nhất người chỉ có tiên đài tầng 1, tương đương hồng hoang thiên địa bên trong địa tiên, tu vi cao nhất người cũng có tiên đài tầng 6, cũng chính là kim tiên tu vi. Nhưng phối hợp giả thiên thế giới bên trong tiên đỉnh quân trận chi pháp, cái này 10 vạn người tại chinh chiến thời điểm, có thể bạo phát đi ra lực lượng đem cực kỳ khủng bố. Lấy thiên đỉnh quân trận chi pháp bày trận, 10 vạn người giống như một thể, nhất cử nhất động ai cũng có kinh thiên động địa chi uy. Xích Viêm quân chính là có nhân tộc tinh nhuệ tạo thành, nhân số tại tứ quân bên trong ít nhất chỉ có 5000 người, nhưng cái này 5000 người lại tất cả đều là tiên đại tầng 6 tu vi. 5000 kim tiên, trận này dung đặt ở Vu Yêu hai tộc bên trong tự nhiên không tính là gì, nhưng đối nhân tộc mà nói, lại là chưa bao giờ có cường quân. Hơn nữa, cái này 5000 kim tiên chính là tội nhân thị tuyển chọn tỉ mỉ hàng người, mỗi một vị đều là chiến lược cực mạnh người. Một khi chiến sự giằng co, 5000 Xích Viêm quân nữa tùy thời xuất động, liền có thể trở thành phá cục chỗ mấu chốt. Kháo Sơn quân ti trước thủ vệ nhân tộc, số lượng cũng không hề ít, khoảng chừng 5 vạn người, phân biệt trú đóng ở nhân tộc các nơi. So với cái khác tam quân, Kháo Sơn quân thực lực không thể nghi ngờ là yếu nhất, trong đó có một ít chiến sĩ tu vi, thậm chí chưa hề đạt đến tiên đài bí cảnh. Đây cũng là không có cách nào sự tình, nhân tộc phát triển thời gian rốt cuộc quá ngắn, tọa nhân thị 4 người cũng là thật vất vả mới đưa Phong Lâm Hỏa Sơn tứ quân tổ kiến hoàn thành. Đây cũng là yêu tộc có thể thừa dịp cơ hội nguyên nhân sở tại, Phong Lâm Hỏa Sơn tứ quân tổ kiến thời gian vẫn là quá ngắn, rất nhiều thứ đều muốn từng bước hoàn thiện. Nhưng Khương Hằng tin tưởng, chỉ cần có đầy đủ thời gian, Phong Lâm Hỏa Sơn tứ quân tất nhiên sẽ trở thành rung động hồng hoang thiên địa cường đại tồn tại. Ngay tại Khương Hằng suy tư thế nào cường đại nhân tộc thời điểm, Phong Ba quân quy mô xuất động phía dưới, cuối cùng là tìm được yêu tộc tung tích. Nguyên lai, yêu tộc tập kích nhân tộc sau đó, mặc dù bị Kháo Sơn quân đánh lui, còn vì thế chết không ít yêu tộc, nhưng còn lại những yêu tộc kia cũng không có vì thế ngừng. Bây giờ yêu tộc chính là hồng hoang thiên địa hoàn toàn xứng đáng bá chủ, tại chính là trong tay nhân tộc ăn thiệt thòi, quả thực là vô cùng nhục nhã. Những cái kia chạy trốn kim tiên yêu tộc, chẳng những không có một chút từ bỏ ý đồ ý tứ, ngược lại là rộng mời cao thủ, chuẩn bị cho nhân tộc một ít màu sắc nhìn xem. Yêu tộc căn bản cũng không có đem nhân tộc để ở trong mắt, vì thế, tại làm những chuyện này thời điểm, căn bản liền không có làm bất luận cái gì che lấp. Nguyên nhân chính là như thế, Phong Ba quân mới có thể tùy tiện thăm dò như thế tin tức, đồng thời thứ nhất thời gian liền đem tin tức truyền về nhân tộc. Tốt, thật là rất tốt ta. Ta còn chưa có đi tìm những cái này yêu tộc phiền phức, bọn hắn ngược lại là chuẩn bị chủ động đưa tới cửa. Nếu như là không cho bọn hắn chuẩn bị một phần lễ gặp mặt, vậy thật đúng là có lỗi với bọn họ rồi. Khương Hằng thần sắc căm trầm, lạnh giọng nói ra. Hàng đế, phiên này yêu tộc đột kích, chỉ sợ cũng không đơn giản a. Tọa nhân thị có một ít lo lắng nói ra. Nhân yêu lưỡng tộc luôn luôn bình an vô sự, yêu tộc phiên này đột nhiên nổi lên, thấy thế nào đều có chút quái dị. Yêu tộc nói thế nào đều là bá chủ cấp tồn tại, thực lực gấp trăm ngàn lần tại nhân tộc, tọa nhân thị có cái này lo lắng cũng là bình thường sự tình. Hừ, không quản yêu tộc có cái gì âm mưu tính toán, dám can đảm giết chóc nhân tộc ta, đó chính là đường đến chỗ chết. Khương Hằng trầm giọng nói ra. Hằng đế, có phải hay không đem việc này tra rõ ràng lại nói, không phải gây nên không tất yếu hiểu lầm, chẳng phải là trái lại không đẹp. Hữu Sào thị có chút chần chờ nói ra. Khương Hằng nhìn về phía tọa nhân thị bốn người, tại trên mặt bọn họ, Khương Hằng đều thấy được nồng đậm lo lắng, kia là đối yêu tộc e ngại. Cái này cũng không trách được tọa nhân thị bốn người, bây giờ yêu tộc xác thực quá mức cường đại, đem nhân tộc triệt để diệt vong cũng không phải là việc khó gì. Nhưng Khương Hằng liền sẽ như thế thỏa hiệp. Tùy ý yêu tộc đến đây sát hại nhân tộc, vẫn là nói muốn hy sinh một số nhỏ người, bảo toàn phần lớn người. Không, đây không phải Khương Hằng lựa chọn, có hắn Khương Hằng tại một ngày, nhân tộc chỉ có đứng chết, không có quỷ mà sống. Hơn nữa, Khương Hằng trong lòng rõ ràng, nhân tộc muốn tại Hồng Hoang Thiên Điệu bên trong sinh tồn, trông cậy vào yêu tộc thương hại là không có một chút tác dụng nào. Chỉ cần đem yêu tộc đánh cho đau đớn, để cho yêu tộc kiên kỵ, tại Vu Yêu đại chiến sắp lúc buộc phát khắc, yêu tộc mới có thể chân chính suy nghĩ lợi và hại. Không cần nhiều lời, yêu tộc đã như vậy hùng hổ dọa người, không đem nhân tộc ta để ở trong mắt, chúng ta nhân tộc làm sao tiếc đánh một trận. Truyền ta hiệu lệnh, Phong Lâm Hỏa Sơn tứ quân trừ Kháo Sơn quân tiếp tục thủ hộ nhân tộc bên ngoài, cái khác tam quân toàn bộ tập kết. Khương Hằng vô cùng kiên định nói ra. Tọa nhân thị bốn người cứ việc trong lòng vẫn như cũ có rất nhiều lo lắng, nhưng đối Khương Hằng mệnh lệnh, nhưng cũng không dám tí nào chống lại. Theo Khương Hằng ra lệnh một tiếng, Phong Ba quân, Trường Lâm quân, Xích Viêm quân tam quân toàn bộ tập kết, 115,000 nhân tộc toàn bộ hội tụ. Nhìn qua trước mắt cái này mười mấy vạn nhân tộc chiến sĩ, Khương Hằng trên mặt hiếm thấy hiện ra vẻ tươi cười. Đối với lần này tam quân tập kết, cái này hơn 10 vạn nhân tộc chiến sĩ chắc hẳn đã biết được tin tức, biết rõ lần này là vì sao phải tam quân tập kết. Cho dù sắp đối mặt thực lực cường đại yêu tộc, nhưng Khương Hằng tại những này nhân tộc trên mặt cũng không có nhìn thấy một tia sợ hãi. Có chỉ là vang dội chiến ý, có chỉ là thẳng tiến không lùi khí thế, đây mới là nhân tộc quân đội nên có diện mạo. Hôm nay tam quân tập kết, chắc hẳn trong lòng các ngươi đều đã rõ ràng rốt cuộc là không biết có chuyện gì, nhưng ta vẫn còn muốn lặp lại lần nữa. Yêu tộc phạm nhân tộc ta, giết ta đồng bào, các ngươi nói cho, các ngươi có thể trơ mắt nhìn xem đồng bào chết thảm sao? Khương Hằng thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Không thể, không thể, không thể. Tất cả nhân tộc chiến sĩ giận dữ hét lên, sĩ khí dâng cao, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, đây là đã từng nhân tộc trôi chưa từng có được. Tọa nhân thị bốn người không thể không cảm thán, từ Khương Hằng trở thành nhân tộc cộng chủ sau đó, nhân tộc xác thực đã trở nên không đồng dạng. Loại sửa đổi này, không hề chỉ là trên thực lực cải biến, càng nhiều cũng là tinh thần diện mạo bên trên cải biến. Hiện tại nhân tộc cùng so với trước kia, rõ ràng càng thêm tự tin, dù cho là đối mặt yêu tộc, vẫn như cũ có dám một trận chiến quyết tâm. Ta từng nói qua, dám thăm dò nhân tộc ta người, giết không tha. Cho dù yêu tộc cường đại, dám giết nhân tộc ta, một dạng muốn lấy máu trả máu. Bây giờ, yêu tộc còn muốn hùng hổ dọa người, thế mà vọng đồ lần thứ hai tập kích nhân tộc ta, các ngươi có thể đáp ứng sao? Các ngươi có thể trơ mắt nhìn xem yêu tộc phá quê hương của ta, giết tộc nhân ta, bắt nạt nhân tộc ta? Khương Hằng giống giận nói ra. Không thể, không thể, không thể. Tất cả nhân tộc chiến sĩ lần thứ hai giận dữ hét lên. Vậy chúng ta phải làm gì? Khương Hằng cao giọng hỏi. Giết, giết, giết. Giờ khắc này, tất cả nhân tộc chiến sĩ cùng kêu lên hô to, sĩ khí dâng cao tới cực điểm, toàn thân trên dưới ngưng tụ nồng đậm sát khí. Khương Hằng lúc này mới hài lòng gật gật đầu, vung tay lên, cao giọng nói ra, xuất phát. Phong Ba quân, Trường Lâm quân, Xích Viêm quân tam quân 115,000 người chỉnh tề như một xuất động, hướng về yêu tộc sở tại phương hướng bước đi. Yêu tộc còn chuẩn bị tập kết cao thủ, lần thứ hai xâm phạm nhân tộc. Khương Hằng căn bản liền sẽ không cho đối phương cơ hội này, hắn lựa chọn chủ động xuất kích. Trước đem những cái này yêu tộc toàn bộ giết sạch, Khương Hằng ngược lại là muốn nhìn, yêu tộc rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ muốn tới chịu chết. Chương 32, toàn quân xuất kích. Tam quân xuất động, hết thảy 115,000 nhân tộc chiến sĩ, trong đó chỉ là kim tiên cảnh nhân tộc chiến sĩ liền nhiều đến một vạn trở lên. Đối phó chính là mấy cái kim tiên cảnh yêu tộc, khó tránh khỏi có chút lớn đề tài nhỏ làm, nhưng Khương Hằng vẫn là lựa chọn như thế đi làm. Nếu như là một ít tán tu, Khương Hằng căn bản liền sẽ không ra mặt, trực tiếp giao cho tọa nhân thị bọn người đi xử lý thì được rồi. Nhưng lần này đối mặt là yêu tộc, là bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, không thể tranh luận bá chủ, đã từng nhân tộc chưa từng dám trực diện yêu tộc. Có can đảm khiêu chiến bá chủ quyền uy, chính là nhân tộc phong gia, cực kỳ trọng yếu một bước, đối toàn bộ nhân tộc đều sẽ có lấy phi phàm ý nghĩa. Đem nhân tộc chiến sĩ bắt đầu giết chóc yêu tộc thời điểm, cái kia đã từng không thể chiến thắng bá chủ, cũng sẽ trở nên không tại đáng sợ như vậy. Vì thế, Khương Hằng mới có thể để cho tam quân toàn bộ điều động, đây là muốn để cho nhân tộc chiến sĩ trước thời hạn quen thuộc chém giết yêu tộc chiến đấu. Hơn nữa, lần này yêu tộc tới đột nhiên, ai biết yêu tộc có cái gì âm mưu tính toán trở lấy nhân tộc. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, bây giờ nhân tộc mới vừa vặn quật khởi, căn bản chịu không được cái gì tổn thất quá lớn mất. Khởi bẩm hoàng đế, căn cứ Phong Ba quân truyền về tin tức, bây giờ những yêu tộc kia ngay tại nhân tộc ta cách đó không xa. Lần trước cùng Kháo Sơn quân một trận chiến yêu tộc, kỳ thật đã tổn thất hầu như không còn, nhưng đoạn này thời gian lại có không ít tu vi cao thâm yêu tộc tụ đến. Phong Ba Quân từ Thương Văn Thị thống lĩnh, tại điều tra đến tin tức sau đó, Thương Văn Thị thứ nhất thời gian liền đem yêu tộc tất cả tin tức cáo tri Khương Hằng. Dựa theo Phong Ba Quân điều tra tình báo đến xem, yêu tộc căn bản là không có muốn che lấp cái gì, trắng trợn liền tụ tập tại nhân tộc cách đó không xa. Lần trước tập kích nhân tộc yêu tộc bên trong, chỉ có 4 cái yêu tộc thừa dịp loạn chạy trốn, cái khác yêu tộc đều bị chạy đến Kháo Sơn quân tàn sát hết sạch. Chính là cái kia 4 cái chạy trốn yêu tộc, lúc này ngay tại rộng mời hảo hữu, chuẩn bị lần thứ 2 giết vào nhân tộc, báo thù rửa hận. Nghe đến chính là nhân tộc lại dám giết chóc yêu tộc thời điểm, cái khác yêu tộc dị thường phẫn nộ. Vì thế, ngắn thời gian ngắn, liền có vô số yêu tộc cao thủ tụ tập. Mật thiết chú ý yêu tộc động tĩnh, mau chóng biết rõ ràng yêu tộc có bao nhiêu cao thủ. Khương Hằng nói ra. Phổ thông yêu tộc cũng không bị Khương Hằng để ở trong mắt, nhưng yêu tộc sau khi ăn xong một lần thua thiệt sau đó, thế mà chuẩn bị lần thứ 2 tập kích nhân tộc, chỉ sợ phiền phức tình liền không như vậy đơn giản. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Ở một bên tiến quân đồng thời, Khương Hằng tự nhiên muốn để cho Phong Ba Quân trước biết rõ ràng yêu tộc tình huống. Như là Khương Hằng đoán trước một dạng, yêu tộc mặc dù xem thường nhân tộc, nhưng cũng không phải đồ đần, yêu tộc cũng rõ ràng, nhân tộc là có 4 vị đại la kim tiên tọa trấn. Lúc này, tại nhân tộc cách đó không xa, một đoàn yêu tộc liền hội tụ vào một chỗ, chính đang thương nghị rốt cuộc nên như thế nào cho nhân tộc một điểm lợi hại nhìn xem. Ngươi nói cũng đều là thật. Một cái thân hình khổng lồ yêu tộc trầm giọng nói ra. Bạo Hùng Vương, chúng ta sao dám lừa ngươi? Ăn rồi nhân tộc quả thật có thể tăng tiến tu vi, không phải chúng ta đi trêu chọc nhân tộc làm gì? Nói chuyện là một cái kim tiên cảnh ưng yêu, nếu như là truy ý thị ở đây, liền sẽ nhận ra, cái này ưng yêu chính là lúc trước từ nhân tộc chạy trốn 4 vị yêu tộc một trong. Thật đúng là kỳ quái, nhân tộc coi như tự nhiên không có gì lạ, thế nào ăn rồi nhân tộc liền có thể tăng tiến tu vi? Nói chuyện là một tôn tướng mạo hung ác voi yêu, thân hình khổng lồ giống như núi nhỏ một dạng, trên thân khí tức như vực sâu một dạng thâm trầm. Bạch Tượng Vương, cái kia nhân tộc dù sao cũng là nữ hoa thánh nhân chỗ tạo, thánh nhân thủ đoạn như thế nào bình thường? Nói không chừng thật có huyền cơ gì. Lần này mở miệng nói chuyện chính là một cái thân dài mấy ngàn trượng cự xà, thân hình quận nằm trên mặt đất, vẫn như cũ có vẻ dị thường khổng lồ. Thanh Xà Vương, chúng ta tới cái này vốn là phải cho nhân tộc một ít giáo huấn, cái kia không biết trời cao đất rộng nhân tộc, lại dám giết ta yêu tộc, đơn giản đang tự tìm đường chết. Nếu như là thôn phệ nhân tộc, thật có thể tăng cao tu vi, chúng ta không bằng dứt khoát đem tất cả nhân tộc đều nuốt được rồi. Mở miệng nói chuyện cũng là một tôn đại yêu, đây là một đầu chiều cao ngàn trượng sư tử, tại nói lời nói này thời điểm, trong hai mắt tràn đầy hùng tàn ánh mắt. Thanh Sư Vương, nhân tộc dù sao cũng là nữ hoa thánh nhân chỗ tạo, nếu là bị chúng ta giết sạch, thánh nhân trách tội xuống. Bạch Tượng Vương có chút chần chờ nói ra. Hừ, sợ cái gì? Nữ hoa thánh nhân cũng là yêu tộc, là nhân tộc trước hết giết ta yêu tộc, nữ hoa thánh nhân còn có thể thiên vị nhân tộc không thành. Bạo Hùng Vương nói ra. Không thể nói như thế, diệt nhân tộc chỉ sợ có chút phiền phức, nhưng chúng ta đem nhân tộc thôn vệ hơn nữa, nên vấn đề không lớn. Thanh Xà Vương nói ra. Bạo Hùng Vương, Thanh Sư Vương, Bạch Tượng Vương nghe đến Thanh Xà Vương lời nói, tất cả đều gật đầu đáp ứng, hiển nhiên đối thuyết pháp này cực kỳ tán thành. Vậy liền định như vậy, nhân tộc cho dù có 4 vị đại la kim tiên, nhưng đoán chừng cũng chẳng mạnh đến đâu, có chúng ta 4 cái ở đây đầy đủ. Chờ giết vào trong nhân tộc, chúng ta yêu tộc vừa lúc đem đại bộ phận nhân tộc phân mà ăn vào. Thanh Sư Vương nói ra. 4 vị đại vương còn xin chờ đợi chốc lát, yêu sư truyền đến tin tức, hắn cũng đem phái người đến đây. Ưng yêu đột nhiên đứng ra nói ra. Nghe nói yêu sư hai chữ, Bạo Hùng Vương 4 người thần sắc hơi đổi, căn bản không dám nói thêm cái gì, tất cả đều gật đầu đáp ứng. Tại yêu tộc bên trong, yêu sư côn bằng thế nhưng là gần với yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất tồn tại, bản thân cũng là chuẩn thánh cấp bậc cường giả đỉnh cao. Bọn hắn mặc dù tự xưng yêu vương, riêng phần mình tại chính mình trên địa đầu xưng vương xưng bá, nhưng ở yêu sư côn bằng trước mặt, bọn hắn liền cái dám cũng không tính là. Nói câu không dễ nghe, yêu sư côn bằng muốn giết bọn hắn 4 cái, thậm chí không cần tự mình động thủ, một câu nói liền có thể để bọn hắn chết không toàn thây. Chờ đợi chỉ chốc lát thời gian, lúc này mới có một vị yêu tộc khoan thai tới chậm, từ cựu thiên bên trên chậm chậm hàng lâm đến rất nhiều yêu tộc trước mặt. Bái kiến Giao Ma Vương, Thanh Xà Vương, Bạo Hùng Vương, Thanh Sư Vương, Bạch Tượng Vương toàn bộ chắp tay hành lễ, tựa như đối cuối cùng mới đến đây cái Giao Ma Vương cực kỳ kính sợ. Khí thế cũng trách không thể Thanh Xà Vương các yêu như thế, cái này Giao Ma Vương vốn là yêu sư côn bằng trước mặt thân tín, thực lực bản thân cũng là cực mạnh. Ở địa vị bên trên, Giao Ma Vương không biết so Thanh Xà Vương bọn người cao hơn bao nhiêu, bọn hắn tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Ta lần này đến đây, chính là đạt được yêu sư mệnh lệnh, nhất định phải bắt ước vạn nhân tộc vào hiến cho yêu sư. Giao Ma Vương nói ra. Nếu là yêu sư mệnh lệnh, chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung tử, tuyệt đối sẽ không để cho yêu sư thất vọng. Thanh Xà Vương dẫn đầu nói. Bạo Hùng Vương, Thanh Sư Vương, Bạch Tượng Vương cũng là lời thề son sắt bảo đảm, tuyệt đối sẽ hoàn thành yêu sư mệnh lệnh. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp đi nhân tộc đi. Hả? Ngược lại là thú vị, không nghĩ tới nhân tộc thế mà lại chủ động đưa tới cửa. Giao Ma Vương đột nhiên tựa như cảm ứng được cái gì, chuyển thân nhìn về phía nhân tộc sở tại phương hướng, trên mặt hiện ra một tia như có như không nụ cười. Sau một khắc, vô số khí tức cường đại phóng lên tận trời, hướng về yêu tộc nơi sở tại phương cấp tốc tiếp cận. Thanh Xà Vương bọn người phản ứng cũng không chậm, cảm nhận được những khí tức này, tự nhiên cũng đã biết, tới thế mà lại là nhân tộc. Chúng yêu đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp ước chừng 10 vạn nhân tộc chiến sĩ lúc này chính bước chỉnh tề bộ pháp, hướng về bọn hắn cấp tốc tiếp cận. Nhân tộc những năm này ngược lại là phát triển rất nhanh, thế mà đã có nhiều như vậy kim tiên. Thanh xả vương nói ra, đây cũng là chuyện tốt, phàm nhân bắt đầu ăn có ý gì, muốn ăn liền muốn ăn kim tiên. Bạo hùng vương một mặt hung tàn nói ra, đối với trước mắt những này nhân tộc, chúng yêu căn bản cũng không có một chút để ý, cho dù là bọn họ đã cảm giác được, những này trong nhân tộc, kim tiên số lượng cũng không ít. Đối với phổ thông yêu tộc mà nói, trước mắt những này nhân tộc thực lực xác thực đủ mạnh mẽ, nhưng bọn hắn cũng đều là yêu vương. Kim tiên cấp bậc nhân tộc lại thêm thì phải làm thế nào đây? Có bọn hắn yêu tộc nhiều không? Có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp sao? Không đúng. Những này nhân tộc tiến lên ở giữa, vậy mà tựa như là một cái chỉnh thể. Cái này, đây là trận pháp. Bạch Tượng Vương đột nhiên thần sắc biến đổi, mở miệng nói ra. Hắn kiểu nói này, cái khác yêu tộc cũng cảm giác được trước mắt những cái kia nhân tộc biến hóa, thần sắc đồng thời trở nên ngưng trọng lên. 10 vạn nhân tộc chiến sĩ, tại tiến lên ở giữa lại có thể bảo trì nhất trí, theo nhân tộc càng ngày càng gần, những này nhân tộc khí thế thế mà nối liền lại cùng nhau. 10 vạn nhân tộc chiến sĩ, lẫn nhau khí tức tương liên, giống như một cái chỉnh thể, như thế hình thành khí thế, đơn giản kinh thiên động địa. Tại thời khắc này, đừng nói Thanh Xà Vương yêu tộc, liền liền một mực thần sắc ngạo nghễ Giao Ma Vương, thần sắc cũng từ từ trở nên ngưng trọng lên. 10 vạn nhân tộc đương nhiên sẽ không bị bọn hắn để ở trong mắt, bởi vì cái này 10 vạn trong nhân tộc, kỳ thật cũng không cái gì cường giả chân chính. Nhưng nếu là 10 vạn nhân tộc tạo thành trận pháp, dù cho là bọn hắn những này yêu vương, cũng không thể không thận trọng chờ đợi. Không nói cái khác, chỉ là cái này 10 vạn nhân tộc hội tụ vào một chỗ bàng đại khí thế, cũng đủ rồi làm bọn hắn bất kỳ một cái nào yêu vương động dung. Hữu Sào thị, xem ra ngươi xuống rất lớn một phen công phu, Trường Lâm quân quân trận chi pháp đã coi như là mới gặp công hiệu rồi. Khương Hằng hài lòng nói ra. Từ Hữu Sào thị tổ kiến Trường Lâm quân đến nay, kỳ thật thời gian không tính là dài, như thế thời gian ngắn, để cho Trường Lâm quân nghiêm chỉnh huấn luyện liền đã xem như không tệ. Nhưng xem bây giờ cái kia 10 vạn Trường Lâm quân bộ dáng, chẳng những tiến lên ở giữa chỉnh tề như một, lẫn nhau ở giữa khí tức tương liên, khí thế còn có thể ngưng tụ trở thành một thể. Đây rõ ràng là Trường Lâm quân đã đem Thiên Đình quân trận chi pháp sơ bộ tu luyện thành công, mới có thể có như thế biểu hiện. Tại như thế trong thời gian ngắn, liền có thể để cho Trường Lâm quân có như thế công hiệu, với tư cách Trường Lâm quân thống lĩnh, Hưu Sào thị nhất định là xuống rất lớn khổ công. Cái này còn nhờ vào hàng đế, chính là ngươi cử hành giới thứ nhất nhân tộc thiên tài chiến, đầy đủ kích phát các tộc nhân tu luyện nhiệt tình. Liền xem như Trường Lâm quân tổ kiến sau khi thành công, tất cả nhân tộc chiến sĩ cũng là nỗ lực tu luyện, mới có thể tại như thế trong thời gian ngắn tướng quân trận chi pháp sơ bộ luyện thành. Hưu Sào thị có chút cảm khái nói ra, liền liền chính hắn đều không nghĩ tới, Trường Lâm quân lại có thể làm được trình độ như vậy. Chỉ có thể nói Khương Hằng lúc trước tổ chức nhân tộc thiên tài chiến quyết định thực tế quá mức biết rõ, làm cho cả nhân tộc phát triển tốc độ tăng lên không ít. Đối với Khương Hằng tới nói, nhìn thấy Trường Lâm quân đem Thiên Đình quân trận chi pháp tu luyện thành công, tự nhiên là vui mừng ngoài ý muốn. Mà đối những yêu tộc kia tới nói, khí thế hùng hổ đánh tới Trường Lâm quân, không thể nghi ngờ chính là một cái cực lớn phiền phức. Chương 33, quân trận. Phổ thông yêu tộc tại những này nhân tộc trước mặt, chỉ sợ sẽ dễ dàng sụp đổ. Giao Ma Vương vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Mấy vị khác yêu vương tất cả đều gật đầu, bọn hắn đều là tu vi cao thâm yêu tộc, tự nhiên cũng có thể nhìn ra nhân tộc quân trận chỗ bất phàm. Không khỏi ta yêu tộc tổn thất nặng nề, mấy người các ngươi xuất thủ trước đi. Giao Ma Vương tiếp tục nói. Đối với Giao Ma Vương mệnh lệnh, Thanh Xà Vương các yêu không dám chậm trễ, tất cả đều gật đầu đáp ứng, trên thân trong nháy mắt buộc phát ra khí tức cường đại. 4 yêu đồng thời khôi phục yêu tộc bản thể, biến thành 4 cái quái vật khổng lồ, ngăn tại Trường Lâm quân trước mặt. Chiều cao mấy ngàn trượng, toàn thân ngưng tụ huyền hoàng sắc quang mang, giống như núi nhỏ mở dạng, trên thân tràn đầy ngang ngược khí tức gấu to. Đồng dạng là chiều cao mấy ngàn trượng, toàn thân trắng sáng như tuyết, chỉ là một cái mũi liền có mấy trăm trượng bạch tượng. Toàn thân ngưng tụ thanh sắc quang mang, thân dài mấy ngàn trượng, cuộn nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng lẻ lưỡi ra cự xà. Uy phong lẫm liệt cự sư, trên thân đồng dạng ngưng tụ thanh sắc quang mang, ngửa mặt lên trời gầm thét ở giữa, âm thanh chấn động mấy vạn dặm phương viên. Tới 4 cái đại la kim tiên cấp bậc yêu tộc, chắc không được muốn lần thứ 2 xâm phạm nhân tộc ta. Khương Hằng nói ra. Yêu tộc kinh lịch lần trước thất bại, lại biết rõ nhân tộc có 4 tôn đại la kim tiên tọa trấn, còn dám tiếp tục xâm phạm nhân tộc, tự nhiên không phải một điểm chuẩn bị không có. Nhưng chỉ dựa vào mượn trước mắt cái này 4 tôn đại la kim tiên cấp bậc yêu tộc, liền muốn lần thứ 2 xâm phạm nhân tộc. Yêu tộc cũng không tránh khỏi quá xem thường nhân tộc. Hằng đế, xin cho chúng ta xuất thủ, không phải Trường Lâm quân chỉ sợ là khó có thể ngăn cản. Nhìn thấy cái kia 4 cái đại la kim tiên cấp bậc yêu tộc, Tọa Nhân thị, Thương Văn thị, Truy Ý thị tranh thủ thời gian đứng dậy, thỉnh cầu xuất chiến. Khương Hằng lần này sở dĩ phải quy mô lớn xuất kích, cũng là vì kiểm nghiệm Phong Ba quân, Trường Lâm quân, Xích Viêm quân tam quân thành sát. Tại Khương Hằng nguyên bản an bài xuống, Tọa Nhân thị 4 người là không cần xuất thủ, Phong Ba quân, Trường Lâm quân, Xích Viêm quân nhất định phải đơn độc đối mặt yêu tộc. Hiện tại, dù cho là đối mặt 4 cái đại la kim tiên cấp bậc yêu tộc, Khương Hằng vẫn như cũ chưa hề dao động ý nghĩ của mình. Không sao cả, đại la kim tiên mà thôi, dựa vào Thiên Đình quân trận chi pháp, Trường Lâm quân chưa chắc không thể một trận chiến. Khương Hằng nói ra. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Trường Lâm quân đối mặt thế nhưng là 4 cái đại la kim tiên cấp bậc yêu tộc, Tọa Nhân thị bọn người lại có thể nào không lo lắng. Ngược lại là Trường Lâm quân chủ soái Hữu Sào thị, lúc này trên mặt cũng không có khẩn trương chút nào thần sắc, thậm chí không hề đề cập tới tự thân xuất thủ. Tọa Nhân thị, Thương Văn thị, Truy Ý thị 3 người cũng không đốc, nhìn thấy Hữu Sào thị bộ dáng như thế, làm sao không biết ở trong đó tất nhiên có vấn đề. Ngay tại Tọa Nhân thị bọn người suy tư ở giữa, yêu tộc bốn vị đại la kim tiên đã là chủ động xuất kích, đón Trường Lâm quân mà đi. Đại La Kim Tiên xuất thủ, uy năng kinh thiên động địa, khí tức cường đại đập vào mặt, đem Trường Lâm quân toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, Kim Tiên mặc dù khoảng cách Đại La Kim Tiên chỉ có một bước ngắn, nhưng giữa hai bên chênh lệch lại là cực lớn. Đại La Kim Tiên cảnh giới phía dưới, có lẽ còn có thể dựa vào số lượng ưu thế đền bù chất lượng bên trên không đủ, thậm chí có khả năng vượt cấp mà chiến. Ví dụ như, đầy đủ số lượng Thái Ức Huyền Tiên, hoàn toàn có thể thông qua vây đánh phương thức, từ đó đem một tôn Kim Tiên vây giết. Nhưng đến Đại La Kim Tiên cấp độ, liền xem như lại thêm số lượng Kim Tiên, cũng trên cơ bản không thể nào là Đại La Kim Tiên đối thủ. Đương nhiên, nếu như là Kim Tiên có chí bảo nơi tay, vượt cấp mà chiến chém giết Đại La Kim Tiên, kỳ thật cũng là thường hữu sự tình. Cũng tỉ như, nếu như là Nguyên Thủy Thiên Tôn đem bản cổ phiên giao cho mình đệ tử, đừng nói Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh đều cho người giết. Đừng nhìn Trường Lâm Quân có 10 vạn chi chúng, nhưng ở yêu tộc cái kia 4 cái Đại La Kim Tiên trong mắt, Trường Lâm Quân lại chẳng phải là cái gì. Duy nhất để bọn hắn có một ít kiêng kỵ, cũng chỉ là Trường Lâm Quân quỷ dị quân trận chi pháp, nhưng cũng chỉ là có một ít kiêng kỵ mà thôi. Bọn hắn vẫn thật là không tin, chính là nhân tộc mà thôi, cho dù có quỷ dị trận pháp, thật đúng là có thể mạnh đến mức nào. Chính là nhân tộc, cũng dám cùng ta yêu tộc đối nghịch, quả thực là không biết sống chết. Bạo Hùng Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đại địa vì đó rung động. Đất rung núi chuyển ở giữa, mặt đất nếu như là sóng biển một dạng sóng cả mãnh liệt chấn động, trong chốc lát liền là trời đất sụp đổ. Bạch Tượng Vương cũng không cam chịu yếu thế, mở cái miệng rộng, vô tận thôn phệ chi lực từ Bạch Tượng Vương trong miệng truyền ra, hướng về Trường Lâm quân cuốn tới. Giờ này khắc này, Bạch Tượng Vương miệng lớn có vẻ vô cùng to lớn, giống như vực sâu mở dạng, tựa như có thể đem toàn bộ thiên địa đều thôn phệ. Thanh Xà Vương thân hình một cái đong đưa ở giữa, phun ra một đạo bảy màu sương mù, bảy màu sương mù tốc độ cực nhanh, hướng về Trường Lâm quân bao phủ tới. Sương mù trôi đến, một cỗ khí tức tanh hôi khuếch tán ra đến, bảy màu sương mù phạm vi bao phủ bên trong, vạn vật vì đó tan lùi. Thanh Sư Vương cũng là gầm thét một tiếng, tiếng vang cực lớn giữa thiên địa quanh quẩn, tu vi nếu như là yếu một điểm sinh linh, chỉ sợ sẽ bị sinh sinh đánh chết. Mà cái này tiếng vang cực lớn, hiển nhiên là sông Trường Lâm quân mà ra, mơ hồ có thể thấy được một cỗ vô hình sóng khí tới lúc gấp rút nhanh hướng về Trường Lâm quân phóng đi. Chiến, chiến, chiến. Đối mặt bốn cái Đại La Kim Tiên yêu tộc, Trường Lâm quân tiến lên bộ pháp vẫn như cũ chưa hề tí nào dao động. 10 vạn tên Trường Lâm quân phát ra gầm thét, tất cả mọi người khí tức tại thời khắc này ầm vang bộc phát, đồng thời trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái chỉnh thể. Sau đó, 10 vạn Trường Lâm quân đồng thời xuất thủ, động tác chỉnh tề như một. Tuy là 10 vạn chi chúng, lại giống như một người đồng dạng. Tại thời khắc này, 10 vạn Trường Lâm quân lực lượng vậy mà không thể tưởng tượng nổi hội tụ ở cùng nhau, trở thành uy lực tuyệt luân một kích. Ầm ầm. Tại yêu tộc bốn cái Đại La Kim Tiên không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, một kích này một màn, liền là long trời lở đất. Đại địa trong nháy mắt băng liệt, Bạo Hùng Vương lực lượng trước hết nhất sụp đổ, sau đó là Bạch Tượng Vương thôn vệ chi lực, trong nháy mắt biến thành bài trí. Thanh Xà Vương bảy màu xương mù bị xông lên mà tán, Thanh Sư Vương phát ra vô hình tiếng gầm cũng trong nháy mắt biến thành hư vô. Cái này còn chưa kết thúc, ngưng tụ Trường Lâm quân 10 vạn người một kích, tiếp tục đi tới, thẳng đến yêu tộc bốn vị Đại La Kim Tiên mà đi. Bốn vị Đại La Kim Tiên trong nháy mắt biến sắc, đang nhìn nhau liếc mắt sau đó, bọn hắn đều có thể cảm giác lẫn nhau chấn kinh. Bốn vị Đại La Kim Tiên xuất thủ lần nữa, lần này bọn hắn không có chút nào lưu thủ, toàn bộ đều là dốc hết toàn lực. Ầm ầm. Bốn vị Đại La Kim Tiên lực lượng toàn bộ bộc phát, cùng Trường Lâm quân 10 vạn người một kích chính diện đụng vào nhau. Trong chốc lát, lần thứ hai đất rung núi chuyển, cực lớn tiếng oanh minh ở trong thiên địa vang vọng, vô hình gợn sóng hướng về phương biên vạn dặm khuếch tán. Một kích qua đi, yêu tộc bốn vị Đại La Kim Tiên vẫn như cũ bình yên vô sự, nhưng bọn hắn thần sắc cũng đã trở nên vô cùng âm trầm. Một kích này tuy là cân sức ngang tài, nhưng bọn hắn thế nhưng là đường đường Đại La Kim Tiên, bốn yêu liên thủ phía dưới, thế mà không làm gì được chính là nhân tộc. Bốn yêu ý nghĩ như thế nào, Trường Lâm quân không thèm để ý chút nào, bọn hắn vẫn như cũ đạp lên kiên định bộ pháp, tiếp tục hướng phía trước. Chiến, chiến, chiến. Một kích qua đi, Trường Lâm quân lòng tin bị triệt để kích phát, liền yêu tộc bốn cái Đại La Kim Tiên đều có thể đối kháng, bọn hắn lại có cái gì tốt sợ. Nguyên nhân chính là như thế, Trường Lâm quân mỗi bước ra một bước, khí thế liền tăng vọt một điểm, ngưng tụ cùng một chỗ khí tức cũng theo đó trở nên càng ngày càng kinh khủng. Thiên đỉnh quân trận chi pháp lại có như thế không thể tưởng tượng nổi uy lực. Vạn nhân thị ba người đã xem trận tròn mắt, dựa vào thiên đỉnh quân trận chi pháp, 10 vạn Trường Lâm quân liền có thể đối kháng bốn cái Đại La Kim Tiên yêu tộc. Phải biết, Trường Lâm quân tuy có 10 vạn người, nhưng trong đó Kim Tiên có thể cũng không nhiều, một bộ phận Trường Lâm quân thậm chí mới vừa vặn bước vào tiên đài bí cảnh. Song phương thực lực chênh lệch như thế cách xa, nhưng liều mạng một kích, Trường Lâm quân thế mà không rơi một chút hạ phong, đây là hạng gì kinh người. Quân trận chi pháp, ta thế nhưng là chuyển cho các ngươi bốn người, nhưng coi như, ngoại trừ Hữu Sảo thị, các ngươi đều không có chân chính coi trọng. Hiện tại, tận mắt thấy quân trận chi pháp hiệu quả, các ngươi sau khi trở về, cũng không thể nữa lười biếng rồi. Khương Hằng trầm giọng nói ra. Tại nhân thị ba người tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng, bọn hắn cũng không ngốc, nhìn thấy quân trận chi pháp cường đại như thế, chỗ đó sẽ còn không coi trọng lên. Khương Hằng truyền cho tọa nhân thị bốn người thiên đỉnh quân trận chi pháp, chẳng những có được 10 vạn người phối hợp trận pháp, cũng có số ít người lẫn nhau phối hợp hợp kích chi pháp. Một khi tọa nhân thị ba người đem thiên đỉnh quân trận chi pháp thao luyện thành thục, nhân tộc bốn nhánh quân đội thực lực tất nhiên có thể lại đến tầng lầu. Đáng tiếc, thao luyện quân trận chi pháp thời gian vẫn là quá ngắn, chỉ sợ là khó có thể thế nhưng cái kia bốn cái đại la kim tiên cấp bậc yêu tộc. Hữu Sảo thị thở dài nói ra, Thiên Đình quân trận chi pháp tuy mạnh, nhưng cũng không thể nghịch thiên. Có thể địch nổi bốn cái đại la kim tiên cấp bậc yêu tộc, đã coi như là hiệu quả kinh người. Nhưng chỉ dựa vào mượn Trường Lâm quân, liền muốn trấn áp cái kia bốn cái đại la kim tiên cấp bậc yêu tộc, không thể nghi ngờ là tại người si nói ngọng. Một điểm này, không chỉ Khương Hàng bọn người minh bạch, những cái kia bốn cái đại la kim tiên cấp bậc yêu tộc trong lòng cũng rõ ràng. Nhưng rõ ràng quy rõ ràng, bọn hắn bốn yêu hợp lực xuất thủ, chưa hề thế nhưng Trường Lâm quân mảy may, đã coi như là mất hết mặt mũi. Không sao cả. Nhân tộc ta muốn chân chính quật khởi, tất nhiên sẽ trải qua huyết chiến, mới có thể tại chiến hỏa bên trong dục hỏa chủ sinh, đặt vững cường đại căn cơ. Phong Lực Hỏa Sơn tứ quân cũng là như thế, nếu như là không trải qua tàn khốc chiến đấu, lại như thế nào có thể trở thành cường quân? Khương Hằng kiên định nói ra. Trường Lâm quân biểu hiện có thể nói chấn kinh nhân yêu lưỡng tộc, nhưng Khương Hằng vẫn như cũ thấy được Trường Lâm quân trên thân một ít chỗ thiếu sót. Tại vừa bắt đầu thời điểm, Trường Lâm quân khí thế sở dĩ chưa hề đạt đến đỉnh phong, là bởi vì có không ít Trường Lâm quân vẫn là trong lòng còn có e ngại. Dù sao cũng là đối mặt đại la kim tiên cấp bậc yêu tộc, trong lòng có e ngại mới là bình thường sự tình, điều này cũng làm cho Thiên Đình quân trận chi pháp uy lực khó có thể toàn bộ phát huy ra. Nhưng theo cái kia cân sức ngang tài một kích, Trường Lâm quân lòng tin có thể dựng nên, khí thế dâng cao, Thiên Đình quân trận uy lực tự nhiên là lại đến tầng lầu. Đây cũng là Khương Hằng hy vọng thấy được, không ngừng trải qua tàn khốc chiến đấu, từ đó bồi dưỡng được thẳng tiến không lùi, chiến vô bất thắng tín niệm. Đem niềm tin vô địch chân chính dựng nên sau đó, Khương Hằng sợ chỉ chỗ, cho dù là đối mặt thánh nhân, nhân tộc quân đội cũng dám xông về trước phong. Đương nhiên, điều này cần khắp thời gian dài, trải qua vô số huyết chiến, mới có thể một cách chân chính thành lập thuộc về nhân tộc quân hồn. Vậy liền từ một trận chiến này bắt đầu. Khương Hằng yên lặng nghĩ đến. Chương 34, Xích Viêm quân xuất kích. Sau một kích, Trường Lâm quân khí thế càng ngày càng mạnh, tiến quân thần tốc phía dưới, không ngừng hướng về yêu tộc tới gần. Lấy Trường Lâm quân thực lực, tự nhiên là không cách nào trấn áp cái kia bốn cái đại la kim tiên cấp bậc yêu tộc, nhưng bọn hắn mục tiêu vốn cũng không ở chỗ đây. Chỉ cần có thể giết tới yêu tộc bên trong, phổ thông yêu tộc tại Trường Lâm quân trước mặt, vậy liền chính là bị tàn sát đối tượng. Yêu tộc cái kia bốn cái đại la kim tiên hiển nhiên cũng là biết rõ một điểm này, cho nên bọn hắn ngoại trừ ngăn trở Trường Lâm quân bên ngoài, không còn cái khác lựa chọn. Nguyên bản, cái khác yêu tộc chết sống cũng không liên quan cái này bốn cái đại la kim tiên sự tình, chỉ ai gọi Giao Ma Vương đã ra lệnh. Đắc tội Giao Ma Vương, chẳng khác nào đắc tội yêu sư Côn Bằng, bọn hắn liền xem như có 10 cái lá gan, cũng không dám làm như thế. Không thể làm gì phía dưới, yêu tộc bốn cái đại la kim tiên chỉ có thể kiên trì ngăn tại Trường Lâm quân phía trước, đem hết toàn lực ngăn trở Trường Lâm quân đường đi. Thật là bốn cái phế vật, liền chỉ là một ít nhân tộc đều không thể trấn áp. Lúc này Giao Ma Vương, thần sắc căm trầm, nhìn về phía yêu tộc cái kia bốn cái đại la kim tiên trong ánh mắt, đã là mang theo cực kỳ bất mãn. Nhưng liền xem như thế, Giao Ma Vương cũng không lựa chọn xuất thủ, ánh mắt của hắn một mực hội tụ tại Trường Lâm quân hậu phương, cũng chính là Khương Hằng bọn người sở tại phương hướng. Nhân tộc có bốn cái đại la kim tiên, Giao Ma Vương tự nhiên là biết rõ, rốt cuộc, năm đó trên trời rơi xuống công đức thời điểm, động tĩnh cũng không nhỏ. Giao Ma Vương chưa hề động thủ, cũng không phải kiêng kỵ nhân tộc bốn vị đại la kim tiên. Giao Ma Vương vẫn thật là không có đem nhân tộc bốn cái đại la kim tiên để ở trong mắt. Giao Ma Vương tự nhận là cường giả yêu tộc, lần này là phụng yêu sư Côn Bằng mệnh lệnh mà đến, thân phận là hạng gì tôn quý. Nhân tộc bốn vị đại la kim tiên cũng không từng xuất thủ, hắn nếu như là trước thời hạn xuất thủ, chẳng phải là mất hết mặt mũi, tổn hại yêu tộc uy nghiêm. Thế mà còn có cái khác nhân tộc, cũng đều là kim tiên. Nhân tộc lúc nào có nhiều như vậy kim tiên rồi? Đột nhiên ở giữa, Giao Ma Vương thần sắc biến đổi, ánh mắt chuyển hướng nơi nào đó. Nháy mắt sau đó, vô số khí tức cường đại ầm vang bộc phát. Từng cái nhân tộc chiến sĩ đột nhiên xuất hiện ở yêu tộc phụ cận, mới vừa ra tay, liền để vô số yêu tộc chết. Những này nhân tộc thực lực tất cả đều cực mạnh, vậy mà đều đạt đến kim tiên cấp độ. Tinh tế đếm, những này nhân tộc lại có mấy ngàn nhiều. Thực lực cường đại, lại thêm xuất kỳ bất ý đánh lén, khiến cái này nhân tộc một lần đắc thủ, trong nháy mắt liền để yêu tộc tổn thất nặng nề. Mấy ngàn kim tiên, chuyện này đối với yêu tộc tự nhiên không tính là gì, thậm chí có thể nói là chín châu mất sợi lông, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nhưng nhân tộc mới sinh ra thêm thời gian dài, làm sao lại có nhiều như vậy kim tiên? Thực lực này tăng cường tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh một chút. Giao Ma Vương nhíu mày, lúc này hắn không muốn ra tay cũng phải xuất thủ, nếu không thì ở chỗ này yêu tộc thực biết bị nhân tộc tàn sát hết sạch. Giao Ma Vương tự nhiên không biết, lúc này ngay tại chém giết yêu tộc chính là Toại Nhân Thị thống lĩnh Xích Viêm quân, khoảng chừng 5.000 người, toàn bộ đều là kim tiên tu vi. Xích Viêm quân tại Khương Hằng kế hoạch bên trong chính là chiến trường phá cục tinh nhuệ. Vì thế Xích Viêm quân tại kiến lập ban đầu chọn lựa liền là chiến lược cực mạnh nhân tộc. Xích Viêm quân cũng không có giống Trường Lâm quân một dạng, lấy Thiên Đình quân trận chi pháp ngưng tụ thành một cái chính thể, bọn hắn càng nhiều là từng người tự chiến, hoặc là 3 người một tổ, hoặc là 5 người một đội, Xích Viêm quân riêng phần mình phân tán, lấy cực nhanh tốc độ, không ngừng thu gặt lấy yêu tộc tính mệnh. Ngoại trừ lưu lại truyền lại tin tức tất yếu nhân thủ, Phong Ba quân bên trong hơn 1000 kim tiên cũng tham dự lần này đánh lén. Cùng Xích Viêm quân cùng Trường Lâm quân khác biệt, Phong Ba quân cũng không am hiểu quân trận chi pháp, đơn đả độc đấu năng lực cũng không tính được cường hãn bao nhiêu. Nhưng Phong Ba quân nhưng đều là thiện ở ẩn tàng hạng người, trong chiến đấu, yêu tộc thường thường không hề phát hiện thứ gì, liền đã chết tại Phong Ba quân trong tay. Một trận chiến này, nhân tộc ngoại trừ Kháo Sơn quân thủ hộ nhân tộc bên ngoài, cái khác ba nhánh quân đội cũng đều tới, tự nhiên không có khả năng chỉ có Trường Lâm quân xuất chiến. Trận chiến này, Khương Hằng cùng Toại Nhân Thị ba người đã sớm quyết định cụ thể kế sách, phải cho yêu tộc tới một cái xuất kỳ bất ý. Từ Trường Lâm quân chính diện hấp dẫn cường giả yêu tộc chú ý, Phong Ba quân phụ trách sưu tập tình báo, Xích Viêm quân thì là vụng trộm sờ đến yêu tộc phụ cận. Tại yêu tộc lực chú ý đều bị Trường Lâm quân hấp dẫn thời điểm, Xích Viêm quân nữa một lần giết vào yêu tộc bên trong. Kế sách này cũng không phức tạp, mấu chốt ở chỗ Trường Lâm quân có thể hay không đứng vững áp lực, chính diện hấp dẫn lấy cường giả yêu tộc lực chú ý. Trường Lâm quân cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy Thiên Đình quân trận chi pháp, chính diện ngăn trở yêu tộc bốn cái đại la kim tiên, thành công đem yêu tộc lực chú ý toàn bộ hấp dẫn qua tới. Liên Liên Giao Ma Vương cũng chưa từng nghĩ đến, nhân tộc còn có một chi cường đại quân đội, đã vụng trộm mò tới yêu tộc phụ cận. Cho nên, tại Xích Viêm quân đột nhiên giết ra thời điểm, Liên Liên Giao Ma Vương cũng không có cảm giác qua tới, bị đánh một cái trở tay không kịp. Mắt thấy yêu tộc trong nháy mắt tử thương thảm trọng, Giao Ma Vương thần sắc âm trầm đứng dậy, khí tức cường đại trong nháy mắt phóng lên tận trời. Yêu tộc lần này thế mà còn tới một cao thủ, Toại Nhân Thị ngươi đi gặp một hội cái này yêu tộc. Cảm nhận được Giao Ma Vương khí tức, Khương Hằng thần sắc vẫn như cũ chưa hề có thay đổi gì, chỉ là hướng về phía Toại Nhân Thị nói ra. Toại Nhân Thị cũng cảm nhận được Giao Ma Vương khí tức, lúc này nghe đến Khương Hằng mệnh lệnh, Toại Nhân Thị tự nhiên không chần chờ chút nào, lập tức liền phóng lên tận trời. Giao Ma Vương phóng lên tận trời, giơ tay lên vung lên, một cây trường kích vạch phá bầu trời, màu xanh đen quang mang hóa thành một đạo phích lịch, hướng về Xích Viêm quân chém tới. Giao Ma Vương trong tay cái này trường kích có thể cũng không phải là phổ thông pháp bảo, mà là một kiện uy lực cực lớn tiên thiên pháp bảo. Pháp bảo một khi đạt đến tiên thiên cấp độ, đem sinh ra chất biến, uy lực cùng bình thường pháp bảo căn bản không thể cùng ngày ngôn ngữ. Giao Ma Vương một kích này nhìn như tùy ý, nhưng trường kích chỗ bạo phát đi ra lực lượng, dù cho là Trường Lâm quân hợp lực, cũng không có khả năng chống đỡ được. Xích Viêm quân mặc dù đều là nhân tộc tinh nhuệ, nhưng phần lớn là đơn đả độc đấu hạng người, muốn ngăn trở Giao Ma Vương cái này một kích liền càng thêm không có khả năng. Chính là nhân tộc, cũng dám giết ta yêu tộc, chết đi cho ta. Giao Ma Vương thanh âm phẫn nộ vang lên. Giao Ma Vương mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không đem Xích Viêm quân để ở trong mắt, một kích này cũng chỉ là tùy ý xuất thủ. Xích Viêm quân vô số chiến sĩ cảm nhận được trường kích bên trên cái kia khí tức khủng bố, trong nháy mắt biến sắc, nhưng lúc này còn muốn thoát đi nơi đây, đã chậm. Mắt thấy Xích Viêm quân ngay tại muốn Giao Ma Vương cái này một kích phía dưới tổn thất nặng nề, một cỗ cường đại khí tức từ xa mà đến gần, vọt tới cái này một kích trước mặt. Người tới tự nhiên là Toại Nhân Thị, hắn thân là Xích Viêm quân chủ soái, tự nhiên không có khả năng để cho Xích Viêm quân tổn thất nặng nề. Khi lấy được Khương Hằng mệnh lệnh sau đó, Toại Nhân Thị đem hết toàn lực vào tới, cuối cùng là ngăn tại cái này một kích trước mặt. Một sợi ngọn lửa từ Toại Nhân Thị trong tay dâng lên, trong nháy mắt hóa thành lửa cháy hừng hực, chán phóng vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Ầm ầm, hỏa diễm cùng trường kích đụng nhau, cực lớn tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Nháy mắt sau đó, tại vô số yêu tộc kinh ngạc ánh mắt bên trong, trường kích bị trọng trọng đánh bay. Không có khả năng. Mắt nhìn trường kích bị đánh bay, Giao Ma Vương trong nháy mắt biến sắc, khắp khuôn mặt là khó có thể tin ánh mắt. Giao Ma Vương tự thân xuất thủ, sử dụng vẫn là tiên thiên pháp bảo. Hắn thế nào cũng không thể tin được, chính mình trường kích lại bị chính là nhân tộc đánh bay. Giao Ma Vương cũng không phải Thanh Xà Vương cái kia bốn cái yêu tộc, liền xem như cùng là đại la kim tiên, cũng có chia cao thấp. Thanh Xà Vương chờ bốn yêu sở dĩ kiêng kỵ Giao Ma Vương, ngoại trừ bởi vì yêu sư côn bằng, Giao Ma Vương bản thân thực lực mới là mấu chốt nhất. Có được tiên thiên pháp bảo Giao Ma Vương, tại đại la kim tiên bên trong tuyệt đối không tính là kẻ yếu, thậm chí so đại đa số đại la kim tiên đều mạnh hơn. Giao Ma Vương gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này nhân tộc, từ khí tức nhìn lại, trước mắt cái này nên liền là nhân tộc bốn vị đại la kim tiên một trong. Nhưng nhân tộc đại la kim tiên lúc nào cường đại như vậy rồi? Liền hắn tiên thiên pháp bảo đều có thể đánh bay. Giao Ma Vương tự nhiên không biết, Toại Nhân Thị vừa rồi sử dụng hỏa diễm, kỳ thật cũng không phải là cái gì phổ thông hỏa diễm. Kia là Toại Nhân Thị kim cương lấy lửa thời sinh ra hỏa diễm, chẳng những là nhân tộc đệ nhất sợi hỏa, cũng là nhân tộc văn minh chi hỏa. Tại công đức lực lượng tầm bổ phía dưới, cái này một sợi hỏa diễm đã biến thành công đức chi bảo, uy lực cũng không tại một dạng tiên thiên linh bảo phía dưới. Giao Ma Vương tiên thiên pháp bảo tuy mạnh, nhưng vẫn thật là không sánh được Toại Nhân Thị công đức chi hỏa, trường kích bị đánh bay cũng là bình thường sự tình. Giao Ma Vương cũng không phải thật ngu xuẩn, đang khiếp sợ sau đó rất nhanh liền minh bạch chỗ mấu chốt, ánh mắt từ từ hội tụ tại Toại Nhân Thị trong tay công đức chi hỏa bên trên. Hèn mọn nhân tộc, ngoan ngoãn đưa ngươi trong tay công đức chi hỏa giao cho ta, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Giao Ma Vương trầm giọng nói ra, nhìn về phía công đức chi hỏa trong ánh mắt đã tràn đầy tham lam thần sắc. Hừ, nho nhỏ yêu tộc cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, xem ra nhất định phải cho ngươi một ít giáo huấn, ngươi mới biết nhân tộc ta cường đại. Toại Nhân Thị trầm giọng nói ra. Trước kia Toại Nhân Thị tại đối mặt yêu tộc thời điểm, tuyệt đối không có cường thế như vậy. Nhưng bị Khương Hằng gõ mấy lần sau đó, Toại Nhân Thị tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Huống chi, hiện tại là trên chiến trường, thân là Xích Viêm quân chủ soái, Toại Nhân Thị không thể không đối yêu tộc bảo trì đủ bá đạo. Ha ha ha. Nho nhỏ nhân tộc, thế mà cũng dám ngông cuồng như thế. Cho rằng trong tay có một kiện công đức chí bảo, ngươi liền có thể là đối thủ của ta. Hôm nay, ta liền để ngươi biết, tại phiến thiên địa này bên trong, ta yêu tộc vì cái gì mới thật sự là bá chủ. Giao Ma Vương giận quá thành cười, trầm giọng nói ra. Vừa dứt lời, Giao Ma Vương đã là lần thứ hai một kích đánh xuống, màu xanh đen quang mang hóa thành một đạo phích lịch, hướng về Toại Nhân Thị chém tới. Chém ra cái này một kích, Giao Ma Vương khắp khuôn mặt là ngạo nghệ thân sắc, tựa như sau đó một khắc, Toại Nhân Thị liền sẽ bị hắn chém thành hai khúc. cũng không trách Giao Ma Vương như thế không đem toại nhân thị để ở trong mắt, tính toán đâu ra đấy, nhân tộc Đại La Kim Tiên mới tu luyện thêm thời gian dài, cũng liền mấy trăm năm thời gian mà thôi, vẫn là dựa vào công đức thành tựu Đại La Kim Tiên, làm sao có thể so được qua hắn Giao Ma Vương vất vả tu luyện ngàn vạn năm. Lại nói, nhân tộc sinh mà nhỏ yếu, tại yêu tộc trước mặt luôn luôn bị coi là đồ ăn một dạng tồn tại, Giao Ma Vương lại há có thể nhìn lên toại nhân thị. Cũng liền toại nhân thị trong tay công đức chi hỏa còn có chút đáng xem, không phải Giao Ma Vương cảm thấy mình vậy một cái liền có thể đem toại nhân thị chém. Tượng đất đều có ba phần hỏa khí, Giao Ma Vương như thế không coi ai ra gì, toại nhân thị cũng nổi giận. Chương 35, chuẩn đế toại nhân thị. Trường kích vạch phá bầu trời, rung động hư không, phương viên mấy vạn dặm khu vực đều bị Giao Ma Vương cái này một kích che chở ở bên trong. So với vừa rồi, Giao Ma Vương cái này một kích muốn mạnh hơn không ít, đủ để cho Thanh Xà Vương này cấp độ Đại La Kim Tiên trong nháy mắt biến sắc. Toại nhân thị giơ tay lên vung lên, công đức chi hỏa trong nháy mắt tăng vọt, từ một đóa ngọn lửa nhỏ biến thành ngập trời biển lửa. Biển lửa ngập trời, có đốt trời nấu biển năng lực, cái kia hừng hực hỏa diễm bên trong ngưng tụ cực kỳ cuồng bạo lực lượng. Cảm nhận được công đức chi hỏa uy năng, Giao Ma Vương ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam, trường kích hướng về toại nhân thị trực kích mà tới. Hèn mọn nhân tộc, chết đi cho ta. Giao Ma Vương gầm thét ở giữa, trường kích mang theo thế sét đánh lôi đỉnh, đã là bổ vào ngập trời biển lửa bên trên, trong nháy mắt liền để biển lửa tách ra. Mắt nhìn trường kích đánh tới, toại nhân thị không chút hoang mang, ngập trời biển lửa ầm vang nổ tung, hướng về trường kích chấn áp tới. Trường kích tại biển lửa bên trong trái trùng phải đụng, nhưng thủy chung không thể đột phá biển lửa trói buộc, từ đó tiếp cận toại nhân thị mảy may. Ngược lại là toại nhân thị, nhân cơ hội này, khống chế ngập trời biển lửa, hướng về Giao Ma Vương sở tại phương hướng quét sạch mà đi. Giao Ma Vương thần sắc rốt cục sinh ra biến hóa vi diệu, có một ít khó có thể tin nhìn qua toại nhân thị, tựa như đang ngạc nhiên toại nhân thị thực lực. Người trong mắt ta, cũng bất quá như thế. Toại nhân thị thần sắc lạnh nhạt, có một ít khinh thường nói ra. Cho tới nay, toại nhân thị kiêng kỵ cho tới bây giờ đều là toàn bộ yêu tộc, kia là một cái quái vật khổng lồ, cũng không phải là hiện tại nhân tộc có khả năng đối kháng. Nhưng chính là một cái Giao Ma Vương, lại dám như thế coi nhẹ nhân tộc, toại nhân thị liền xem như nữa kiêng kỵ yêu tộc, cũng dùng không được Giao Ma Vương lớn lối như thế. Nhân tộc, ta muốn ngươi chết. Giao Ma Vương trong nháy mắt giận không kèm được, trên thân khí tức cầm vàng bộc phát, đã là khôi phục yêu tộc chân thân. Đây là một cái thân dài tiếp cận vạn trượng hắc sắc giao long, trên đầu mọc ra một cái màu đỏ độc giác, nhìn qua là kia một dạng dữ tợn. Giao long vẫy đuôi, đem cuốn tới ngập trời biển lửa đánh tan, sau đó xông vào ngập trời biển lửa bên trong, đem trường kích ngậm tại trong miệng. Trường kích bên trên lực lượng trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, ngập trời biển lửa trong nháy mắt bị bức lui. Giao Ma Vương lần thứ hai hướng về toại nhân thị đánh tới. Toại nhân thị thần sắc trên mặt cũng ngưng trọng mấy phần. Giao Ma Vương có tiên tiên pháp bảo nơi tay, thực lực sát thực không kém. Lúc này, Giao Ma Vương nén giận xuất thủ, toàn lực buộc phát tiên tiên pháp bảo uy năng, đủ để trọng thương một dạng Đại La Kim Tiên. Toại nhân thị mặc dù kinh ngạc Giao Ma Vương thực lực, nhưng xuất thủ lại là vẫn như cũ không chút hoang mang. Ngập trời biển lửa trong nháy mắt toát ra ánh sáng vô lượng hòa. Giờ này khắc này, toại nhân thị công đức chi hỏa châu đó vẫn là một đóa ngọn lửa nhỏ, đã biến thành một vòng mặt trời nhỏ. Điều này làm cho Giao Ma Vương không khỏi nghĩ lên yêu tộc hai vị chí tôn, hai vị kia vừa ra tay, Thái Dương chân hỏa đốt trời nấu biển, uy năng có thể nói kinh khủng vô biên. Toại nhân thị tự nhiên không sánh bằng yêu tộc hai vị chí tôn, nhưng toại nhân thị đối công đức lực lượng trường khống, xác thực đạt đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Mặc cho Giao Ma Vương thế nào giận không kèm được, tại ngập trời biển lửa bên trong trái trùng phải đụng, nhưng thủy chung không cách nào tiếp cận toại nhân thị mảy may. Lúc này, chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra, Giao Ma Vương thực lực tuy mạnh, nhưng đã là rơi xuống hạ phòng, từ từ bị toại nhân thị chô áp chế. Xem ra toại nhân thị đã đem Hằng Vũ Kinh tu luyện tới nhất định cấp độ, khoảng cách đại thành một ngày cũng không xa. Khương Hằng cực kỳ hài lòng nói ra. Từ Khương Hằng truyền xuống Giả Thiên Đế pháp sau đó, toại nhân thị lựa chọn tu luyện là hoàn chỉnh Hằng Vũ Kinh, đây là Hằng Vũ Đại Đế khai sáng công pháp. Hằng Vũ Kinh cùng toại nhân thị cực kỳ phù hợp, tại ngắn ngủi mấy trăm năm trong thời gian, toại nhân thị đã đem môn công pháp này tu luyện đăng đường nhập thất. Lấy Khương Hằng nhãn lực không khó coi ra, lúc này toại nhân thị đã là bước vào chuẩn đế cảnh danh giới, có thể so Hồng Hoang Thiên Địa bên trong Đại La Kim Tiên. Nguyên lai toại nhân thị chính là lấy công đức thành đạo, tuy có công đức chi hỏa nơi tay, nhưng ở Đại La Kim Tiên bên trong cũng không thể coi là cái gì cường giả. Nhưng bởi vì Già Thiên Đế pháp duyên cớ, tại bước vào chuẩn đế chi cảnh sau đó, toại nhân thị chiến lực đã sớm không thể so sánh nổi. Hơn nữa, công đức chi hỏa chẳng những là toại nhân thị bản mệnh pháp bảo, cũng là cực kỳ phù hợp Hằng Vũ Kinh, đã bị toại nhân thị xem như là thành đạo chi khí tế luyện. Như thế điệp ra xuống tới, toại nhân thị thực lực tại một đám Đại La Kim Tiên bên trong, tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm cấp độ kia. Giao Ma Vương bị toại nhân thị áp chế liền là tốt nhất chứng minh, cái này cũng đo phương diện nói rõ, tu luyện Già Thiên Đế pháp sau đó, xác thực chiến lực cực mạnh. Giao Ma Vương trái trùng phải đụng phía dưới, từ đầu đến cuối khó có thể đột phá biển lửa trói buộc, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời cũng biết sự tình không tốt. Giao Ma Vương trong lòng có chút mê mang, lúc nào vô cùng suy nhược nhân tộc, cũng có thể có được cường đại như thế chiến lực. Đây là dựa vào công đức mới đột phá Đại La Kim Tiên. Đây là mới tu luyện mấy trăm năm Đại La Kim Tiên. Đây là vô cùng suy nhược nhân tộc. Là hắn Giao Ma Vương lâu không xuất thế, cô lậu quả văn. Vẫn là thời đại biến hóa quá nhanh, hắn Giao Ma Vương đã lạc hậu. Vô luận như thế nào, Giao Ma Vương liền xem như lại không nguyện ý thừa nhận, trong lòng cũng từ từ minh bạch, hắn muốn chém giết toại nhân thị, đã là không có nửa điểm hy vọng. Thậm chí, hiện tại đã không phải là hắn có thể hay không chém giết Toại Nhân Thị, mà là chính hắn có thể hay không bị Toại Nhân Thị chém giết vấn đề. Ngay tại Toại Nhân Thị cùng Giao Ma Vương giao chiến thời điểm, Xích Viêm quân cùng Phong Ba quân lại là đã tại yêu tộc bên trong trắng trợn giết chóc. Yêu tộc các vị cường giả, Thanh Xà Vương bọn người bị Trường Lâm quân ngăn trở, Giao Ma Vương lại bị Toại Nhân Thị ngăn trở. Đã không còn cao thủ chèo chống, cái khác yêu tộc không người kế tục, tự nhiên không thể nào là Xích Viêm quân cùng Phong Ba quân đối thủ. Ngắn thời gian ngắn, yêu tộc đã là tổn thất nặng nề. Dựa theo dạng này thế cục phát triển tiếp, yêu tộc bị chém giết hầu như không còn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một ít yêu tộc mắt thấy thế cục không ổn, chỗ đó còn quan tâm được cái khác, đã bắt đầu chạy từ phía. Liên Liên Thanh Xà Vương các yêu, mắt thấy Giao Ma Vương ở vào hạ phòng, trong lòng chấn kinh đồng thời, đã là ẩn ẩn có thoái ý. Cho ta trấn áp. Đột nhiên ở giữa, Toại Nhân Thị thanh âm vang vọng đất trời, ngập trời biển lửa trong nháy mắt ngưng tụ, chân chính biến thành một vòng cháy hừng hực mặt trời. Mặt trời tỏa ra vô tận quang hoa, một đạo như hãn hải như đại dương năng lượng quét sạch mà ra, vô tận đạo tắc bao phủ xuống, đem Giao Ma Vương giam ở trong đó. Giao Ma Vương không ngừng giãy giụa, nhưng ở mặt trời trấn áp phía dưới, hắn hoạt động không gian càng ngày càng ít, sau cùng trực tiếp bị trấn áp tại mặt trời bên trong. Mặt trời chậm rãi tiêu tán, lần thứ hai hóa thành một đóa yếu ớt ngọn lửa. Toại Nhân Thị duỗi hai tay ra, công đức chi hỏa trong nháy mắt lại về tới trong tay hắn. Mắt thấy Giao Ma Vương bị Toại Nhân Thị trấn áp, cái khác yêu tộc sợ vỡ mật, nơi nào còn dám sẽ cùng nhân tộc giao chiến. Vô số yêu tộc chạy tứ phía, nhưng ở Xích Viêm quân cùng Phong Ba quân trong mắt, bọn hắn sớm đã là đợi làm thịt con mồi. Tại Xích Viêm quân cùng Phong Ba quân truy sát phía dưới, yêu tộc một cái tiếp theo một cái ngã xuống, chân chính có thể chạy trốn yêu tộc kỳ thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh Xà Vương bốn yêu lẫn nhau, đều có thể từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy một tia sợ hãi, bọn hắn chỗ đó nghĩ tới dạng này cục diện. Nguyên bản còn khí thế hùng hổ, chuẩn bị một lần giết vào trong nhân tộc, thôn vệ ước vạn nhân tộc tăng cường tự thân tu vi. Hiện tại, còn không có giết vào trong nhân tộc, bọn hắn liền trở thành bị tàn sát đối tượng, thế cục này đảo ngược cũng quá nhanh đi à nha. Thanh Xà Vương phản ứng đầu tiên, cũng không tiếp tục quản cái gì Trường Lâm quân, vọt thẳng ngày mà lên, nhanh chóng bỏ chạy. Cái khác Tam yêu lập tức cũng kịp phản ứng, chỗ đó còn quản được cái gì Trường Lâm quân, cũng như Thanh Xà Vương mở dạng, xoay người rời đi. Liền Giao Ma Vương đều bị trấn áp, bọn hắn nếu như là còn lưu tại nơi này, kế tiếp chết liền là bọn hắn. Vào lúc này, Đồ Đần mới có thể tiếp tục lưu lại. Vào lúc này, liền có thể nhìn ra Trường Lâm quân tai hại. Thiên Đình quân trận chi pháp ra chỉ phía dưới, Trường Lâm quân quả thật có thể ngăn cản Đại La Kim Tiên. Nhưng Đại La Kim Tiên nếu là muốn đi, Trường Lâm quân liền xem như sử xuất bú sữa sức lực, cũng lưu không được Đại La Kim Tiên, lại thêm khỏi bản đuổi kịp Đại La Kim Tiên. Tổng Ma nói, lúc này Trường Lâm quân phòng ngự có thừa, tiến công lại là có một ít không đủ, cái này cũng chính là Trường Lâm quân sau này tiếp tục tiến bộ phương hướng. Đương nhiên, đây là Khương Hằng chính mình yêu cầu có một ít quá nghiêm khắc cách, Trường Lâm quân trận chiến này biểu hiện đã là khá kinh người. Dù cho là 10 vạn chi chúng, nhưng hắn chung đạt đến Kim Tiên cảnh nhân tộc nhưng không có bao nhiêu, càng nhiều là vừa vặn bước vào Tiên Đài bí cảnh nhân tộc. Có thể ngăn trở 4 cái Đại La Kim Tiên cấp bậc yêu tộc, biểu hiện như thế nếu như là nói ra, chỉ sợ có thể để cho không ít người chấn kinh quay hàm đều rơi xuống tới. Nếu như là dựa theo dạng này biểu hiện, nếu như là Trường Lâm quân 10 vạn người đều đạt đến Kim Tiên chi cảnh, có thể phát huy ra tới thực lực chẳng phải là càng khủng bố hơn. Nếu thật đến lúc kia, cho dù không thể chính diện ngạnh cương Vu yêu hai tộc, nhân tộc tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong cũng sẽ có sức tự vệ. Mắt nhìn Thanh Xà Vương 4 cái yêu tộc liền muốn chạy trốn, Toại Nhân Thị liền chuẩn bị xuất thủ ngăn cản, nhưng còn chưa chờ hắn xuất thủ, một luồng chí cường khí tức đột nhiên hiện hiện. Đã tới, vậy liền không cần đi. Một đôi giả thiên đại thủ xuất hiện tại trên trời cao, tại Thanh Xà Vương chờ 4 yêu chấn kinh ánh mắt bên trong, một cái hướng về bọn hắn chụp tới. Thanh Xà Vương 4 yêu đặc địa hướng phương hướng khác nhau chạy trốn, chính là vì không để cho nhân tộc có bao vây chặn đánh cơ hội. Thế nhưng hiện tại, cặp kia đại thủ che kín bầu trời một dạng, che chở ước vạn dặm trời xanh, Thanh Xà Vương 4 yêu căn vốn không thể trốn đi đâu được. Thanh Xà Vương 4 yêu kinh hãi phía dưới, cũng không cam chịu tâm đến đây bị trấn áp, toàn bộ đều sử xuất bú sữa sức lực, toàn lực xuất thủ. Nhưng Thanh Xà Vương 4 yêu toàn lực xuất thủ, oanh kích cái kia giả thiên đại thủ, lại giống như châu chấu đa xe, chưa hề để cho cặp kia giả thiên đại thủ dao động nửa phần. Giả thiên đại thủ bao phủ xuống, tại Thanh Xà Vương 4 yêu kinh hãi ánh mắt bên trong, giả thiên đại thủ chậm rãi khép lại. Hết thể dãy ruột đều biến thành tốn công vô ích, đã từng không ai bị nổi Thanh Xà Vương 4 yêu, cứ như vậy dễ dàng bị trấn áp. Xuất thủ tự nhiên là Khương Hằng, trận chiến này đến lúc này, đã không có một chút lo lắng, tự nhiên cũng không có tiếp tục kéo dài tất yếu. Khương Hằng cần cân nhắc là tiếp xuống vấn đề, yêu tộc rốt cuộc vì sao phải đột nhiên xâm phạm nhân tộc, Khương Hằng nhất định phải biết rõ ràng. Liên như là Khương Hằng suy đoán dạng kia, nếu yêu tộc thật là phát hiện cái gì, tiếp xuống nhân tộc sắp sửa đứng trước, chỉ sợ sẽ là càng lớn kiếp nạn. Chương 36, đại thắng. Theo Giao Ma Vương cùng Thanh Xà Vương 4 cái Đại La Kim Tiên bị trấn áp, còn lại chiến đấu đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Ngoại trừ cực thiểu số yêu tộc chạy trốn bên ngoài, còn lại yêu tộc đã bị Trường Lâm quân, Xích Viêm quân, Phong Ba quân đổ sát sạch sẽ. Liền xem như những cái kia chạy trốn yêu tộc, phía sau cũng đi theo Phong Ba quân tinh nhuệ, đây cũng là Khương Hằng cố ý hành động. Lấy những cái này yêu tộc làm mồi nhử, tại Phong Ba quân giám thị phía dưới, yêu tộc bước kế tiếp nếu là có hành động gì, nhân tộc cũng có thể tại thứ nhất thời gian biết được. Tại đem còn lại yêu tộc đổ sát sạch sẽ sau đó, Khương Hằng xuất lĩnh tam quân trở về nhân tộc, toàn bộ nhân tộc vì đó sôi trào. Một trận chiến này chính là Khương Hằng thành lập Phong Lâm Hỏa Sơn tứ quân sau đó trận chiến đầu tiên, đối với toàn bộ nhân tộc tới nói cũng là cực kỳ mấu chốt một trận chiến. Cùng lần trước chém giết thăm dò nhân tộc tán tu khác biệt, lần này, nhân tộc đối mặt thế nhưng là bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa bá chủ, yêu tộc. Tại Khương Hằng quyết định chủ động xuất kích thời điểm, rất nhiều nhân tộc ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng là vô cùng lo lắng. Đây chính là yêu tộc, vô cùng cường đại yêu tộc, liền liền tội nhân thị bọn người lúc bắt đầu đợi đều đang chần chờ, huống chi là phổ thông nhân tộc. Thế nhưng một trận chiến này, nhân tộc đánh thắng. Đối mặt bá chủ cấp yêu tộc, nhân tộc chẳng những thắng, hơn nữa thắng được cực kỳ xinh đẹp. Chẳng những đem yêu tộc tàn sát hầu như không còn, nhân tộc tự thân tổn thất càng là cơ hồ cùng vi, cái này tự nhiên là một trận cực kỳ thắng lợi huy hoàng. Ai có thể nghĩ tới, tại Hồng Hoang đại địa bên trên gian nan cầu sinh nhân tộc, thế mà còn có thể chiến thắng yêu tộc một ngày. Đừng nói ngoại nhân, rất nhiều nhân tộc đều cảm thấy mình là sống tại bên trong giấc mộng, lúc nào nhân tộc cũng có thể có mạnh như vậy thực lực. Vô số người hô to hàng đế, Khương Hằng chỗ đến, đều là ánh mắt sùng bái. Bởi vì một trận chiến này, Khương Hằng tại nhân tộc uy vọng trở nên cũng không còn cách nào dao động. Toàn bộ nhân tộc xa vào đến cuồng hoan bên trong, vô số người vừa múa vừa hát. Nếu như đây là một giấc mộng, chỉ sợ rất nhiều người đều không nguyện ý tỉnh lại. Đây chính là Khương Hằng kiên trì muốn để Tam Quân xuất động, chủ động khởi xướng một trận chiến này mục đích sở tại. Bây giờ nhân tộc thực tế quá thiếu khuyết thắng lợi. Thông qua một trận chiến này, trước hết có thể làm cho Trường Lâm Quân, Xích Viêm Quân, Phong Ba Quân nhận được đầy đủ lịch luyện, chỉ có liên tục không ngừng chiến đấu mới có thể để cho nhân tộc quân đội mạnh lên. Liên lấy Trường Lâm Quân tới nói, tại một trận chiến này trước khi bắt đầu, Trường Lâm Quân mặc dù sơ bộ nắm giữ Thiên Đình quân trận chi pháp, nhưng thực tế thao tác bên trong vẫn là có thật nhiều vấn đề. Nhưng thông qua cùng cái kia bốn cái đại La Kim Tiên cấp bậc yêu tộc một trận chiến, Trường Lâm Quân đối Thiên Đình quân trận trưởng khống đã trở nên càng thêm thuần thục. Càng thêm mấu chốt là, tại đánh một trận xong, nhân tộc ba nhánh quân đội lòng tin đã bị toàn bộ dựng lên. Lòng tin mới là một đội quân thường thắng bất bại cội nguồn, nếu như là binh không chiến tâm, mặc cho ngươi thực lực mạnh hơn, cũng khó có thể nghịch tiên. Trường Lâm Quân tại đối mặt bốn cái đại La Kim Tiên cấp bậc yêu tộc lúc, từ lúc bắt đầu chần chờ, đến phía sau thẳng tiến không lùi, khí thế biến hóa không thể bảo là không lớn. Vẹn vẹn chỉ là lòng tin bên trên biến hóa, lại là để cho Trường Lâm Quân có khả năng phát huy ra chiến lực cường đại nhiều gấp mấy lần. Đồng dạng đạo lý, một trận chiến này, không chỉ đem nhân tộc quân đội lòng tin bồi dưỡng lên, đối với toàn bộ nhân tộc tới nói, kỳ thật cũng giống vậy. Trước đó, trừ phi là yêu tộc chủ động giết đến tận cửa, không phải, nhân tộc làm sao dám đi chủ động trêu chọc yêu tộc. Nhưng thông qua một trận chiến này, Khương Hằng nói cho tất cả nhân tộc, yêu tộc cũng không phải là không thể chiến thắng, yêu tộc đồng dạng có thể bị nhân tộc chém giết. Đem đối yêu tộc sợ hãi tiêu trừ sau đó, cùng cấp bậc chiến đấu bên trong, nhân tộc há lại sẽ yếu tại yêu tộc. Đương nhiên, nếu là có thể mà nói, Khương Hằng cũng không muốn trêu chọc như mặt trời ban trưa yêu tộc, nhưng đây chính là nhân tộc nhỏ yếu bất đắc dĩ. Không chủ động trêu chọc yêu tộc, liền có thể cùng yêu tộc bình an vô sự. Có lẽ rất nhiều nhân tộc sẽ như vậy nghĩ, nhưng chỉ có Khương Hằng trong lòng minh bạch, đây là chuyện không có khả năng. Trước kia yêu tộc có lẽ không thèm để ý nhân tộc, thế nhưng, đem yêu tộc biết rõ, nhân tộc có thể tăng cường yêu tộc thực lực lúc, yêu tộc sẽ còn buông tha nhân tộc. Đừng không nói, chỉ là vì luyện chế đồ vũ kiếm, yêu tộc liền không hề do dự hướng nhân tộc giơ lên đồ đao, lại có bao nhiêu nhân tộc vì thế chết đi. Đem trận kia khoáng thế kiếp nạn trước mắt thời điểm, ngoại trừ liều mạng một lần bên ngoài, nhân tộc không có bất kỳ cái gì cái khác lựa chọn. Đã như vậy, nhân tộc lại vì cái gì không thể hiện tại liền chủ động xuất kích? Liều đến một thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Hiện tại cục diện liền là Khương Hằng hy vọng nhìn thấy, đem nhân tộc lòng tự tin bị bồi dưỡng lên, cho dù đối mặt yêu tộc, nhân tộc cũng dám một trận chiến. Coi như sau cùng kết cục khó có thể cải biến, cũng chỉ có đứng chết nhân tộc, tuyệt không quỷ mà sống nhân tộc. Đại bộ phận nhân tộc xa vào đến cuồng hoan bên trong, nhưng Khương Hằng những này nhân tộc lĩnh tụ lại không cách nào lười biếng xuống tới. Đối Khương Hằng bọn người mà nói, bây giờ trọng yếu nhất sự tình chính là muốn biết rõ ràng yêu tộc vì sao lại đột nhiên xâm phạm nhân tộc. Muốn biết nguyên nhân, kỳ thật cũng không khó. Giao Ma Vương cùng cái kia bốn cái đại La Kim Tiên cấp bậc yêu tộc còn đều sống sót. Nếu không phải như thế, mấy cái này yêu tộc nơi nào còn có mạng sống cơ hội, sớm đã bị Khương Hằng tại trong nhân tộc chém giết trước mặt mọi người. Ta cũng lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm, vì cái gì vô cớ xâm phạm nhân tộc ta. Người nào trả lời trước, ta liền tha cho hắn một mạng, còn lại liền đi chết đi. Khương Hằng giơ tay lên vung lên, Thanh Xà Vương các loại bốn cái đại La Kim Tiên liền bị phóng ra, sau đó hướng về phía cái này bốn cái yêu tộc đại La Kim Tiên nói như thế. Thanh Xà Vương bốn yêu mặc dù bị phóng ra, nhưng ở Khương Hằng trước mặt nhưng không có một cái dám hành động thiếu suy nghĩ. Đừng nói giỡn. Bốn người bọn họ không có năng lực phản kháng chút nào bị trước mắt cái này nhân tộc một trường chấn áp, cái này nên là bao lớn thực lực sai biệt. Tại dạng này cường giả trước mặt, bọn hắn nếu như là dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ nháy mắt sau đó liền bị đối phương một trường gỗ chết. Ta nói, chúng ta vốn là nhận được tin tức, nói là nhân tộc giết chóc không ít yêu tộc, lúc này mới chuẩn bị qua tới báo thù rửa hận. Nhưng sau đó, có một thương yêu lời thề son sắt nói, thôn vệ nhân tộc liền có thể tăng cường tu vi, bọn hắn mới nổi lên tâm tư. Khương Hằng vừa dứt lời, Thanh Xà Vương cái thứ nhất nhảy ra nói ra. Cái khác ba cái yêu tộc cũng kịp phản ứng, nhao nhao bắt đầu phụ họa, mỗi một cái sợ mình nói quá chậm. Thôn vệ nhân tộc có thể tăng cường yêu tộc tu vi. Khương Hằng vẻ mặt nghiêm túc, tự lẩm bẩm nói ra. Lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, mặc dù không phải xấu nhất cái kia một loại, nhưng tin tức này đối nhân tộc mà nói, cũng không khá hơn chút nào. Trước kia yêu tộc chưa hề để ý tới nhân tộc, chỉ là bởi vì nhân tộc dù sao cũng là nữ hoa thánh nhân sáng tạo, yêu tộc bao nhiêu phải cho thánh nhân một ít mặt mũi. Hơn nữa, nhân tộc nhỏ yếu, đối yêu tộc cũng không có bao nhiêu giá trị, đại bộ phận yêu tộc tự nhiên cũng liền không thèm để ý nhân tộc. Nhưng nếu là yêu tộc biết rõ, thôn vệ nhân tộc có thể tăng tiến tự thân tu vi, lại có mấy cái yêu tộc có thể chịu được dạng này dụ hoặc. Yêu tộc hai vị kia chí tôn, Nam Mộng cũng muốn mau chóng để thăng yêu tộc thực lực, tốt một lần chiến thắng vu tộc, từ đó độc bá hồng hoang thiên địa. Nếu như là yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất biết rõ tin tức này, cái gì thánh nhân mặt mũi đều không tốt dùng, bọn hắn chỉ sợ sẽ thứ nhất thời gian giết tới trong nhân tộc. Đối nhân tộc mà nói, duy nhất tin tức tốt có lẽ là chuyện này còn chưa khuyết tán ra, nhân tộc còn có nhất định chuẩn bị thời gian. Nên nói ta đã nói, có hay không có thể thả ta đi. Ngay tại Khương Hằng suy tư thời điểm, Thanh Xà Vương đem sự tình sau khi nói xong, một mặt chờ mong nhìn qua Khương Hằng nói ra. Đã đáp ứng, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời, ngươi lên tiếng trước nhất, cho nên ta không giết ngươi. Khương Hằng từ tốn nói. Nói xong, Khương Hằng trực tiếp một quyền vung ra, lực lượng cường đại bắn ra, tại Thanh Xà Vương chấn kinh ánh mắt bên trong, đem mặt khác ba cái yêu tộc tại chỗ đánh giết. Thanh Xà Vương lơm lớp lo sợ nhìn xem Khương Hằng, hắn đều không thấy rõ Khương Hằng là như thế nào xuất thủ, Bạch Tượng Vương chờ ba cái đại La Kim Tiên liền đã chết không thể lại chết. Vào lúc này, Thanh Xà Vương không thể không may mắn chính mình tốc độ đầy đủ nhanh, cái thứ nhất đem sự tình ngọn nguồn nói ra, lúc này mới chạy trốn một mạng. Thanh Xà Vương lần thứ hai nhìn Khương Hằng liếc mắt, nhìn thấy Khương Hằng không có phản ứng sau đó, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Toại Nhân Thị, Khương Hằng đột nhiên thấp giọng nói ra. Không cần Khương Hằng nhiều lời, Toại Nhân Thị đã là minh bạch Khương Hằng ý tứ, trong tay cái kia đóa công đức chi hỏa hóa thành biển lửa vô biên, hướng Thanh Xà Vương bao phủ tới. Hèn hạ nhân tộc, các ngươi không giữ chữ tín. Thanh Xà Vương ở trong biển lửa không ngừng dãy rủa, chửi ầm lên. Ta nói, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, cho nên ta chưa hề xuất thủ, nhưng cái khác nhân tộc lại sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khương Hằng từ tốn nói. Hèn hạ vô sỉ, ta yêu tộc là sẽ không bỏ qua các ngươi liền đợi đến ta yêu tộc đem các ngươi nhân tộc chém tận giết tuyệt đi. Thanh Xà Vương không ngừng giống giận, nhưng thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, sau cùng tại Toại Nhân Thị công đức chi hỏa triệt để biến thành cho tàn. Hằng đế, nếu như là dựa theo vừa rồi những yêu tộc kia nói, yêu tộc chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Hữu Sào Thị cực kỳ lo lắng nói ra. Việc này ta tự nhiên biết rõ, Toại Nhân Thị ngươi trước đem ngươi trấn áp cái kia yêu tộc thả ra. Khương Hằng nói ra. Toại Nhân Thị giơ tay lên vung lên, công đức chi hỏa tỏa ra, bị hắn trấn áp Giao Ma Vương từ công đức chi hỏa bên trong hiện ra. Việc này Giao Ma Vương đã sớm không có làm sơ uy phòng, chẳng những khí tức yếu ớt, toàn thân trên dưới còn tràn đầy cháy đen vết tích. Không nghĩ tới chính là nhân tộc thế mà có thể xuất hiện mạnh như thế người, lần này coi như ta nhận thua, nếu như là thả ta rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giao Ma Vương nhìn trước mắt mấy cái nhân tộc, trên mặt vẫn như cũ mang theo ngạo nghệ thân sắc, tựa như mới vừa rồi bị trấn áp không phải hắn như vậy. Thả ngươi đi. Thật là chê cười, ngươi coi nhân tộc ta là ai, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Khương Hằng cười lạnh nói. Ha ha ha. Ta thế nhưng là yêu sư đại nhân đắc lực ra tay, lần này cũng là phụng yêu sư đại nhân mệnh lệnh mà đến, các ngươi dám giết ta. Chính là nhân tộc, nếu như là đắc tội yêu sư đại nhân, vài phút liền có thể để các ngươi diệt tộc, các ngươi tin hay không? Giao Ma Vương ngạo nghễ nói ra. Yêu sư Côn Bằng, hắn cho ngươi làm gì? Khương Hằng dò hỏi. Nói cho ngươi cũng không sao, yêu sư đại nhân biết rõ nhân tộc linh hồn đối ta yêu tộc có tác dụng lớn, ngươi nhân tộc nếu như là thức thời, liền vào hiến ức vạn nhân tộc cho yêu sư đại nhân. Đến lúc đó ta nữa nói tốt vài câu, bảo đảm ngươi nhân tộc không đến mức diệt tộc. Giao Ma Vương nói ra. Vào hiến ức vạn nhân tộc, chúng ta ngươi là đang tìm cái chết. Chương 37, Côn Bằng tính toán. Đừng nói là Khương Hằng, nghe đến Giao Ma Vương cái kia lời nói, liền liền Toại Nhân Thị mấy người, lúc này trên mặt cũng đầy là tức giận. Yêu tộc xâm phạm nhân tộc còn chưa đủ, tại bị nhân tộc trấn áp sau đó, thế mà còn dám khẩu xuất của ngôn, để cho nhân tộc nữa giao ra ức vạn nhân tộc. Nguyên bản còn trong lòng còn có một tia may mắn Toại Nhân Thị bọn người, lúc này đã triệt để tuyệt vọng rồi, bọn hắn biết rõ, yêu tộc chưa hề đối nhân tộc con mắt nhìn nhau. Đem nhân tộc tại yêu tộc trong mắt, tồn tại đầy đủ giá trị thời điểm, yêu tộc liền sẽ không chút do dự đối nhân tộc giơ lên đồ đao. Hừ, các ngươi cần phải hiểu rõ, các ngươi đối mặt thế nhưng là ta yêu tộc, nếu như là không đồng ý, các ngươi có thể ngăn cản ta yêu tộc đại quân. Ta yêu tộc bên trong, Đại La Kim Tiên ngàn ngàn vạn, ngươi nhân tộc làm sao có thể ngăn cản? Giao Ma Vương ngạo nghễ nói ra. Ồ, cái kia vì cái gì ngươi sẽ bị nhân tộc ta trấn áp? Hừ, ta cho ngươi biết, liền xem như yêu sư Côn Bằng tự thân đến đây, ta cũng giết không tha. Khương Hằng trầm giọng nói ra. Khí tức cường đại từ Khương Hằng trên thân bộc phát, hướng về Giao Ma Vương trấn áp tới, mới vừa rồi còn thần sắc ngạo nghễ Giao Ma Vương trong nháy mắt phát ra một tiếng kêu rên. Tại Khương Hằng khí tức khủng bố trước mặt, Giao Ma Vương giống như là nến tàn trong gió mở dạng, sắc mặt tái nhợt, ngăn không được run lẩy bẩy. Giao Ma Vương cực độ hoảng sợ nhìn qua Khương Hằng, hắn thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, nguyên lai trong nhân tộc còn ẩn giấu đi mạnh như thế người. Loại này khí tức khủng bố, hắn cũng chỉ là tại yêu sư Côn Bằng trên thân cảm giác được qua, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nhân tộc cũng có yêu sư Côn Bằng cấp độ kia cao thủ. Nói cho ta, yêu sư Côn Bằng muốn nhân tộc linh hồn rốt cuộc có làm được cái gì? Khương Hằng trầm giọng nói ra. Cùng cái khác yêu tộc khác biệt, yêu sư Côn Bằng liền xem như thôn vệ ước vạn nhân tộc, cũng không có khả năng để cho tự thân tu vi tiến bộ bao nhiêu. Cho nên, thôn vệ nhân tộc chuyện này, bình thường yêu tộc có lẽ sẽ động tâm, nhưng đến yêu sư Côn Bằng cấp độ kia, lại sẽ không như thế để bụng. Việc này ta cũng không rõ ràng lắm, từ lần trước yêu sư đại nhân ra ngoài bị cường giả bí ẩn trọng thương sau đó, vẫn tại bế quan tu luyện. Lần này đột nhiên gọi ta đến đây nhân tộc, nói là nhân tộc linh hồn đối với hắn có tác dụng lớn, để cho ta mang ước vạn nhân tộc trở về. Giao Ma Vương nơm nớp lo sợ nói ra. Lúc trước, Khương Hằng vì cứu Hồng Vân lão tổ, từng cùng Minh Hà giáo chủ và Côn Bằng một trận chiến kia ba động cực lớn, tự nhiên cũng liền bị vô số cường giả cảm giác. Yêu sư Côn Bằng bị cường giả bí ẩn gây thương tích, sau cùng bị Đông Hoàng Thái Nhất lấy hỗn độn trung cứu, việc này đã sớm truyền khắp Hồng Hoang. Cùng Khương Hằng lúc trước đoán trước một dạng, yêu sư Côn Bằng xác thực không có dễ dàng chết như vậy, nhưng ở Khương Hằng một kích toàn lực phía dưới, yêu sư Côn Bằng cũng là bản thân bị trọng thương. Nguyên nhân chính là như thế, những năm này, yêu sư Côn Bằng một mực tại bế quan tu luyện, nỗ lực khôi phục tự thân tổn thương, đã trên cơ bản không tại yêu tộc lộ diện. Lần này, yêu sư Côn Bằng phái người đến đây nhân tộc, còn muốn lực vạn nhân tộc, đây là muốn làm gì? Yêu sư Côn Bằng cũng phải thôn phệ nhân tộc. Hẳn là thôn phệ nhân tộc, còn có thể để cho yêu sư Côn Bằng thương thế khôi phục. Khương Hằng âm thầm nghĩ tới, đây là lớn nhất khả năng, có lẽ thật là yêu sư Côn Bằng phát hiện cái gì, cũng có thể là yêu sư Côn Bằng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nhưng vô luận như thế nào, yêu sư Côn Bằng ánh mắt đã hội tụ tại trong nhân tộc, cái này chỉ sợ sẽ là một cái đại phiền toái. Hằng đế, yêu sư Côn Bằng chính là yêu tộc cường giả đỉnh cao, luôn luôn cực kỳ bá đạo, là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn cường giả. Lần này mưu đồ thất bại, đến tiếp sau tất nhiên sẽ có liên tục không ngừng thủ đoạn trở lấy nhân tộc ta. Tọa nhân thị cực kỳ lo lắng nói ra, nếu như là chọc tới một dạng yêu tộc, nhân tộc còn gánh vác được, nhưng nếu là yêu sư Côn Bằng dạng này cường giả đỉnh cao, vậy liền thật phiền phức. Không sai, yêu sư đại nhân tại ta yêu tộc bên trong chính là gần với yêu hoàng cùng đông hoàng cường giả, các ngươi nếu như là thức thời, liền tranh thủ thời gian thả ta đi. Giao Ma Vương trong nháy mắt lại đắc ý lên, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, yêu sư Côn Bằng liền là hắn lúc này có thể hay không mạng sống duy nhất ỷ vào. Ngươi quá phí lời, đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, để cho yêu sư Côn Bằng thụ thương chính là ta. Phải biết đều đã biết rõ, Khương Hằng cũng lười theo Giao Ma Vương tiếp tục nói nhảm, trực tiếp một trường vô ra, hướng về Giao Ma Vương che chở mà tới. Giao Ma Vương mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hắn vừa rồi nghe đến cái gì? Trước mắt cái này nhân tộc mới vừa nói, đã thương yêu sư đại nhân đúng là hắn. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, trước mắt cái này nhân tộc, lại là một cái so yêu sư Côn Bằng thực lực càng cao cường hơn người. Chính là nhân tộc, sinh ra không qua ngắn ngủi 5 tháng, làm sao có thể liền sinh ra mạnh như thế người? Thậm chí ngay cả yêu tộc cường giả đỉnh cao yêu sư Côn Bằng cũng không là đối thủ. Nhưng Giao Ma Vương vĩnh viễn cũng không nghĩ rõ ràng cơ hội, tại Khương Hằng một trường phía dưới, hắn đã trong nháy mắt mất mạng, chết không thể lại chết. Yêu sư Côn Bằng, lần trước chưa thể giết ngươi, lần này ngươi nếu như là dám đến, vừa lúc một lần giải quyết ngươi cái phiền phức này. Khương Hằng âm thầm nghĩ tới, lần trước nếu là có thể một lần đem yêu sư Côn Bằng chém giết, hiện tại cũng sẽ không có phiền toái như vậy sự tình. Nhưng cái kia một trận chiến, Khương Hằng đã coi như là đem hết toàn lực, bất đắc dĩ Đông Hoàng Thái Nhất tự thân xuất thủ, không phải yêu sư Côn Bằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi nỗ lực thao luyện Phong Lâm Hỏa Sơn tứ quân, lưu cho nhân tộc thời gian không nhiều lắm. Khương Hằng trầm giọng nói ra. Tọa nhân thị mấy người cũng biết do nặng nhẹ, tất cả đều gật đầu đáp ứng, bọn hắn đều hiểu, nhân tộc rất nhanh liền đem đứng trước một trận đại kiếp nạn. Không quản có nguyện ý hay không, đem yêu tộc đánh tới thời điểm, nhân tộc ngoại trừ liều chết một trận chiến bên ngoài, không còn cái khác lựa chọn. Ở thời điểm này, nhân tộc thực lực có thể nói thêm lên một điểm, liền có thể nhiều một phần hy vọng, tọa nhân thị bọn người tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Ta cũng nên mau chóng để thăng thực lực mình rồi." Khương Hằng tự lẩm bẩm nói ra, sau đó liền bắt đầu bế quan tu luyện. Khương Hằng trong lòng cũng rõ ràng, mình muốn đăng lâm đại đế chi cảnh, trong thời gian ngắn vẫn không có hy vọng quá lớn. Hơn nữa, Khương Hằng hiện tại trong tay cũng không có dư thừa điểm tích lũy, muốn hối đoái một ít có thể tăng thực lực lên bảo vật cũng không thể. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, Khương Hằng thực lực bây giờ liền không cách nào tăng lên. Tương phản, Khương Hằng bây giờ vẫn như cũ có cực lớn tiến bộ không gian. Mấu chốt ngay tại ở Khương Hằng hao tốn 13 vạn điểm tích lũy hối đoái tiên trung bên trên. Đây chính là một kiện tạo hóa thần khí, uy lực phi phàm. Tại U Minh huyết hải bên trong, bởi vì hối đoái món bảo vật này thời gian quá mức vội vàng, Khương Hằng còn chưa tới kịp đem tự thân đạo điêu khắc ở tiên trung bên trong. Bây giờ, Khương Hằng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể trưởng khống tiên trung, lại không cách nào phát huy ra tiên trung uy lực chân chính. Chỉ có đem tự thân đạo và lý điêu khắc ở tiên trung bên trong, món bảo vật này mới có thể cùng Khương Hằng chân chính nước sữa hòa nhau, hòa làm một thể. Đến lúc đó, Khương Hằng khống chế tiên trung, mới có thể điều khiển như cánh tay, để cho cái này thiên địa dựng dục tạo hóa thần khí bộc phát ra nên có uy lực. Đem tự thân đạo và lý điêu khắc ở tiên trung bên trong, kỳ thực là một kiện phi thường hao phí tâm thần sự tình, dung không được nửa điểm sai lầm. Khương Hằng tạm thời vứt bỏ rối loạn suy nghĩ, bắt đầu thả không tâm thần, từ luân hải bí cảnh bắt đầu, đem tự thân đạo và lý điêu khắc ở tiên trung bên trong. Ngay tại Khương Hằng bế quan tăng thực lực lên thời điểm, yêu tộc bên trong, đồng dạng đang bế quan tu luyện yêu sư Côn Bằng, tự tu luyện bên trong thức tỉnh. Là ai? Ngay cả ta người đều dám giết. Âm linh thanh âm quanh quẩn tại trống trải đại điện bên trong. Yêu sư Côn Bằng âm tàn độc ác, nghi kỵ tâm cực nặng, thậm chí tại chính mình thân tín trên thân đều lưu lại ân ký, tùy tiện liền có thể trưởng khống đối phương sinh tử. Tại Giao Ma Vương bị Khương Hằng chém giết một khắc này, yêu sư Côn Bằng đã là có cảm giác, biết rõ Giao Ma Vương đã hoàn toàn chết đi. Yêu sư Côn Bằng tức giận dị thường, đoạn này thời gian đến nay, hắn vận khí luôn luôn không tốt lắm, có thể nói là không may về đến nhà. Đầu tiên là cùng Minh Hà giáo chủ cùng một chỗ đối phó Hồng Vân lão tổ mưu đoạt Hồng Mông tử khí, ai có thể nghĩ đến, Hồng Mông tử khí không có đoạt đến, chính mình ngược lại là bản thân bị trọng thương. Một lần kia, yêu sư Côn Bằng chưa hề cảm thấy mình khoảng cách tử vong là gần như vậy, nếu không phải Đông Hoàng kịp thời cứu giúp, hắn tuyệt không sống sót khả năng. Đoạn này thời gian đến nay, yêu sư Côn Bằng trong lòng là hận chết Khương Hằng. Nhưng rất đáng tiếc, hắn liền Khương Hằng là ai cũng không biết, lại thêm khỏi bản báo thù rửa hận. Lần này bị thương quá nặng, yêu sư Côn Bằng nguyên bản chuẩn bị tốt nhất tốn hao vài vạn năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Ai có thể nghĩ đến, bởi vì ngoại ý muốn thu hoạch được nhân tộc linh hồn, yêu sư Côn Bằng phát hiện, nhân tộc linh hồn thế mà có thể trợ giúp chính mình khôi phục thương thế. Yêu sư Côn Bằng vui mừng quá đỗi, nếu là có đầy đủ nhân tộc linh hồn, thương thế hắn tuyệt đối có thể tại cực trong thời gian ngắn khôi phục. Bởi vì bản thân bị trọng thương, yêu sư Côn Bằng rất nhiều mưu đồ đều khó mà áp dụng. Bây giờ thế nhưng là lượng kiếp thời khắc mấu chốt, hắn lại há có thể một mực bế quan tu luyện. Chính là nhân tộc mà thôi, yêu sư Côn Bằng cũng không chút để ý, liền xếp hàng thân tín giao ma vương đi nhân tộc bắt ước vạn nhân tộc trở về. Nhân tộc nhỏ yếu, tất cả mọi người biết rõ. Có giao ma vương xuất mã, vốn cho rằng ước vạn nhân tộc rất nhanh liền tay thiện nghệ đến bắt giữ. Nhưng yêu sư Côn Bằng thế nào cũng không nghĩ tới, ước vạn nhân tộc cái bóng không có gặp, chính mình thân tín giao ma vương ngược lại là chết rồi. Giao ma vương chết là chuyện nhỏ, có thể hay không mau chóng khôi phục thương thế mới là mấu chốt, yêu sư Côn Bằng trong lòng tức giận có thể nghĩ. Nhưng yêu sư Côn Bằng sinh tính cẩn thận, bây giờ lại là trọng thương tại người. Tại không có biết rõ ràng tình huống trước đó, hắn căn bản sẽ không tùy tiện đi tới nhân tộc. Hẳn là nhân tộc còn ẩn giấu đi cao thủ. Xem ra việc này còn cần cường giả yêu tộc tự thân xuất mã mới đi. Yêu sư Côn Bằng tự lẩm bẩm nói ra. Yêu sư Côn Bằng suy tư chốc lát, kế thượng tâm đầu, trong lòng đã là có mưu đồ. Sau đó, yêu sư Côn Bằng cũng không tại bế quan tu luyện, mà là hướng về yêu hoàng nơi ở mà đi. Yêu sư Côn Bằng đủ loại tính toán tạm thời không đề cập tới, Khương Hằng đang bế quan tu luyện một đoạn thời gian sau đó, cuối cùng là đem tự thân đạo và lý điêu khắc ở tiên trung bên trong. Đến tận đây, tiên trung cái này tạo hóa thần khí bên trong đã bị Khương Hằng đánh lên thuộc về mình ấn ký, cùng hắn nước sữa hòa nhau. Lúc trước, nếu là có tiên trung nơi tay, liền xem như Đông Hoàng Thái Nhất tự thân xuất thủ, Khương Hằng cũng có năm chắc đem cái kia yêu sư Côn Bằng chém giết. Bất quá, hiện tại cũng không tính là mượn, đối mặt hùng hổ dọa người yêu tộc, có tiên trung nơi tay, Khương Hằng cũng có thể nhiều mấy phần lực lượng. Ngay tại Khương Hằng sau khi xuất quan không lâu, tọa nhân thị vội vã chạy đến, mở miệng nói ra, "Hằng đế, Thái Thanh Thánh Nhân thân truyền đệ tử Huyền Đô đại pháp sư thăm hỏi." Chương 38, cáo mượn oai hùng. Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử, Huyền Đô đại pháp sư. Khương Hằng hơi sửng sở, không nghĩ đến người này thế mà lại đột nhiên thăm hỏi. Huyền Đô đại pháp sư cũng là nhân tộc, là lúc trước Thái Thanh Thánh Nhân tại nhân tộc giảng đạo thời điểm chỗ thu đệ tử, cũng là bây giờ nhân giáo duy nhất đệ tử. Thái Thanh Thánh Nhân đối thu đồ chuyện này giống như cũng không là rất để ý, cho đến nay, giống như cũng chỉ có Huyền Đô đại pháp sư một vị đệ tử. Điểm ấy liền theo Tam Thanh khác hai vị hoàn toàn khác biệt, Côn Luân Sơn tốt xấu còn có 12 kim tiên giữ thể diện, Kim Ngao đảo ngày sau càng là danh xưng vạn tiên đến chầu. Vô luận Huyền Đô đại pháp sư vì sao mà đến, hiện tại Huyền Đô đại pháp sư đại biểu đều là Thái Thanh Thánh Nhân, không phải do nhân tộc không coi trọng. Thân là bây giờ nhân tộc cộng chủ, Khương Hằng vô luận như thế nào đều muốn tự thân đo lấy, không phải liền là vô duyên vô cớ rơi xuống thánh nhân mặt mũi. Khương Hằng tại thoại nhân thị dẫn đầu hạng, rất nhanh liền thấy được đã từng nhân tộc, bây giờ Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử, Huyền Đô đại pháp sư. Nhìn kỹ, Huyền Đô đại pháp sư không hổ là Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử, tu vi đã là bước vào Đại La Kim Tiên cấp độ. Khoảng cách Thái Thanh Thánh Nhân tại nhân tộc giảng đạo, tính toán đâu ra đấy cũng mới đi qua mấy trăm năm thời gian mà thôi. Huyền Đô đại pháp sư đi theo Thái Thanh Thánh Nhân tu luyện, kỳ thật cũng liền mấy trăm năm nay thời gian, có thể có cái này tu vi đã mười phần hiếm thấy. Nhìn xem trong nhân tộc, tọa nhân thị bốn người chính là bởi vì trên trời rơi xuống công đức, lúc này mới có thể bước vào Đại La Kim Tiên cấp độ. Nếu là lúc trước, dựa vào bản sự của mình tu luyện, nhân tộc muốn xuất hiện Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hy vọng. Huyền Đô đại pháp sư có thể tại mấy trăm năm thời gian bên trong liền có thể bước vào Đại La Kim Tiên cấp độ, tự thân thiên phú là một sự việc, càng nhiều sợ là cũng bởi vì Thái Thanh Thánh Nhân. Thân là thánh nhân đệ tử, Thái Thanh Thánh Nhân lại là có tiếng luyện đan đại lão, tùy tiện cho Huyền Đô đại pháp sư mở chút ít lò, liền có thể để cho Huyền Đô đại pháp sư tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lại nói, thân là thánh nhân đệ tử, Huyền Đô đại pháp sư tu luyện công pháp, chỉ sợ cũng là theo Thái Thanh Thánh Nhân truyền thụ cho nhân tộc công pháp hoàn toàn khác biệt. Song phương gặp mặt sau đó, đầu tiên là khách khí một phen, sau đó, Khương Hằng hỏi, Huyền Đô đại pháp sư cái này đến, không biết vì chuyện gì. Từ sư tôn truyền đạo nhân tộc đến nay, đã có mấy trăm năm thời gian, lần này ta phụng sư tôn mệnh lệnh, đến xem nhân tộc tình huống tu luyện thế nào. Sư tôn đặc địa bàn giao, để cho ta tại trong nhân tộc dừng lại thêm một đoạn thời gian, truyền thụ một ít đạo pháp cho nhân tộc, cũng tốt để cho nhân tộc có thể phát triển nhanh chút. Nếu là có tư chất không tệ nhân tộc, ta cũng có thể thu mấy tên đệ tử, là ta nhân giáo khai chi tán diệp. Huyền Đô đại pháp sư nói ra. Khương Hằng thần sắc như thường, nhưng trong lòng là hơi hồi hộp một chút. Huyền Đô đại pháp sư nói tới sự tình, thật không đơn giản a. Đối một dạng nhân tộc mà nói, Thái Thanh Thánh Nhân có thể để cho Huyền Đô đại pháp sư đến đây nhân tộc truyền đạo, chuyện này đối với nhân tộc là tương đối coi trọng a. Thái Thanh Thánh Nhân thế nhưng là nhân giáo giáo chủ, nếu như là nhân giáo có thể tại trong nhân tộc khai chi tán diệp, cái kia nhân tộc chẳng phải là tương đương có thánh nhân chỗ dựa. Đến lúc đó, yêu tộc tính là gì? Động nhân tộc một cái thử xem, Thái Thanh Thánh Nhân nếu như là nổi giận, yêu tộc có thể đảm nhận thánh nhân lựa giận. Nhưng Khương Hằng nhưng trong lòng rõ ràng, Thái Thanh thánh nhân cử động lần này ý vị thâm trường, tuyệt không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Căn cứ kiếp trước biết, đem yêu tộc tàn sát nhân tộc thời điểm, sáng tạo nhân tộc nữ hoa thánh nhân trầm mặc không nói, sáng lập nhân giáo Thái Thanh thánh nhân cũng là thờ ơ. Hiện tại, Thái Thanh thánh nhân đột nhiên để cho Huyền Đô đại pháp sư tại trong nhân tộc truyền thụ đạo pháp, để cho nhân giáo khai chi tán diệp, đây là không hề nguyên do. Xem ra tại U Minh huyết hải bên trong, ta đã rơi vào Thái Thanh thánh nhân trong mắt. Khương Hằng âm thầm nghĩ tới. Sự tình phát triển chạy hướng nguyên bản quy tích, tự nhiên không phải không hề nguyên nhân, lớn nhất khả năng còn là bởi vì hậu thổ hóa luân hồi một lần kia sự tình. Tại U Minh huyết hải bên trong, Khương Hằng triển lộ ra thực lực đã đạt đến chuẩn thánh cấp độ, bị Thái Thanh thánh nhân chỗ chú ý cũng là bình thường sự tình. Thánh nhân một ý niệm, tự nhiên cũng liền có thể biết bây giờ nhân tộc tình huống, để cho Huyền Đô đại pháp sư đến đây nhân tộc, cũng chính là thuận lý thành chương sự tình. Huyền Đô đại pháp sư vừa dứt lời, chợt thấy Khương Hằng mặt lộ vẻ khó xử, mấy lần muốn mở miệng, nhưng lại muốn nói lại thôi. Huyền Đô đại pháp sư tò mò, không khỏi mở miệng hỏi, đạo hữu thế nhưng là có cái gì khó xử chỗ? Không dối gạt đạo hữu, gần nhất yêu tộc từng xâm phạm nhân tộc ta, may mắn tới yêu tộc không mạnh mẽ lắm, bị nhân tộc ta miễn cưỡng đánh lui. Nhưng xem yêu tộc địa bộ, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, đạo hữu nếu như là tại nhân tộc truyền đạo, chỉ sợ. Khương Hằng có chút chần chờ nói ra. Ồ, nhân tộc xưa nay cùng yêu tộc nước giếng không phạm nước sông, yêu tộc cớ gì xâm phạm nhân tộc? Huyền Đô đại pháp sư hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đạo hữu có chỗ không biết, cái kia yêu tộc chẳng biết tại sao nói nuốt ăn nhân tộc ta, có thể để cho yêu tộc gia tăng tu vi, vô số yêu tộc nghe tin lập tức hành động. Yêu tộc luôn luôn bá đạo, nghe đến tin tức này, không quản thật giả, há lại sẽ buông tha nhân tộc ta. Khương Hằng vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Nuốt ăn nhân tộc có thể để cho yêu tộc gia tăng tu vi. Nhân tộc ta sinh mà nhỏ yếu, lại há có thể để cho yêu tộc gia tăng tu vi. Việc này sợ là nghe nhầm đồn vậy đi. Không sao, có ta tọa trấn nhân tộc, yêu tộc tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huyền Đô đại pháp sư tự tin nói ra. Huyền Đô đại pháp sư tự nhiên có cái này tự tin, hắn vậy mà Thái Thanh thánh nhân duy nhất đệ tử, yêu tộc có thể không cho hắn mặt mũi này. Tự nhiên như thế tốt nhất, có đạo hữu tọa trấn nhân tộc, cho yêu tộc 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám lại làm khó nhân tộc. Khương Hằng vừa cười vừa nói, đã như vậy, ta liền mau chóng tại trong nhân tộc truyền thụ đạo pháp, ngươi nhanh đi an bài nhân tộc đến đây nghe ta giảng đạo. Huyền Đô đại pháp sư nói ra. Đạo hữu lợi chút, phiên này đạo hữu giảng đạo đối nhân tộc ta cực kỳ trọng yếu, ta cần an bài thật kỹ một phen, cần phải để cho nhân tộc thiên tài tất cả đều đến đây. Đạo hữu đường xa mà đến, không bằng trước làm sơ nghỉ ngơi, chờ ta đem hết thể an bài thỏa đáng, lại đi mời đạo hữu giảng đạo, thế nào? Khương Hằng cực kỳ khách khí nói ra. Đối với Khương Hằng thái độ, Huyền Đô đại pháp sư cực kỳ hài lòng, hết thể từ Khương Hằng đi an bài, hắn cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Đợi đến Huyền Đô đại pháp sư rời đi về sau, tọa nhân thị bốn người thần sắc trên mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ bất thiện, ẩn ẩn có lửa giận đang ngưng tụ. Hừ, cái này Huyền Đô trở thành Thái Thanh thánh nhân đệ tử sau đó, trái một cái đạo hữu, phải một cái đạo hữu, đều quên chính mình là nhân tộc rồi. Tọa nhân thị mặt mũi tràn đầy tức giận, đối Huyền Đô đại pháp sư vừa rồi lấy đạo hữu xưng hô Khương Hằng, bất mãn vô cùng. Khương Hằng hiện tại thế nhưng là nhân tộc cậu chủ, Huyền Đô đại pháp sư thân là nhân tộc, xưng hô Khương Hằng là đạo hữu, vốn là quá phận sự tình. Hữu xào thị mấy người cũng là phẫn nộ dị thường, trong lòng bọn họ, đối Khương Hằng cái này nhân tộc cậu chủ, sớm đã là xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Nguyên nhân chính là như thế, đối với Huyền Đô đại pháp sư khắp nơi lấy thánh nhân đệ tử tự xưng, không hề đề cập tới chính mình là nhân tộc chuyện này, bọn hắn mới có thể tức giận như thế. Việc này ngược lại là không sao, Huyền Đô đại pháp sư cái này tới đối với chúng ta tới nói cũng là một chuyện tốt, nếu như là lợi dụng được, yêu tộc đem không đáng để lo. Khương Hằng khoát khoát tay, đối với Huyền Đô đại pháp sư thái độ, trong lòng của hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không thể vì thế phát tác. Đã Huyền Đô đại pháp sư khắp nơi lấy thánh nhân đệ tử tự xưng, cái kia cũng vừa lúc theo Khương Hằng tâm tư, cáo mượn oai hùng đạo lý này Khương Hằng cũng không phải là không hiểu. Hằng đế, ngươi thật nếu để cho Huyền Đô tại trong nhân tộc truyền đạo? Tọa nhân thị không hiểu rõ hỏi. Ta chẳng những muốn để Huyền Đô tại trong nhân tộc truyền đạo, còn muốn gióng trống khua chiêng tuyên dương việc này, để cho nhân tộc ta thiên tài đều tới nghe Huyền Đô giảng đạo. Khương Hằng nói ra. Đây là vì cái gì? Tọa nhân thị bốn người càng thêm không hiểu, chăm miệng một lời nói ra. Thánh nhân đệ tử giảng đạo, tự nhiên là tràng diện càng lớn càng tốt. Nhưng các ngươi nói, nếu như là vào lúc này yêu tộc xâm phạm, lại sẽ như thế nào? Khương Hằng vừa cười vừa nói. Tọa nhân thị bốn người cũng tâm tư linh hoạt hạng người, nghe xong Khương Hằng lời này, cũng hiểu Khương Hằng trong lời nói ẩn chứa ý tứ. Huyền Đô đại pháp sư tại trong nhân tộc giảng đạo, đại biểu không chỉ có riêng chỉ là chính hắn, hắn đại biểu thế nhưng là nhân giáo, thế nhưng là Thái Thanh thánh nhân. Nếu như là yêu tộc thật vừa đúng lúc ở thời điểm này xâm phạm, phá hủy Huyền Đô đại pháp sư giảng đạo, chẳng phải là tương đương rơi xuống nhân giáo cùng Thái Thanh thánh nhân mặt mũi. Đến lúc đó, vì duy trì nhân giáo cùng Thái Thanh thánh nhân mặt mũi, Huyền Đô đại pháp sư còn có thể có cái gì cái khác lựa chọn sao? Khương Hằng một chiêu này họa thủy đông dẫn, dùng không hề vết tích, tuyệt đối có thể để cho Thái Thanh thánh nhân ăn quả đắng, còn tìm không ra bất kỳ vết tích. Rốt cuộc, Khương Hằng thế nhưng là trước đó nói cho Huyền Đô đại pháp sư, yêu tộc đã xâm phạm qua nhân tộc, hơn nữa rất có thể gần đây còn sẽ tới. Vì để cho Huyền Đô đại pháp sư tại trong nhân tộc thuận lợi giảng đạo, để cho nhân giáo phát dương quang đại, Khương Hằng khổ tâm hết lo, quy mô xử lý, lại có cái gì sai? Thậm chí, vì biểu đạt đối Thái Thanh thánh nhân cùng nhân giáo tôn trọng, Khương Hằng còn để cho nhân tộc thiên tài toàn bộ đến đây, làm không thể bảo là không tận tâm đi. Còn như yêu tộc không cho Thái Thanh Thánh Nhân mặt mũi, tại Huyền Đô đại pháp sư truyền đạo trong lúc đó đến đây xâm phạm, cái kia chấm dứt Khương Hằng sự tình gì? Toại nhân thị mấy người kịp phản ứng sau đó, trong lòng sầu muộn trong nháy mắt quét sạch sành sanh, tại Khương Hằng phân phó hạ, cao hứng bừng bừng đi an bài các loại công việc. Tại toại nhân thị bọn người rời đi về sau, Khương Hằng còn tại âm thầm suy tư. Hiện tại nhân tộc có thể nói là mưa gió nổi lên gió đầy lầu a. Yêu tộc sự tình đã đủ phiền phức, đối nhân tộc tới nói cơ hội là khó mà tránh khỏi đại kiếp nạn, hết lần này tới lần khác vào lúc này, Thái Thanh Thánh Nhân cũng phải tới thọ một chân vào. Lần này, Thái Thanh Thánh Nhân để cho Huyền Đô đại pháp sư đến đây nhân tộc truyền đạo, rốt cuộc là cái gì mục đích, Khương Hằng kỳ thật cũng có thể đoán được mấy phần. Đơn giản liền là nhân tộc tu luyện chi pháp, Già Thiên Đế pháp chắc hẳn đã bị Thái Thanh Thánh Nhân chỗ chú ý, để cho Thái Thanh Thánh Nhân có chỗ cảnh giác. Còn như Huyền Đô đại pháp sư phiên này đến đây, rốt cuộc có cái gì cấp độ sâu hàm nghĩa, Khương Hằng tạm thời còn không rõ ràng lắm. Không qua cũng không quan trọng, Huyền Đô đại pháp sư muốn tại nhân tộc truyền đạo, vậy liền để hắn tại trong nhân tộc truyền đạo chính là. Còn như có hay không nhân tộc đi tu luyện, vậy thì không phải là Khương Hằng có khả năng quyết định. Rốt cuộc, hiện tại nhân tộc, tầm mắt có thể cũng không thấp. Tu luyện Già Thiên Đế pháp sau đó, bình thường công pháp lại há có thể vào tới đến nhân tộc pháp nhãn. Nhân tộc há lại sẽ tùy tiện đổi công pháp đi tu luyện. Chương 39, Huyền Đô đại pháp sư kinh ngạc. Huyền Đô đại pháp sư làm sơ sau khi nghỉ ngơi, liền một thân một mình ra ngoài, chuẩn bị nhìn xem bây giờ nhân tộc rốt cuộc phát triển thế nào. Huyền Đô đại pháp sư lần này gánh vác trách nhiệm, muốn thay thế Thái Thanh Thánh Nhân tại trong nhân tộc truyền đạo, việc này là tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm. Tại truyền đạo trước đó, trước giải bây giờ nhân tộc tình huống, truyền đạo thời điểm mới có thể có tính nắm vào, điểm ấy khinh trọng huyền đều lớn pháp sư vẫn là phân rõ. Tất cả những thứ này đều tại Khương Hằng trong dự liệu, Khương Hằng cũng không làm quá nhiều che giấu, nhân tộc vốn là cái gì bộ dáng, hiện tại vẫn là cái gì bộ dáng. Rốt cuộc, thánh nhân mắt sáng như đuốc, nhìn thấu nhân tộc điểm ấy nội tình, bất quá là vài phút sự tình, Khương Hằng lại thế nào che lấp cũng vô dụng. Để cho Huyền Đô đại pháp sư trước thời hạn kiến thức xuống cũng tốt, miễn cho Huyền Đô đại pháp sư truyền đạo thời điểm, làm ra cái gì chuyện cười lớn ra tới, vậy liền lúng túng. Huyền Đô đại pháp sư cùng nhau đi tới, càng xem càng là kinh hãi, bây giờ nhân tộc cùng hắn nhận biết bên trong cái kia nhân tộc đem so, đã phát sinh cực lớn biến hóa. Lúc trước, Huyền Đô đại pháp sư là tại Thái Thanh Thánh Nhân tại nhân tộc truyền đạo thời được thu làm đệ tử, cũng chính là từ đó trở đi, Huyền Đô đại pháp sư rời khỏi nhân tộc. Tại Huyền Đô đại pháp sư trong ấn tượng, lúc trước nhân tộc có thể nói là bách phế đại hưng, tại Hồng Hoang đại địa bên trên chỉ có thể dãy rủa cầu sinh. Đừng không nói, Huyền Đô đại pháp sư rõ ràng nhớ tới, lúc trước nhân tộc, rất nhiều người đều là áo rách quần manh, thậm chí đều ăn không no. Nhưng cùng nhau đi tới, Huyền Đô đại pháp sư chẳng những thấy được xanh xanh đỏ đỏ y sam, càng là thấy được vô số tạo hình tinh mỹ phong ốc. Những này Đông Tây Huyền đều lớn pháp sư đều biết, rốt cuộc, nhân tộc Hữu Xảo thị cùng Truy Y thị chính là dựa vào hai thứ đồ này thành tựu Đại La Kim Tiên chi vị. Nhân tộc có y phục cùng phong ốc, Huyền Đô đại pháp sư cũng không kinh ngạc. Huyền Đô đại pháp sư kinh ngạc là, liền xem như không có tu vi tại người phổ thông nhân tộc cũng có thể mặc tinh mỹ y phục. Lại nhìn những cái kia phổ thông nhân tộc, chẳng những tinh thần sung mãn, trên mặt còn tràn đầy sán lạn nụ cười, tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gì ăn không no vấn đề. Một lá dụng mà biết thu, từ những này phổ thông nhân tộc trên thân, Huyền Đô đại pháp sư không khó coi ra, bây giờ nhân tộc cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Nếu vẹn vẹn chỉ là như thế, cái kia Huyền Đô đại pháp sư cũng chỉ là sẽ cảm thán một phen, tán thưởng nhân tộc lĩnh tụ làm thế nào tốt các loại. Nhưng cùng nhau đi tới, Huyền Đô đại pháp sư vô cùng kinh ngạc phát hiện, bây giờ trong nhân tộc có tu vi tại người người khắp nơi có thể thấy được. Hơn nữa, đại bộ phận nhân tộc tu vi đều không yếu, bước vào tiền cảnh bên trên đều chỗ nào cũng có, đây là hắn trong ấn tượng nhân tộc. Tại Thái Thanh Thánh Nhân truyền đạo trước đó, nhân tộc đừng nói cao thủ, thành tiên đều một vài cái, đại bộ phận nhân tộc thậm chí là không hề tu vi hậu thiên nhân tộc. Bởi vì Thái Thanh Thánh Nhân tại nhân tộc truyền đạo, nhân tộc tốt xấu có một chút có thể đem ra được cao thủ, nhưng số lượng cũng không nhiều. Rất nhanh, tại trong nhân tộc, Huyền Đô đại pháp sư thậm chí cảm giác được kim tiên khí tức, điều này càng làm cho Huyền Đô đại pháp sư kinh ngạc không thôi. Liên xem như tại toàn bộ Hồng Hoang thiên địa bên trong, kim tiên cũng tuyệt đối là có thể đem ra được tu vi, thậm chí đủ để xưng bá một phương. Huyền Đô đại pháp sư rõ ràng nhớ tới, tại Thái Thanh Thánh Nhân truyền đạo sau đó, nhân tộc thế nhưng là một cái kim tiên đều không có. Vốn cho là bây giờ trong nhân tộc cũng liền thoại nhân thị các loại bốn cái đại la kim tiên có thể đem ra được, ai có thể nghĩ muốn kim tiên cũng nhiều như vậy. Lúc này mới mấy trăm năm thời gian a, thế nào nhân tộc liền có được thực lực như thế, cái này phát triển tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh một chút đi. Đột nhiên, Huyền Đô đại pháp sư thần sắc hơi đổi, hắn tại nhân tộc nơi nào đó thế mà cảm giác được vô số khí tức cường đại. Huyền Đô đại pháp sư hướng về cảm giác bên trong địa phương đi đến, chờ đến chỗ gần mới phát hiện cái này nguyên lai là một chỗ quân doanh, đây là nhân tộc quân đội. Huyền Đô đại pháp sư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tự lẩm bẩm nói ra: người nào tự tiện xông vào quân doanh, không biết nơi này là ta Trưởng Lâm quân trụ sở sao? Ngay tại Huyền Đô đại pháp sư suy tư thời điểm, một tiếng giận dữ mắng mỏ tại cách đó không xa vang lên, một thân ảnh từ xa mà đến gần, nhanh chóng đi tới Huyền Đô đại pháp sư trước mặt. Ngươi là người phương nào? Vì cái gì ở đây? Nơi này là quân doanh trọng địa, ngoại nhân nếu như là dám xông vào, giết không tha. Tới nhân thủ nắm binh khí, nhìn qua Huyền Đô đại pháp sư, vô cùng thận trọng nói ra. Vừa nói, nồng đậm sát khí hướng Huyền Đô đại pháp sư che chở mà tới. Huyền Đô đại pháp sư nhìn về phía người tới, cái này rất rõ ràng là một vị nhân tộc chiến sĩ, để cho hắn hơi kinh ngạc là, cái này nhân tộc chiến sĩ tu vi không phải tính yếu. Không sai biệt lắm thái ớt huyền tiên tu vi, lại chỉ là nhân tộc một tên binh lính bình thường. Vậy cái này nhánh quân đội thực lực lại nên mạnh bao nhiêu? Nói chuyện với ngươi đâu, nếu như là không thành thật trả lời, đừng trách ta không khách khí. Tên tiêu nhân tộc chiến sĩ gặp Huyền Đô đại pháp sư không trả lời, lần thứ hai trầm giọng nói ra: "Ta chính là Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử Huyền Đô đại pháp sư, nộ nhập nơi đây, còn xin đừng nên trách." Huyền Đô đại pháp sư chậm rãi mở miệng nói ra. Huyền Đô đại pháp sư cũng là khách khí, lấy hắn thân phận, còn không đến mức theo một cái nhân tộc chiến sĩ tính toán cái gì. "Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, mau mau rời đi nơi đây, nếu không đừng trách ta không khách khí." Nghe nói Huyền Đô đại pháp sư thân phận, tên kia nhân tộc chiến sĩ không có phản ứng chút nào, y nguyên vẫn là đồng dạng thuyết pháp, trong giọng nói không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Huyền Đô đại pháp sư có chút kinh ngạc nhìn qua trước mắt tên này nhân tộc chiến sĩ, hắn không tin cái này người không rõ Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử ẩn chứa ý nghĩa. Nhưng liền xem như thế, tên này nhân tộc chiến sĩ vẫn là lạnh lùng như vậy, tựa như Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử thân phận không đáng kể chút nào. "Ta nếu như là cứng rắn muốn tiến vào trận này quân doanh, ngươi lại có thể thế nào?" Huyền Đô đại pháp sư trầm giọng nói ra. Vừa nói, khí tức cường đại từ Huyền Đô đại pháp sư trên thân bạo phát đi ra, hướng về kia cái nhân tộc chiến sĩ trấn áp tới. Huyền Đô đại pháp sư nói thế nào cũng là một vị đại la kim tiên, khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra sau đó, tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Chỉ là thái ớt huyền tiên cảnh nhân tộc chiến sĩ, tại Huyền Đô đại pháp sư khí tức cường đại trước mặt, trong nháy mắt liền mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt tái nhợt. Nhưng liền xem như thế, cái kia nhân tộc chiến sĩ vẫn như cũ cắn chặt răng, trầm giọng nói ra, tự tiện xông vào quân doanh, giết không tha. Huyền Đô đại pháp sư có chút khó tin nhìn qua trước mắt cái này nhân tộc chiến sĩ, hắn vậy mà tại cái này nhân tộc chiến sĩ trên thân cảm nhận được nồng đậm sát ý. Cái kia dường như thực tế nói cho Huyền Đô đại pháp sư, chỉ cần hắn dám lại tiến về phía trước một bước, tên này nhân tộc chiến sĩ tuyệt đối dám lập tức xuất thủ. Hắn vậy mà thánh nhân thân truyền đệ tử, đường đường đại la kim tiên, một cái thái ớt huyền tiên cảnh nhân tộc chiến sĩ liền dám hướng hắn xuất thủ. Huống chi, tại hắn khí tức cường đại trấn áp phía dưới, cái kia nhân tộc chiến sĩ có thể đứng vững liền xem như không sai, lại thế nào hướng hắn xuất thủ. Thế nhưng, đem Huyền Đô đại pháp sư nhìn thấy tên kia nhân tộc chiến sĩ ánh mắt kiên định lúc, hắn có thể khẳng định, tên này nhân tộc chiến sĩ liều chết đều sẽ xuất thủ. Huyền Đô đạo hữu cớ gì ở chỗ này? Thế nhưng là có cái gì hiểu lầm? Ngay tại song phương rằng có không xong thời điểm, một thanh âm từ phương xa truyền đến, Huyền Đô đại pháp sư xoay người nhìn lại, nguyên lai là Hữu Sảo thị đến. Nguyên lai là Hữu Sảo thị đạo hữu, ta ngộ nhập nơi đây, quả thật có chút hiểu lầm, không qua cũng không tính là gì đại sự. Huyền Đô đại pháp sư nói ra. Không sao cả. Nơi này đúng là quân doanh trọng địa, dựa theo hàng đế ban bố quân lệnh, tự tiện xông vào quân doanh người, đúng là giết không tha. Huyền Đô đạo hữu xin đừng trách, tên này nhân tộc chiến sĩ cũng chỉ là tại tận trung cương vị mà thôi. Hữu Sảo thị nói ra. Thân là Trường Lâm quân chủ soái, Hữu Sảo thị tự nhiên muốn duy trì Trường Lâm quân chiến sĩ, cho nên mới sẽ nói như thế. Thì ra là như vậy, ngược lại là ta mạo muội, mong rằng đạo hữu xin đừng trách. Huyền Đô đại pháp sư nói ra. Không sao cả. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, Huyền Đô đạo hữu nếu như là muốn đi chỗ nào, ta ngược lại là có thể vì đạo hữu dẫn đường. Hữu Sảo thị nói ra. Rời khỏi nhân tộc mấy trăm năm thời gian, nhân tộc đã đại biến bộ dáng, ta cũng chuẩn bị bốn phía nhìn xem, có đạo hữu dẫn đường tự nhiên tốt nhất. Huyền Đô đại pháp sư nói ra. Thế là tại Hữu Sảo thị cùng đi phía dưới, Huyền Đô đại pháp sư bắt đầu du lãm nhân tộc. Trên đường, Huyền Đô đại pháp sư vẫn như cũ đối nhân tộc quân đội tình huống dị thường hiếu kỳ. "Đạo hữu, không nói gạt ngươi, vừa rồi ta cũng là tại tòa kia trong quân doanh phát hiện không ít khí tức cường đại, lúc này mới muốn đi xem xét đến tụ cùng. Đạo hữu nếu như là thuận tiện, có thể hay không nói với ta xuống nhân tộc quân đội tình huống?" Huyền Đô đại pháp sư nhịn không được lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. "Nhân tộc ta quân đội chính là hàng đế thủ đoạn sáng lập, bây giờ hết thảy có Phong Lâm Hỏa Sơn bốn nhánh quân đội, do chính là Phong Ba quân, đi trước." Hữu Sảo thị ngược lại là cũng không có cái gì giấu giếm, đem nhân tộc quân đội tình huống dần dần nói ra, Huyền Đô đại pháp sư cũng vì thế trở nên càng ngày càng kinh ngạc. Vẫn là câu nói kia, nhân tộc biến hóa căn bản lừa không được quá thời gian dài. Nhất yêu lưỡng tộc một khi phát sinh xung đột, nhân tộc thực lực tất nhiên bạo lộ. Huyền Đô đại pháp sư tại Khương Hàng Mưu đồ bên trong, chính là đối kháng yêu tộc mấu chốt, Hữu Sảo thị đương nhiên sẽ không cố ý giấu giếm Huyền Đô đại pháp sư. Cái kia Xích Viêm quân mặc dù chỉ có 5000 chi chúng, nhưng vậy mà toàn bộ đều là kim tiên. Huyền Đô đại pháp sư sợ hãi thán phục nói: Càng là hiểu rõ bây giờ nhân tộc, Huyền Đô đại pháp sư càng là cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ nhân tộc thực lực có thể so sánh hắn trong ấn tượng cái kia nhân tộc cường đại quá nhiều. 5000 kim tiên tạo thành quân đội, mặc dù không sánh được Vu Yêu hai tộc, nhưng ở toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, tuyệt đối là một cố cường đại lực lượng. Càng thêm mấu chốt là, Huyền Đô đại pháp sư trong lòng rõ ràng, nhân tộc là tại ngắn ngủi mấy trăm năm trong thời gian có được thực lực như thế. Nếu như là lại cho nhân tộc vài vạn năm thời gian, nhân tộc một mực phát triển tiếp, chẳng phải là có thể so Vu Yêu hai tộc. Cũng chính là từ giờ khắc này, Huyền Đô đại pháp sư trong lòng lần lần cảm thấy, chính mình lần này tại trong nhân tộc truyền đạo, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hắn là đại la kim tiên không sai, hắn sư tôn là thánh nhân cũng không sai, nhưng có thể để cho nhân tộc ngắn ngủi mấy trăm năm liền có thực lực như thế, Huyền Đô đại pháp sư tự hỏi mình làm không đến. Huyền Đô đại pháp sư trong lòng kinh ngạc tạm thời không để cập tới, hắn hết thể hành tung, kỳ thật đều tại Khương Hằng trong lòng bàn tay. Huyền Đô đại pháp sư nghĩ như thế nào kỳ thật cũng không trọng yếu, trọng yếu là Huyền Đô đại pháp sư phía sau Thái Thanh thánh nhân, phiên này rốt cuộc có cái gì mưu tính. Nhưng vô luận như thế nào, thánh nhân cái này mạnh lưới, Khương Hằng lần này là chắc chắn phải có được. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, bản đạo bất tử dược. Công đức kim thân. Huyền Đô đại pháp sư tại Hữu Xảo thị dẫn đầu hạ, đem toàn bộ nhân tộc du lãm một lần, chờ trở về thời điểm, hắn đã đang hoài nghi nhân sinh. Huyền Đô đại pháp sư cũng không đốc, hắn phát hiện nhân tộc sở dĩ sẽ có bây giờ biến hóa, nguyên nhân lớn nhất kỳ thực là tại trên người một người. Bây giờ nhân tộc cộng chủ, tự xưng Hằng Đế Khương Hằng, mới là nhân tộc biến thành bây giờ bộ dáng như vậy nguyên nhân sở tại. Tại Huyền Đô đại pháp sư nghe đến đủ loại tin tức xem, chính là Khương Hằng chỉ điểm tội nhân thị bốn người, lúc này mới cho thiên đạo hạ xuống công đức, để cho bốn người này riêng phần mình thành đạo. Nguyên nhân chính là như thế, tội nhân thị bọn người mới có thể thành tựu đại La Kim Tiên chi vị, nhân tộc cũng vì thế có được nhất định thực lực. Cũng chính là Khương Hằng, bế quan tu luyện thời lĩnh ngộ hoàn toàn mới tu luyện chi pháp, đồng thời đem truyền cho tất cả nhân tộc, khai sáng nhân tộc tu luyện huy hoàng thời đại. Vẫn là Khương Hằng, sáng lập Phong Lâm Hỏa Sơn tứ quân, để cho nhân tộc đệ nhất thứ có được thành kiến chế quân đội, có đối ngoại công phạt thực lực. Làm một nhân tộc, nhìn thấy nhân tộc có thể có được Khương Hằng dạng này hùng chủ, Huyền Đô đại pháp sư tự nhiên là dị thường vui mừng. Vô luận Huyền Đô đại pháp sư chính mình có bao nhiêu tâm tư, nhưng hắn dù sao cũng là một cái nhân tộc, hy vọng nhân tộc trở nên càng tốt hơn, chính là bản năng. Nhưng Huyền Đô đại pháp sư trong lòng cũng phi thường sầu lo, mấu chốt còn tại ở Khương Hằng khai sáng môn kia hoàn toàn mới tu luyện chi pháp. Tại trong nhân tộc, Già Thiên Đế pháp cũng không phải là cái gì bí mật, Huyền Đô đại pháp sư tự nhiên là có nghe thấy. Để cho tiện lần này giảng đạo, làm được biết người biết ta, Huyền Đô đại pháp sư thậm chí còn đặc biệt tham khảo Khương Hằng khai sáng môn kia công pháp. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Tại Huyền Đô đại pháp sư xem ra, Khương Hằng khai sáng môn công pháp này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Huyền Đô đại pháp sư tu luyện chi pháp, chính là Thái Thanh thánh nhân thân truyền, nguồn gốc từ đạo tổ Hồng Quân đạo môn chính thống huyền công, có thể nói là tinh diệu dị thường. Nhưng Khương Hằng khai sáng môn kia gọi là nhân tộc đế pháp tu luyện công pháp, lại là theo Huyền Đô đại pháp sư tự thân tu luyện công pháp hoàn toàn khác biệt. Cái gì tu luyện nhân thể bí cảnh, đem thân thể người tiềm năng khai phát đến cực hạn, cái gì luân hải bí cảnh, đạo cung bí cảnh, Huyền Đô đại pháp sư nghe đều chưa từng nghe qua. Đối với Huyền Đô đại pháp sư tới nói, đây quả thực là bảng môn tà đạo, là đúng đạo môn huyền công lớn nhất là đổ. Hết lần này tới lần khác, tại bây giờ trong nhân tộc, tất cả mọi người tu luyện đều là môn công pháp này, còn lấy được không tệ hiệu quả. Không tốt. Sư tôn sáng lập nhân giáo, vốn nên là nhân tộc chính thống, nếu như là nhân tộc không tu luyện nhân giáo chi pháp, nhân giáo lại nên như thế nào tự xử? Nếu như là sư tôn trách tội xuống, chỉ sợ toàn bộ nhân tộc đều khó mà tiếp nhận, ta nhất định phải bình định lập lại trật tự. Huyền Đô đại pháp sư âm thầm nghĩ tới. Vào lúc này, Huyền Đô đại pháp sư đột nhiên tựa như minh bạch Thái Thanh thánh nhân vì sao phải để cho mình tới nhân tộc truyền đạo. Thân là nhân giáo đại đệ tử, Huyền Đô đại pháp sư nhất định phải duy trì nhân giáo đạo thống, mà nhân giáo căn cơ liền là lấy người làm vốn. Nếu như là toàn bộ trong nhân tộc đều không có người tu luyện nhân giáo đạo pháp, cái kia nhân giáo liền hoàn toàn trở thành bài trí, căn bản là không có tồn tại ý nghĩa. Huyền Đô đại pháp sư âm thầm quyết định, lần này nhất định phải thật tốt truyền đạo, làm hết sức biểu hiện ra nhân giáo đạo pháp nguyên pháp, từ đó cải biến nhân tộc tu luyện hệ thống. Hơn nữa, Huyền Đô đại pháp sư đã quyết định, lần này nhất định phải thu nhiều mấy cái đệ tử, cũng tốt để cho nhân giáo tại nhân tộc bên trong phát dương quang đại. Huyền Đô đại pháp sư đủ loại tâm tư tạm thời không đề cập tới, Khương Hằng gióng trống khua chiêng an bài Huyền Đô đại pháp sư giảng đạo đủ loại công việc cũng cần nhất định thời gian. Đương nhiên, những chuyện này đều có tội nhân thị bọn người đi an bài, cũng không cần Khương Hằng đi quan tâm, Khương Hằng cần suy nghĩ là sự tình khác. Tại yêu tộc sắp xâm phạm thời điểm, Huyền Đô đại pháp sư cùng Thái Thanh thánh nhân mặc dù là một cái không tệ lá chắn, đem Khương Hằng lại sẽ không đem tất cả hy vọng đều đặt ở phương diện này. Thánh nhân tâm tư thâm bất khả trắc, muốn tính toán thánh nhân, há lại sẽ là chuyện dễ dàng, nhân tộc tự thân cường đại mới là căn bản. Hiện tại nhân tộc không thiếu tu luyện công pháp, bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, đủ loại tài liệu chân quý cũng không ít, đủ để cho nhân tộc rèn đúc đủ loại pháp bảo. Muốn để cho nhân tộc tại trong thời gian ngắn tiến thêm một bước, Khương Hằng nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là Tiên Thiên Linh Căn. Lúc trước, tại trấn Nguyên Tử Ngũ Trang quán bên trong, Khương Hằng liền hữu duyên thưởng thức được Tiên Thiên Linh Căn nhân sâm quả huyền diệu. Đáng tiếc, nhân sâm quả thai nghén thời gian quá dài, một lần mới kết quả 30 viên, đối ước vạn nhân tộc tới nói, không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc. Tổng hợp đến xem, tại tất cả Tiên Thiên Linh Căn bên trong, bản nào nên đối nhân tộc tác dụng lớn nhất? Cái này gốc Tiên Thiên Linh Căn một khi thai nghén thành thục, có thể để cho nhân tộc tại cực trong thời gian ngắn đăng lâm tiến cảnh, tiết kiệm vô số tu luyện thời gian. Có thể nói, ngày hậu thiên đình có thể kiêm một dạng huy hoàng, Tiên Thiên Linh Căn bản đảo tuyệt đối chiếm cứ một ít nguyên nhân. Nhưng rất đáng tiếc, cái này gốc Tiên Thiên Linh Căn bây giờ tại đạo tổ Hồng Quân trong tay, ngày sau cũng sẽ bị đạo tổ ban cho vương mẫu. Muốn tại đạo tổ Hồng Quân trong tay mưu đoạt bất tử dược, tự nhiên là người si nói ngọng, hoặc là nói là ngại chính mình chết không đủ nhanh. Liền xem như ngày hậu thiên đình, phía sau có đạo tổ chỗ dựa, Khương Hằng muốn cướp đoạt bản đảo cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hồng Hoang Thiên Điệu bên trong Tiên Thiên Linh Căn, Khương Hằng đã không ôm bất luận cái gì trông cậy vào, nhưng Già Thiên Thế Giới bên trong bất tử dược, chỉ cần khí vận giá trị đầy đủ liền có thể hối đoái. Tại Già Thiên Thế Giới bên trong, cũng có tên là Bản Đảo bất tử dược, chỉ là cùng Hồng Hoang Thiên Điệu bên trong Tiên Thiên Linh Căn bản đảo hiệu quả khác biệt mà thôi. Tại hệ thống thương thành bên trong tìm kiếm chốc lát thời gian, Khương Hằng cuối cùng là tìm được Bản Đảo bất tử dược. Bảo vật tên: Bản Đảo bất tử dược. phẩm cấp thượng đẳng, hối đoái cần thiết khí vận giá trị 8.000 điểm. Tường thuật tóm lược, nguyên do giả thiên thế giới bên trong giao chỉ Tây Vương Mẫu vốn có bất tử dược, dược tính cực mạnh, có thể để cho đại đế sống lại một đời, trải qua hệ thống cải thiện, có thể bồi dưỡng phân gốc. Một cây bất tử dược mặc dù giá trị vô lượng, nhưng đối toàn bộ nhân tộc mà nói, một cây bất tử dược căn bản khó có thể giải quyết bây giờ nhân tộc khốn cảnh. Khương Hằng xem trọng là bàn đào bất tử dược đi qua hệ thống cải thiện, đã có thể bồi dưỡng ra phân gốc. Là phân gốc, kỳ thật liền tương đương với hiệu quả kém một bậc bản đảo bất tử dược, một điểm này ngược lại là theo Hồng Hoang Thiên Địa bên trong bản đảo có một ít cùng loại. Hồng Hoang Thiên Địa bên trong bản đảo, tên đầy đủ là Tiên Thiên Nhâm Thủy Bản Đảo Thụ, nguyên bản cũng chỉ là một cây cùng loại nhân sâm quả thụ tiên thiên linh căn mà thôi. Tại bị đạo tổ ban cho Vương Mẫu nương nương sau đó, lúc này mới biến thành Tiên Đỉnh Bản Đảo viên bên trong 3600 gốc cây đảo. Trước mặt 1200 gốc, hoa quả nhỏ bé, 3059, người ăn rồi đắc đạo thành tiên. Ở giữa 1200 gốc, tầng hoa cam thực, 6000 tuổi 19, người ăn rồi hà cử phi thăng, trường sinh bất lão. Phía sau 1200 gốc, tử văn mảnh hạch, 9000 tuổi 19, người ăn rồi cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyện cùng tuổi. Mỗi một gốc bàn đảo thụ bên trên đều có thể kết không ít trái cây, như thế tính được, thiên đình có khả năng có được bàn đảo, số lượng liền cực kỳ khoa trương. Chính là lấy bàn đảo lung lạc khắp nơi, thiên đình mới có thể từ từ hưng thịnh lên, lại thêm phong thần sự tình, thiên đình mới có thể có lấy chân chính đại hưng. Khương Hằng cũng không cầu bàn đảo bất tử dược đạt đến đồng dạng hiệu quả, chỉ cần có thể tận lực thêm bồi dưỡng ra một ít phân gốc, cái kia khí vận giá trị liền hoa đáng giá. Hối đoái bàn đào bất tử dược sau đó, Khương Hằng còn thừa hơn điểm tích lũy đã không nhiều, trong thời gian ngắn là không cách nào lại hối đoái những bảo vật khác. Sau đó, Khương Hằng liền đem bàn đào bất tử dược giao cho Toại Nhân Thị, để bọn hắn phái người đặc biệt phụ trách trông giữ, đồng thời mau chóng nghiên cứu thế nào bồi dưỡng phân gốc. Việc này cũng vô pháp một lần là xong, muốn mới gặp công hiệu, chỉ sợ ít nhất cũng cần mấy trăm năm khổ công. Sau đó, Khương Hằng lần thứ hai bế quan tu luyện, tại nhân tộc tình thế quỷ quyệt thời khắc, Khương Hằng chuẩn bị lại cho chính mình gia tăng một ít át chủ bài. Công đức kim thân, ngược lại là một cái tốt. Khương Hằng âm thầm nghĩ tới. Tại thực lực bản thân không cách nào tại thời gian ngắn để thăng tình huống phía dưới, Khương Hằng ánh mắt tự nhiên là chuyển hướng ngoại vật, mà công đức kim thân không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Toại Nhân Thị thành đạo thời điểm, thiên đạo từng hạ xuống vô biên công đức, mà Toại Nhân Thị bọn người sở dĩ có thể thành đạo, đều là bởi vì Khương Hằng chỉ điểm. Vì thế, tại thiên đạo hạ xuống công đức thời điểm, rơi xuống Khương Hằng trên đầu công đức kỳ thật cũng không ít. Nữa tính cả hậu thổ hóa luân hồi thời điểm, Khương Hằng chẳng những có chỉ điểm chi công, tại thời khắc mấu chốt càng là xuất thủ ổn định lại sắp buôn hội lục đạo luân hồi. Như thế tích lũy xuống, Khương Hằng lúc này trong tay vốn có công đức, đã đạt đến một cái phi thường khoa trương mức độ. Khổng lồ như thế công đức, thậm chí có thể để cho một cái không hề tu vi nhân tộc, trực tiếp trở thành đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả. Chỉ là, cho tới nay, Khương Hằng đối công đức đều có chỗ kiêng kỵ, cho nên cũng không đem công đức dung nhập thể nội, từ đó nhanh chóng tăng cao tu vi. Không phải, vô biên công đức ngưng tụ phía dưới, Khương Hằng nói không chừng thật là có hy vọng đột phá bình cảnh, từ đó đặt chân đại đế chi cảnh. Công đức kim thân đối Khương Hằng tới nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, cô đọng công đức kim thân cũng không cần đem công đức dung nhập trong cơ thể mình. Đơn giản tới nói, công đức kim thân kỳ thật liền tương đương với dùng vô biên công đức ngưng luyện một kiện phòng ngự loại hình pháp bảo. Người có thể đem công đức kim thân xem thành là một tầng áo giáp, xuyên tại trên người mình, chẳng những có cực mạnh lực phòng ngự, hơn nữa sẽ để cho không ít cường giả sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ cần dám phá hư công đức kim thân, như vậy nhất định nhưng sẽ để cho tự thân nghiệp lực quấn thân, cái này tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong là cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Rồng, Phượng, Kỳ Lân tam tộc tại sao lại suy sụp, còn không bằng bởi vì lúc trước trận chiến kia để cho vô số sinh linh vẫn lạc, để cho Hồng Hoang Thiên Địa vỡ vụn, từ đó để cho tam tộc nhiễm phải vô biên nghiệp lực. Bởi vì vô biên nghiệp lực quấn thân, Kỳ Lân nhất tộc diệt tộc, Phượng Hoàng nhất tộc gần như toàn diệt, chỉ có Long tộc còn tại khốn khổ dãy rủa, một ngày cũng không dễ chịu. Có công đức kim thân hộ thể, tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, Khương Hằng liền biến thành con nhím, dám hướng Khương Hằng xuất thủ đều dị thường hiếm thấy. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần công đức kim thân bên trong công đức đủ nhiều, liền xem như thánh nhân, xuất thủ thời đều muốn suy nghĩ một hai. Đối Khương Hằng mà nói, công đức kim thân một khi cô đọng sau khi thành công, ngày sau tại đối mặt Thái Thanh Thánh Nhân thời điểm, cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Vẹn vẹn hao tốn mấy tháng thời gian, liền đem công đức kim thân sơ bộ cô đọng thành công. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là hình thức ban đầu, khoảng cách chân chính công đức kim thân còn có chút khoảng cách. Khương Hằng xuất quan thời điểm, Huyền Đô đại pháp sư tại nhân tộc bên trong truyền đạo một ngày cũng đến. Chương 41, Huyền Đô truyền đạo. Huyền Đô đại pháp sư đem tại nhân tộc truyền đạo, đi qua Khương Hằng an bài xuống, bị Toại Nhân Thị bọn người trắng trợn tuyên dương, đã là người chốt đều biết sự tình. Thái Thanh Thánh Nhân thân truyền đệ tử cái danh này, đối nhân tộc mà nói, vẫn là vô cùng có lực hấp dẫn, rất nhiều nhân tộc thiên tài nghe tin lập tức hành động. Khương Hằng cũng không xuất thủ can thiệp bất cứ chuyện gì, tương phản, như thế tình huống mới là Khương Hằng nguyện ý nhìn thấy. Mặc dù Già Thiên Đế pháp tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong là Khương Hằng khai sáng a, nhưng Khương Hằng cho tới bây giờ không có cảm thấy, nhân tộc liền nhất định phải tu luyện Già Thiên Đế pháp. Kim Dung cũng để mới là lâu dài chi đạo, không ngừng hấp thu tinh hoa, đi hắn cặn bã, nhân tộc mới có thể không ngừng hướng về phía trước phát triển, sáng tạo ra huy hoàng văn minh. Sở dĩ để cho nhân tộc toàn bộ tu luyện Già Thiên Đế pháp, chỉ là bởi vì nhân tộc cũng không có tốt tu luyện chi pháp, ngoại trừ Già Thiên Đế pháp còn có thể tu luyện cái gì? Nếu như là Huyền Đô đại pháp sư truyền lại chi đạo có thể lấy chỗ, Khương Hằng cũng không ngại có nhân tộc đi tu luyện nhân giáo công pháp. Nếu như chờ đến có một ngày, trong nhân tộc đủ loại công pháp trăm hoa đua nở, thậm chí có khai sáng mới xây luyện chi pháp thiên tài xuất hiện, Khương Hằng mới có thể vô cùng vui mừng. Bởi vì cái kia cũng mang ý nghĩa, nhân tộc đã đi vào thời kỳ cường thịnh, mới có thể xuất hiện vô số thiên tài tới sửa cũ thành mới. Thế nhưng, nhân tộc ánh mắt cũng là sáng như tuyết, có giả thiên đế pháp châu ngọc ở phía trước, nếu như là Huyền Đô đại pháp sư truyền lại chi pháp một dạng, còn sẽ có nhân tộc đi tu luyện. Tại truyền đạo một ngày này, Huyền Đô đại pháp sư sớm tự tu luyện bên trong tỉnh lại, cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị hồi lâu sau, Huyền Đô đại pháp sư lúc này mới xuất phát. Những ngày qua tại nhân tộc bên trong kiến thức, để cho Huyền Đô đại pháp sư đối lần này giảng đạo cực kỳ trọng thị, không cho phép có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Chờ đến giảng đạo địa phương, nhìn thấy vô số nhân tộc đã hội tụ ở chỗ này, Huyền Đô đại pháp sư không khỏi âm thầm gật đầu. Xem ra, bây giờ nhân tộc đối Thái Thanh Thánh Nhân vẫn là dị thường kính trọng, có lẽ tình huống cũng không có ta tưởng tượng kém như vậy. Huyền Đô đại pháp sư âm thầm nghĩ tới. Huyền Đô đại pháp sư vốn cho rằng, nhân tộc bởi vì tu luyện Khương Hằng khai sáng công pháp, lần này đến đây nghe hắn người truyền đạo cũng sẽ không nhiều. Tình huống muốn so hắn dự đoán được rồi quá nhiều, Huyền Đô đại pháp sư không khỏi thần sắc phấn chấn, trong lòng cũng vì thế nhiều hơn không ít lực lượng. Các loại Huyền Đô đại pháp sư đi tới lần này truyền đạo địa điểm, Khương Hằng bọn người cũng sớm đã tại đây đợi. Huyền Đô đại pháp sư lần thứ hai âm thầm gật đầu. Bây giờ xem ra, bây giờ nhân tộc cộng chủ chẳng những hùng tài đại lượng, thiên phú thật tốt, hơn nữa đối Thái Thanh Thánh Nhân cùng nhân giáo cũng đầy đủ kính trọng. Nếu là có thể đem dẫn lên đường ngay, đưa về ta nhân giáo bên trong, toàn bộ nhân tộc chắc chắn vì thế đi hướng huy hoàng. Huyền Đô đại pháp sư âm thầm nghĩ tới. Lần này, Huyền Đô đại pháp sư phụng Thái Thanh Thánh Nhân chi mệnh, đến đây nhân tộc giảng đạo, Khương Hằng từ đầu đến cuối cũng không từng vì khó hắn mảy may. Không chỉ như thế, Khương Hằng đi theo làm tùy tùng cho hắn truyền đạo xuất lực, những này đều bị Huyền Đô đại pháp sư nhìn ở trong mắt, ghi vào trong lòng. Khương Hằng bây giờ thân là nhân tộc cộng chủ, dạng này thái độ đã có thể nói rõ có nhiều vấn đề, Huyền Đô đại pháp sư đương nhiên sẽ không có bất kỳ không vừa lòng. Đạo hữu lần này phụng Thái Thanh Thánh Nhân chi mệnh tại nhân tộc truyền đạo, quả thật nhân tộc ta chi phúc a. Khương Hằng nói ra. Đạo hữu khách khí, ta cũng xuất từ nhân tộc, tự nhiên hy vọng nhân tộc có thể càng ngày càng tốt. Huyền Đô đại pháp sư nói ra. Toại nhân thị bọn người liếc nhau, thần sắc trên mặt có một ít cổ quái, nếu như là Huyền Đô đại pháp sư không nói, bọn hắn thật đúng là cho rằng Huyền Đô đại pháp sư đã quên chính mình là nhân tộc. Hôm nay, nhân tộc ta xuất sắc nhất thiên tài đều tụ tập ở đây, bọn hắn ngưỡng mộ đạo hữu phong thái đã lâu, mong rằng đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Khương Hằng khách khí nói ra. Huyền Đô đại pháp sư thần sắc càng phát ra hiền lành, trong lòng càng là âm thầm quyết định, hôm nay nhất định phải truyền thụ chút ít nhân giáo đích truyền đạo pháp. Khương Hằng ngược lại là không nói gì thêm nói ngoa, hôm nay hội tụ ở như thế, xác thực đều là nhân tộc xuất sắc nhất thiên tài. Bất quá, tại những này nhân tộc thiên tài bên trong, đại bộ phận kỳ thật đều là Phong Lâm Hỏa Sơn 4 nhánh quân đội bên trong chiến sĩ. Phong Lâm Hỏa Sơn 4 nhánh quân đội thành lập ban đầu, Khương Hằng yêu cầu liền cực kỳ nghiêm ngặt, nếu không phải thiên tài, cũng căn bản không cách nào trở thành cái này 4 nhánh quân đội chiến sĩ. Huyền Đô đại pháp sư nói thế nào đều là Thái Thanh Thánh Nhân thân truyền đệ tử, bản thân cũng là Đại La Kim Tiên tu vi, trong bụng nhiều ít vẫn là có chút hoa quả khô. Tới nghe Huyền Đô đại pháp sư truyền đạo, tóm lại không phải chuyện gì xấu, nếu là có linh ngộ, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Ngược lại là làm phiền đạo hữu phí tâm, ta phiên này truyền đạo, chính là sư tôn cố ý bàn giao sự tình, tuyệt đối không thể có cái gì sai lầm. Huyền Đô đại pháp sư nói ra. Đạo hữu xin yên tâm, hết thảy ta đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hôm nay chỉ là trận đầu, trước từ nhân tộc ta thiên tài nghe đạo hữu giảng đạo. Đợi đến đạo hữu trận đầu giảng đạo kết thúc, phía sau vẫn như cũ còn sẽ có mười mấy trận giảng đạo. Khương Hằng lời thề son sắt nói ra. Còn có mười mấy trận. Huyền Đô đại pháp sư hơi sững sờ, có một ít chấn kinh hỏi. Huyền Đô đại pháp sư còn chuẩn bị phiên này muốn tận tâm tận lực truyền đạo, năm đó Thái Thanh Thánh Nhân tại nhân tộc truyền đạo ngàn năm, hắn thân là đệ tử, thế nào cũng phải truyền cái trăm năm đi. Nếu như là dựa theo Khương Hằng nói, phía sau còn có mười mấy trận truyền đạo, vậy hắn chẳng phải là muốn tại trong nhân tộc truyền đạo hơn 1000 năm. Hơn 1000 năm ngược lại là không tính là cái gì. Đối với hắn bực này tu vi cường giả mà nói, hơn 1000 năm cũng chính là đả tọa một lần thời gian. Nhưng để cho Huyền Đô đại pháp sư dị thường nghi hoặc là, vì sao phải truyền đạo mười mấy trận? Hẳn là bây giờ nhân tộc thiên tài ngộ tinh kém, phải nói đạo vài chục lần mới có thể lĩnh ngộ. Đạo hữu thân là Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử, đến thánh nhân chân truyền, nhất định đạo pháp cao thâm, có thể tại nhân tộc giảng đạo, chính là nhân tộc đại cơ duyên. Như thế cơ duyên, tự nhiên không thể chỉ là nhân tộc thiên tài đi hưởng thụ, phổ thông nhân tộc nếu là có thể lắng nghe đạo hữu đại đạo thanh âm, cũng là mấy đời đã tu luyện phúc phận. Cho nên ta liền muốn dứt khoát để cho tất cả nhân tộc đều tới lắng nghe đạo hữu giảng đạo. Bởi vì bây giờ nhân tộc số lượng thực tế quá nhiều, chỉ có thể chia mười mấy sóng lần lượt đến đây. Khương Hằng giải thích nói. Huyền Đô đại pháp sư nội tâm cực chịu chấn động, nhìn về phía Khương Hằng ánh mắt bên trong hình như có thiên ngôn vạn ngữ nếu nói ra tới đồng dạng. Hắn vừa rồi nghe đến cái gì? Khương Hằng thế mà muốn để tất cả nhân tộc đều muốn nghe đến truyền đạo. Chuyện này với hắn là bực nào coi trọng. Huyền Đô đại pháp sư cảm thấy mình cho tới nay đều là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhân tộc căn bản cũng không phải là hắn suy nghĩ dạng kia. Nhìn chung Khương Hằng từ hắn đi tới nhân tộc phía sau hành động, Khương Hằng cái này nhân tộc cộng chủ rõ ràng là đối với hắn, đối nhân giáo, đối Thái Thanh Thánh Nhân đều cực kỳ trọng thị. Có lẽ, Khương Hằng sáng tạo ra tới công pháp chỉ là ngoài ý muốn. Nhân tộc cũng là bởi vì không có cao thâm tu luyện công pháp, lúc này mới bất đắc dĩ vì đó. Đạo hữu không cần như thế, để cho nhân tộc tất cả đều đến đây nghe ta truyền đạo thực tế quá mức phiền phức. Huyền Đô đại pháp sư có chút cảm động nói ra. Đạo hữu, đây chính là ngươi không đúng. Nhân tộc ta có thể có hôm nay, tất cả đều dựa vào Thái Thanh Thánh Nhân ngày đó tại nhân tộc truyền đạo ngàn năm. Bây giờ, Thái Thanh Thánh Nhân đã lệnh ngươi đến đây nhân tộc truyền đạo, tự nhiên là đối nhân tộc ta cực kỳ trọng thị, nhân tộc ta lại há có thể lười biếng. Không để cho tất cả nhân tộc lắng nghe đạo hữu truyền đạo, chẳng phải là phụ lòng Thái Thanh Thánh Nhân có hảo ý. Khương Hằng nghiêm mặt nói ra. Huyền Đô đại pháp sư bị Khương Hằng nói á khẩu không trả lời được, cũng chỉ có thể đáp ứng, trong lòng đối Khương Hằng cảm quan đã là phát sinh cực lớn cải biến. Chỉ là, Huyền Đô đại pháp sư căn bản là không có phát hiện, ở một bên tội nhân thị bọn người, thần sắc trên mặt đã trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, vừa rồi Khương Hằng nói tới cái kia lời nói, nếu không phải bọn hắn biết rõ Khương Hằng nhu đồ, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng tin. Để cho toàn bộ nhân tộc đều tới lắng nghe Huyền Đô đại pháp sư giảng đạo, liền là không cô phụ Thái Thanh Thánh Nhân có hảo ý. Tội nhân thị bọn người mặc dù không xác định Khương Hằng cụ thể ý nghĩ, nhưng bọn hắn đã sớm biết rõ Khương Hằng vì sao phải để cho Huyền Đô đại pháp sư tại nhân tộc truyền đạo. Để cho tất cả nhân tộc đều lắng nghe Huyền Đô đại pháp sư truyền đạo, cái này chỉ sợ là muốn để Huyền Đô đại pháp sư tại nhân tộc dừng lại thêm một đoạn thời gian đi. Tội nhân thị bọn người suy đoán cũng không có sai, Khương Hằng đúng là hy vọng Huyền Đô đại pháp sư có thể tại nhân tộc dừng lại thêm một đoạn thời gian. Kể từ đó, chờ đến yêu tộc lúc đến, có Huyền Đô đại pháp sư cái này là chắn tại, nhân tộc có thể khoan nhượng cũng có thể nhiều hơn không ít. Hơn nữa, là Huyền Đô đại pháp sư chính mình muốn tại trong nhân tộc truyền đạo, Khương Hằng lại há có thể không để cho Huyền Đô đại pháp sư vừa ý. Duy nhất một lần để cho Huyền Đô đại pháp sư truyền đạo truyền cái đủ, Khương Hằng cái này đủ ý tứ đi. Đối Thái Thanh Thánh Nhân đầy đủ kính trọng đi. Cho dù Thái Thanh Thánh Nhân có lại thêm tính toán, đối mặt Khương Hằng như thế cách làm, tổng tìm không thấy một cái sai đi à nha. Có Huyền Đô đại pháp sư tại nhân tộc truyền đạo hơn 1000 năm, liền tương đương với nhân tộc có Thái Thanh Thánh Nhân chỗ dựa hơn 1000 năm. Có này 1000 nhiều năm thời gian, chắc hẳn Vu Yêu lần thứ 3 đại chiến cũng đem bạo phát. Đến lúc đó, yêu tộc chỗ đó còn chú ý đến thượng nhân tộc. Hiện tại, Khương Hằng ngược lại là vô cùng chờ mong yêu tộc tranh thủ thời gian đến, chắc hẳn đến lúc đó tràng diện sẽ phi thường thú vị. Tại vô số nhân tộc mong mỏi cùng trông mong bên trong, Huyền Đô đại pháp sư xếp bằng ở giữa không trung, đại la kim tiên cấp độ tu vi triển lộ không bỏ sót. Nhìn qua trước mắt những này triều khí phồn thịnh nhân tộc thiên tài, Huyền Đô đại pháp sư mặt ngoài thần sắc trang nghiêm, trong nội tâm lại là cực kỳ vui mừng. Thiên tài không hề nghi ngờ chính là nhân tộc chưa tới, có thể có như thế thêm nhân tộc thiên tài đến đây nghe hắn truyền đạo, hắn tự nhiên cực kỳ hài lòng. Tại Huyền Đô đại pháp sư xem ra, chỉ cần những này nhân tộc thiên tài đến truyền nhân giáo đạo pháp, nhất định có thể thay đổi bây giờ nhân tộc cục diện. Đến lúc đó, người người đều tu luyện nhân giáo huyền công, nhân giáo tại trong nhân tộc khai chi tán diệp, từ từ phát triển cường thịnh cũng chính là một cách tự nhiên sự tình. Lần này ta chính là phụng Thái Thanh Thánh Nhân chi mệnh, đến đây nhân tộc truyền thụ đến nhân giáo đạo pháp, mong rằng các ngươi có thể tận tâm lĩnh ngộ bên trong huyền diệu. Thiên địa khai tịch quý vốn cây, chính là khí chi nguyên vậy. Muốn đưa thái bình, niệm vốn cây vậy, không nhớ gốc dễ, tên lớn thiện. Huyền diệu đạo âm từ Huyền Đô đại pháp sư trong miệng truyền đến, nghe chốc lát, liền Khương Hằng đều không tự giác bắt đầu gật gật đầu. Xem ra lần này Huyền Đô đại pháp sư vì tại nhân tộc truyền đạo, thật đúng là lấy ra một điểm bản lĩnh thật sự. Khương Hằng tự lẩm bẩm nói ra. Huyền Đô đại pháp sư giảng chi đạo, cũng không phải là cái gì bình thường đạo pháp, mà là có chút huyền diệu đạo môn huyền công. Cái này có thể so sánh lúc trước Thái Thanh Thánh Nhân tại nhân tộc giảng đạo ngàn năm, truyền thụ tu luyện chi pháp cao thâm không ít. Chương 42, Lô dưỡng Bạch Kinh. Đến Khương Hằng bây giờ cảnh giới, Huyền Đô đại pháp sư lúc này giảng chi đạo, với hắn mà nói tự nhiên không tính là cái gì quá mức cao thâm độ vật. Nhưng đối một ít còn chưa đạt đến đại La Kim Tiên cảnh giới nhân tộc tới nói, Huyền Đô đại pháp sư phiên này giảng đạo vẫn còn có chút chỗ dùng. Cũng không phải là nói nghe Huyền Đô đại pháp sư phiên này giảng đạo, liền muốn cải tu công pháp, mà là loại suy, đối tự thân sẽ có không ít dẫn dắt. Tu luyện đến cảnh giới nhất định sau đó, từng ly từng tí đều là tích lũy, đem tích lũy đầy đủ thời điểm, đột phá cũng liền trở thành thuận lý thành chương sự tình. Huyền Đô đại pháp sư lúc này giảng chi đạo, chính là nguồn gốc từ Thái Thanh Thánh Nhân, vị này thánh nhân danh xưng Lục Thánh đứng đầu, sở ngộ chi đạo tự nhiên không hề tầm thường. Dù cho là Khương Hằng, mặc dù thực lực so Huyền Đô đại pháp sư cao hơn một cái cấp độ, nhưng cũng chỉ là bởi vì hoang cổ thánh thể đại thành duyên cớ. Nếu nói chân thực cảnh giới, chuẩn đế cửu trọng thiên Khương Hằng, kỳ thật cũng y nguyên còn tại đại La Kim Tiên cấp độ bên trong. Trong hai lắng nghe Huyền Đô đại pháp sư giảng đạo, Khương Hằng cũng ở trong tối từ dò xét tự thân, lấy thừa bù thiếu cũng có thể đền bù tự thân không đủ. Khương Hằng tu luyện giả thiên đế pháp, lấy được là từng cái giai đoạn mạnh nhất công pháp, như thế mới có thể đúc thành chiến lược mạnh nhất. Tại luân hồi bí cảnh thời điểm, Khương Hằng tu luyện là đạo kinh, tại đạo cung bí cảnh thời điểm, Khương Hằng tu luyện là Tây Hoàng kinh. Tại tứ cực bí cảnh thời điểm, Khương Hằng tu luyện là Hàng Vũ kinh, tại Hóa Long bí cảnh thời điểm, Khương Hằng tu luyện là Thái Hoàng kinh. Mà tại Tiên Đài bí cảnh thời điểm, Khương Hằng là cùng một chỗ tu luyện Thái Âm chân kinh cùng Thái Dương chân kinh, đạt đến âm dương trung tế cảnh giới. Tại Già Thiên thế giới bên trong, bởi vì thiên địa quy tắc nguyên nhân, mỗi một cái thời đại không nhưng chỉ sẽ xuất hiện một vị đã thành đạo, cũng vô pháp trước khi đi người đi qua thành đạo con đường. Cho nên, chỉ cần có chí trở thành đại đế người, đến chuẩn đế giai đoạn, nhất định phải khai sáng thuộc về mình nói. Tại Hồng Hoang thiên địa bên trong, nhưng cũng không có dạng này hạn chế. Nói cách khác, một môn hoàn chỉnh đế kinh là hoàn toàn có thể tu luyện đại đế chi cảnh. Nhưng giống như Khương Hằng dạng này, từng cái giai đoạn tu luyện đế kinh đều không giống nhau, muốn tu luyện tới đại đế chi cảnh, liền muốn gian nan nhiều. Tại bước vào con đường tu luyện thời điểm, Khương Hằng kỳ thật liền minh bạch một điểm này, nhưng hắn vẫn là đạo nghĩa không thể trốn bước lựa chọn con đường như vậy. Cũng không phải là nói đầy đủ đế kinh không mạnh, không quản là bất diệt thiên công, vẫn là thiên đế kinh, đều là cực kỳ mạnh đại đế trải qua. Chỉ là, từ vừa mới bắt đầu thời điểm, Khương Hằng mục tiêu liền không chỉ là bước vào đại đế chi cảnh, hắn có cao hơn mục tiêu. Thích hợp bản thân mới là tốt nhất, hoàn chỉnh đế kinh rất mạnh, nhưng cùng Khương Hằng lại không nhất định là 100% phù hợp. Một điểm này, tại bước vào đại đế chi cảnh thời có lẽ không có lớn như vậy ảnh hưởng, nhưng nếu là muốn tiến thêm một bước, liền có khả năng trở thành chí mạng thiếu hụt. Tại bước vào đại đế chi cảnh lúc, liền khai sáng hoàn toàn phù hợp tự thân đạo, khai sáng thuộc về mình pháp, mới thật sự là lâu dài chi đạo. Hiện tại Khương Hằng, liền là đi đến dạng này một đầu con đường tu luyện bên trên, quá trình đem vô cùng gian nan, thậm chí sẽ hao phí vô số thời gian. Nhưng chỉ cần có thể thành công, thu hoạch cũng đem vô cùng kinh người, vậy sẽ là Khương Hằng chưa tới trải bằng con đường. Lô dưỡng Bắc Kinh. Tại đạp vào con đường tu luyện một khắc này, Khương Hằng chính là chuẩn bị bắt chước Diệp Thiên Đế, đi lên một đầu gian nan thành đạo con đường. Dưỡng Bách Kinh vào một thân, dung vạn đạo làm một thể. Lấy đủ loại đế kinh tầm bổ bản thân, lấy ngàn vạn đại đạo đúc thành tự thân chí cường chi đạo. Muốn đi đạo này, cần lấy thiên địa là lò luyện, lấy đủ loại kinh văn làm lửa, nung đốt cháy chính mình, đem cái này lô nung đỏ, tế luyện bản thân, rèn luyện chân ngã. Đây là một đầu gian nan đường, thậm chí có thể nói là một đầu cựu tử nhất sinh đường, hơi không cẩn thận, thậm chí sẽ hóa đạo mà chết. Nhưng đối Khương Hằng tới nói, trước hết có Diệp Thiên Đế thành công kinh nghiệm có thể tham khảo. Hơn nữa Khương Hằng còn có vài gốc bất tử dược nơi tay, cho dù có cái gì nguy hiểm, lấy bất tử dược năng lực cũng hoàn toàn có thể để cho Khương Hằng thêm mấy lần thất bại cơ hội. Giờ này khắc này, Khương Hằng tại lắng nghe Huyền Đô đại pháp sư giảng đạo thời điểm, liền có chỗ xúc động, không tự giác đắm chìm tại huyền diệu cảm ngộ bên trong, cũng không kinh động bất luận kẻ nào. Khương Hằng thân ảnh đã từ Huyền Đô đại pháp sư giảng đạo chi điệu biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng có rõ ràng cảm ngộ, Khương Hằng cũng không muốn kinh động ngay tại giảng đạo Huyền Đô đại pháp sư, vì thế mới một mình rời khỏi, chuẩn bị lần thứ hai bế quan tu luyện. Đi tới một chỗ ẩn nấp địa phương sau đó, Khương Hằng ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn nhục thân bắt đầu phát sáng, mênh mông tiếng tụng kinh từ Khương Hằng thể nội vang lên. Thế ngã, chân ngã, đạo ngã tại Khương Hằng thể nội thức tỉnh, ba luân chuyển, giống như có ba cái chính mình, lại giống như ba cái thần chi. Tại Khương Hằng không ngừng tu hành quá trình bên trong, thế ngã, chân ngã, đạo ngã đã sớm riêng phần mình thức tỉnh, đồng thời bị Khương Hằng tìm hiểu ra không ít huyền diệu. Thật sự nói lên, thế ngã, chân ngã, đạo ngã cùng Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, đạo tổ truyền lại chém tam thi chi pháp có rất nhiều chỗ tương tự. Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, chém tam thi cái gọi là thiện thi, ác thi, tự ngã thi, kỳ thật cùng thể ngã, chân ngã, đạo ngã không kém nhiều. Nhưng Khương Hằng chỗ ngưng tụ thể ngã, chân ngã, đạo ngã, lại cùng Hồng Hoang Thiên Địa bên trong tam thi có đã không đồng ý nghĩa. Thể ngã, chân ngã, đạo ngã ba bên trong, thể ngã đại biểu đi qua, đạo ngã đại biểu chưa tới, chân ngã đại biểu hiện tại bản thể. Tại gia thiên thế giới bên trong, thể ngã, chân ngã, đạo tam vị nhất thể, đều là bản ngã hiện ra, lại vì cái gì nhất định phải chém? Lúc này, Khương Hằng đem ba cái này toàn bộ tỉnh lại. Thế ngã sinh ở đi qua, bản ngã ngồi tại hiện tại, đạo ngã đứng tại tương lai, một thời gian, đủ loại kỳ cảnh xuất hiện. Lúc này, Khương Hằng trong thân thể, khí tức phiêu miểu, thế mà tung bay từng đợt sương mù màu trắng, hắn dáng vẻ trang nghiêm, giống như là vũ hóa phi thăng đồng dạng. Đột nhiên ở giữa, hừng hực hỏa diễm từ Khương Hằng trong thân thể dâng lên, bắt đầu ở Khương Hằng trên thân cháy hừng hực lên. Tại cái kia hừng hực trong ngọn lửa, không hiểu tiếng tụng kinh trở nên càng thêm to lớn, Khương Hằng tựa như đặt mình vào tại một tọa thiên địa hỏa lò bên trong. Đây là đạo hỏa, chính là Khương Hằng lấy đế kinh là tuổi, vạn đạo là hỏa lò. Đốt vô thượng đạo hỏa, dùng cho rèn đúc tự thân chi đạo. Khương Hằng mặc dù tại mỗi cái cảnh giới thời đều chỉ tu luyện một môn đế kinh, nhưng tất cả hoàn chỉnh đế kinh, Khương Hằng đều đã từng tử tế nghiên cứu. Lúc này, tại Khương Hằng thể nội vang vọng đạo âm, nếu như là tử tế lắng nghe liền sẽ phát hiện, đó chính là mỗi loại hoàn chỉnh đế kinh. Tại thời khắc này, thời gian giống như là đọc lại, thế ngã tại quá khứ là kiếp này đọc thẩm kinh văn, chân ngã thân hình tại đương thế tồn tại, đạo ngã ngồi ngay ngắn chưa tới ngộ đạo. Không biết đi qua thêm thời gian dài, tại lửa cháy hừng hực cháy phía dưới, Khương Hằng đã đại thành hoàng cổ thánh thể. Đột nhiên phát sinh cực lớn biến hóa. Chân ngã nhục thân bể nát, kim sắc huyết dịch, tuyết bạch cốt khối, vỡ ra thể xác các loại, phân tán tại các nơi, không có lập tức gây dựng lại. Liên hỏa hỏa lò bên trong, thể ngã, bản ngã, đạo ngã cùng kêu lên tụ kinh, nội đạo, mỗi một khối huyết nục, mỗi một đầu gãy xương, mỗi một giọt kim sắc huyết dịch đều lấp loé. Trong thoáng chốc, nhục thân, xương cốt, huyết dịch không ngừng phân giải, hóa thành từng khỏa cổ tinh, đến cũng đến không hết, có tinh hà rực rỡ, có đại tinh bằng bạc, trở thành một loại thắng cảnh. Khương Hằng trong thân thể đạo âm trở nên càng thêm to lớn. Một loại vô thượng khí tức từ Khương Hằng thể nội dâng lên. Lô dưỡng Bắc Kinh. Dựa vào môn này khoáng thế chi thuật, Khương Hằng rốt cục bước ra cực kỳ mấu chốt một bước, bắt đầu lĩnh ngộ vô thượng đại đạo huyền chân. Vô số đế kinh hòa vào một lò, Khương Hằng tại thủy biến, lột xác ra thuộc về mình đạo, dưỡng Bắc Kinh vào một thân, dung vạn đạo làm một thể. Hắn lấy thiên địa làm lò luyện, lấy đủ loại đế kinh là tân hỏa, nung đốt cháy chính mình, đem cái này lô nung đỏ, tế luyện bản thân, rèn luyện chân ngã. Giờ này khắc này, thậm chí liền Khương Hằng cái kia đã đại thành hoàng cổ thánh thể đều đang phát sinh lấy khó có thể tưởng tượng lột xác. Khương Hằng dưỡng bách kinh tại một lò, dung vạn đạo vào một thân, huyết nục, mảnh xương cuối cùng gây dựng lại, hắn bước ra một bước kia, bắt đầu diễn hóa ra chính mình nói. Mặc dù là hình thức ban đầu, còn không phải thập toàn thập mỹ, thế nhưng đối Khương Hằng mà nói, một bước này như là đã phóng ra, còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tụng kinh thanh âm, đinh hai nhức góc đạo mình các loại, lộn xộn đến chuyển đến, thế ngã cùng đạo ngã một cái từ quá khứ, một cái từ tương lai cùng đi tới. Chân ngã hóa xuất thần hình dạng, hiện ra đạo voi. Thế ngã cùng chân ngã tựa như là một âm một dương, lại như hai cỗ hợp đạo khí đang giao hòa, vờn quanh tại chân ngã trái phải. Một âm một dương vị chi đạo. Dương dương chính là thế gian vạn vật chi mẫu, là thế giới vạn vật biến hóa điểm xuất phát, là đại đạo huyền chân hội tụ sở tại. Thế ngã cùng đạo ngã tương hợp mà đến, hóa thành một cái kim sắc thái cực tròn. Bọn hắn tương hợp, hóa thành liền là nói. Thế ngã cùng đạo ngã giao hòa, sinh ra kỳ diệu biến hóa, tại thái cực hoàng kim tròn bên trong một lần nữa đản sinh ra hoàn toàn mới bản ngã. Dương dương tương hợp, hóa thành thành đạo, kinh văn lít nha lít nhít, khắp đầy cái này tròn, Khương Hằng liền là giữa này tự nhiên đạo ngân đường cong, chân thực hiện ra. Từ nơi sâu xa, Khương Hằng tựa như cảm giác được, chính mình vốn đã đại thành hoàng cổ thánh thể, vậy mà tựa như lại tinh tiến một điểm. Đây là lấy đạo hỏa một lần nữa rèn đúc qua nhục thân, xưng là đạo thân thể cũng không đủ, thậm chí có một ít vượt ra khỏi hoàng cổ thánh thể giới hạn. Đạo, thừa thiên ghi đất, bao la muôn vàn, bao hàm vũ trụ chi tinh. Tại đạo hỏa bên trong thai nghén tân sinh, tiến thêm một bước cũng liền có vẻ một cách tự nhiên. Thế ngã cùng đạo ngã giao hòa, tương hợp sinh đạo, mang thai ra chân ngã, Khương Hằng sơ bộ bước ra chính mình đường, toàn thân trên dưới quán thông, trí cường chi đạo đã cụ hình thức ban đầu. Từ đó về sau, Khương Hằng liền có thể không ngừng hấp thu tất cả đế kinh bên trong tinh hoa, từ đó chậm rãi hoàn thiện chính mình khai sáng trí cường chi đạo. Cái này sẽ là thích hợp nhất Khương Hằng đạo, cũng là chưa tới Khương Hằng leo lên cảnh giới cao hơn nền tảng, có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tựa như là vừa rồi nói, bước ra một bước này sau đó, đột phá cũng chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề mà thôi. Cuối cùng là đến một bước này. Khương Hằng tự tu luyện bên trong thức tỉnh, trên mặt vô hỉ vô bi, lần này đột phá nguyên bản ngay tại hắn dự liệu bên trong. Lần này, cũng coi là vừa lúc mà gặp, Huyền Đô đại pháp sư giảng đạo đối Khương Hằng vừa lúc có chỗ xúc động, để cho Khương Hằng hiểu rõ lô dưỡng bách kinh chân lý. Sau đó, chỉ cần nữa lắng đọng một đoạn thời gian, Khương Hằng liền có thể nếm thử phá quan, chân chính xung kích đại đế chi cảnh. Tại yêu tộc hùng hổ dọa người, nhân tộc cục diện không thể lạc quan tình huống phía dưới, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Chương 43, yêu tộc đến rồi. Khương Hằng lấy lô dưỡng bách kinh chi pháp, dưỡng bách kinh vào một thân, dung vạn đạo làm một thể, chân chính bắt đầu thai nghén chính mình trí cường chi đạo. Các loại Khương Hằng sau khi xuất quan, bấm ngón tay tính toán, hắn phiên này bế quan trọn vẹn hao tốn 10 năm thời gian, tốt tại nhân tộc cũng không đại sự phát sinh. Lúc này, Huyền Đô đại pháp sư như cũ tại giảng đạo, 10 năm thời gian đối với hắn tới nói, vẹn vẹn chỉ là mở một đầu mà thôi. Phiên này, có lẽ là bởi vì Khương Hằng an bài quá mức chú đáo, lại hoặc là bị nhân tộc hướng đạo chi tâm cảm động. Huyền Đô đại pháp sư chẳng những chuẩn bị mỗi lần giảng đạo đều đem tiếp tục 100 năm thời gian, càng là quyết định đem suốt đời tuyệt học lấy ra, truyền thụ cho nhân tộc. Cái này kỳ thật cùng Huyền Đô đại pháp sư dự tính ban đầu có chút sai lệch, nhưng không có cách, ai kêu nhân tộc đối Thái Thanh Thánh Nhân cùng nhân giáo là như thế kính trọng. Liên như là Khương Hằng đoán trước một dạng, cứ việc tất cả nhân tộc thiên tài tu luyện đều là già thiên đế pháp, phiên này nghe đạo cũng giống vậy có thu hoạch khổng lồ. Loại suy phía dưới, rất nhiều bị vây ở tiên đài bí cảnh thật lâu không thể đột phá nhân tộc thiên tài, tự thân cửa khẩu đã là có chỗ bưng lỏng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chờ đến Huyền Đô đại pháp sư giảng đạo 100 năm về sau, không ít nhân tộc thiên tài đều đem có thể nên đón đột phá. Khương Hằng tự nhiên là rất được hoan nghênh, thậm chí liền hắn tự thân cũng đang chăm chú nghe Huyền Đô đại pháp sư giảng đạo, hấp thu Thái Thanh Thánh Nhân đạo pháp tinh túy. Thái Thanh Thánh Nhân sở ngộ chi đạo chính là lấy thái cực âm dương làm căn cơ, thanh tĩnh vô vi chính là tu đạo bản tâm, đối ta ngược lại là có rất nhiều dẫn dắt. Khương Hằng âm thầm nghĩ tới, Thái Thanh Thánh Nhân chính là bản cổ nguyên thần phân thành ba biến thành, chính là trời sinh bậc đại thần thông, sở ngộ chi đạo trực chỉ đại đạo căn bản. Nhưng nói đến Thái Thanh Thánh Nhân thành thánh chi đạo căn bản, lại là thái cực âm dương đại đạo, một điểm này từ Thái Thanh Thánh Nhân trong tay chí bảo liền có thể nhìn ra một hai. Thái Thanh Thánh Nhân trong tay thái cực đồ chính là khai thiên chí bảo bản cổ phủ biến thành, là uy lực vô tận tiên thiên chí bảo. Thái cực đồ có được bình định địa thủy hỏa phong chi uy, chuyển hóa âm dương ngũ hành lực lượng, quy trình thiên đạo huyền cơ chi công, bao quát đại thiên vạn tượng năng lực. Huyền Đô đại pháp sư thân là Thái Thanh Thánh Nhân duy nhất thân truyền đệ tử, đến truyền chính là thái cực âm dương làm căn cơ vô thượng đạo môn huyền công. Mà Khương Hằng tại tiên đài bí cảnh thời điểm, đồng tu thái âm chân kinh cùng thái dương chân kinh, đối âm dương cảm ngộ cũng là rất sâu. Lẫn nhau xác minh phía dưới, để cho Khương Hằng đối thái cực âm dương chi đạo cũng có càng nhiều cảm ngộ, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Tu luyện bất kể năm tháng, lại là 30 năm thời gian trôi qua, Huyền Đô đại pháp sư dần vào giai cảnh, giảng chi đạo cũng từ từ trở nên cao thâm. Tất cả ở đây nhân tộc đều đắm chìm tại huyền diệu đạo vận bên trong, đủ loại cảm ngộ xông lên đầu, tự thân cảnh giới bắt đầu đi theo kéo lên. Đột nhiên ở giữa, một trận cực lớn tiếng oanh minh từ nơi xa truyền đến, đem đang chìm ngâm ở đạo vận bên trong tất cả mọi người bừng tỉnh. Huyền Đô đại pháp sư lông mày cau lại, có chút bất mãn nhìn Khương Hằng liếc mắt. Lúc này đúng là hắn giảng đạo thời khắc mấu chốt, lại há có thể bị quấy rầy. Đạo hữu đợi chút, việc này tất có kỳ quặc, đối đãi ta tiến đến nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khương Hằng trầm giọng nói ra. Lô dưỡng bách kinh đã mới gặp công hiệu, tại Huyền Đô đại pháp sư giảng đạo thời điểm, Khương Hằng mỗi thời mỗi khắc, tự thân đạo cảnh đều tại tăng lên. Phiên này bị quấy rầy, đừng nói Huyền Đô đại pháp sư không vừa lòng, Khương Hằng trong lòng cũng có một ít tiếc hận, nhưng nên tới tóm lại một tới, cái này cũng vốn là trong dự liệu sự tình. Khương Hằng vừa mới chuẩn bị đứng dậy, cực lớn thanh âm ngay tại giữa thiên địa vang vọng, hèn mọn nhân tộc, nhanh chóng ra tới nhận lấy cái chết. Tại thanh âm này vang lên đồng thời, vô số khí tức cường đại bạo phát đi ra, hướng về nhân tộc cấp tốc tiếp cận. Đưa mắt nhìn lại, kia là từng cái thân hình cực lớn yêu tộc, lít nha lít nhít một đoàn, cơ hồ che đậy cả mảnh trời không. Yêu tộc như là Khương Hằng đoán trước chuyển đến, Khương Hằng tại cái kia cực lớn tiếng oanh minh vang lên thời điểm, liền đã cảm ứng được yêu tộc khí tức. Yêu tộc so Khương Hằng đoán trước tới chậm một ít, Huyền Đô đại pháp sư giảng đạo dòng dã 40 năm phía sau yêu tộc mới đến, hiệu suất không khỏi quá thấp một ít. Nhưng yêu tộc lần này tới cũng không phải cái gì túi cá nát tôm, từ cái kia vô số khí tức cường đại bên trong liền có thể nhìn ra, yêu tộc lần này tới cao thủ cũng không ít. Yêu tộc vậy mà thật tới phạm nhân tộc rồi. Huyền Đô đại pháp sư diện mục kinh ngạc, có một ít khó có thể tin nói ra. Khương Hằng đã sớm đã nói với hắn, yêu tộc có thể sẽ xâm phạm nhân tộc, nhưng Huyền Đô đại pháp sư vẫn luôn chưa hề để ý. Nhân tộc dù sao cũng là nữ hoa thánh nhân chỗ tạo, Thái Thanh thánh nhân lại tại trong nhân tộc dựng lên nhân giáo, yêu tộc sao dám tùy tiện xâm phạm nhân tộc? Yêu tộc chẳng những tới, hơn nữa còn là tại hắn giảng đạo thời khắc mấu chốt tới, yêu tộc đây là muốn làm gì? Yêu tộc phiên này đến đây chỉ sợ khó có thể thiện, đạo hữu lần này giảng đạo chỉ sợ là khó có thể tiếp tục. Khương Hằng vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Không sao cả. Trong đó có lẽ là có cái gì hiểu lầm, ta cùng ngươi cùng nhau đi xem một chút. Huyền Đô đại pháp sư suy tư chốc lát, mở miệng nói ra. Lời tuy như thế, nhưng từ yêu tộc cái kia khổng lồ số lượng, cái kia vô số khí tức cường đại đến xem, lần này yêu tộc đến đây, rõ ràng là khí thế hùng hổ. Truyền ta hiệu lệnh, Phong Lâm Hỏa Sơn tứ quân nhanh chóng xuất động. Khương Hằng hướng về phía Toại Nhân Thị bọn người trầm giọng nói ra. Kỳ thật, đối với yêu tộc đến, Khương Hằng bọn người cũng sớm đã có chỗ đoán trước, đủ loại công tác chuẩn bị tự nhiên là đã sớm hoàn thành. Nhân tộc bắt đầu đâu vào đấy chuẩn bị chiến đấu, ngoại trừ Kháo Sơn quân thủ hộ nhân tộc bên ngoài, cái khác tam quân lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu tụ tập. Đợi đến cái kia số lượng khổng lồ yêu tộc tiếp cận nhân tộc thời điểm, Phong Ba quân, Trường Lâm quân, Xích Viêm quân đã bày trận ở phía trước, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Khương Hằng bọn người đứng ở nhân tộc phía trước, nhìn chăm chú cái kia phô thiên cái địa mà tới yêu tộc, thần sắc trên mặt từ từ trở nên ngưng trọng lên. Huyền Đô đại pháp sư nhìn về phía yêu tộc, trầm giọng nói ra, không nghĩ tới là thập đại yêu thần một trong cửu anh tự thân đến đây. Yêu tộc thập đại yêu thần, chính là yêu tộc bên trong gần với yêu hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng cường giả đỉnh cao. Đã từng, cái này thập đại yêu thần danh xưng yêu tộc thập đại yêu thánh, bởi vì lục thánh thành đạo, cấm kỵ thánh nhân danh tiếng, lúc này mới cải thành yêu tộc thập đại yêu thần. Cửu Anh là thập đại yêu thần một trong, cái này yêu chính là thượng cổ hung thú, có thể phun nước phun lửa, tiếng kêu như hải nhi khóc nỉ non, mọc ra chín đầu, cố xưng Cửu Anh. Cửu Anh tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong thành danh đã lâu, hung uy hiển hách, phiên này đến đây nhân tộc, vừa lên tới liền khí thế hùng hổ, thấy thế nào đều cũng không phải là loại lương thiện. Ha ha ha. Đã từng hèn mọn nhân tộc, bây giờ ngược lại là có một chút khí tượng, chắc không được lại có lá gan dám giết ta yêu tộc. Hiện tại ta cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn đầu hàng, chờ ta yêu tộc xử lý, hoặc là ta đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Cửu Anh hiển lộ trên không trung, vô cùng thân thể khổng lồ bên trên, chín cái giữ tợn đầu lâu nhìn qua nhân tộc đám người, nói ra nói để cho người ta không rét mà run. Huyền Đô đại pháp sư lông mày cau lại, yêu tộc vừa lên tới liền hùng hổ dọa người, một bộ không diệt nhân tộc thể không bỏ qua bộ dáng, đây cũng quá mức đi. Huyền Đô đại pháp sư hít sâu một hơi, bước ra một bước, đã là đi tới Cửu Anh đối diện, Đại La Kim Tiên cấp bậc tu vi ẩm vàng một phát. Ta chính là Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử Huyền Đô đại pháp sư, phiên này phụng sư tôn chi mệnh tại nhân tộc là nhân giáo truyền đạo, yêu tộc cớ gì đến đây quấy rầy? Đối mặt Cửu Anh, Huyền Đô đại pháp sư lực lượng mười phần, không sợ chút nào, to lớn thanh âm tại tất cả yêu tộc vang lên bên hai. Khí thế hùng hổ Cửu Anh nghe đến Huyền Đô đại pháp sư lời nói này, hơi sững sờ, chín cái cực đại đầu lâu không ngừng đong đưa, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Đô đại pháp sư. Thái Thanh Thánh Nhân thân truyền đệ tử. Cửu Anh rõ ràng có chút chần chờ, từ lục thánh thành đạo sau đó, thánh nhân danh tiếng vang vọng Hồng Hoang đại địa, kia là không thể tranh luận trí cường giả. Yêu tộc mặc dù bây giờ là Hồng Hoang bá chủ, nhưng thánh nhân thần uy vô lượng, chính là có thể lại mở ra đất trời tồn tại, yêu tộc lại có thể nào không kiêng kỵ. Nhưng phiên này đến đây, Cửu Anh gánh vác trách nhiệm, nếu là bởi vì Huyền Đô đại pháp sư mấy câu nói liền ngừng, cái kia yêu tộc chẳng phải là trở thành chê cười. Hừ, nhân tộc vô tội giết chóc ta yêu tộc, phiên này ta tới đây chính là vì hướng nhân tộc muốn một cái thuyết pháp, thế nào đến quấy rầy nói đến. Thân ngươi là thánh nhân đệ tử, cứ việc tại nhân tộc truyền cho ngươi đạo, ta bảo đảm không quấy rầy. Nhưng nhân tộc nhất định phải cho ta một cái công đạo. Cửu Anh trầm giọng nói ra. Huyền Đô đại pháp sư giảng đạo bị đánh gãy, vốn là nổi giận trong bụng, nguyên bản còn chuẩn bị hào ngôn khuyên bảo, để cho yêu tộc tự hành thối lui. Hiện tại, Cửu Anh như thế hùng hổ doa người, Huyền Đô đại pháp sư liền xem như cho dù tốt tính tình, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia hỏa khí. Làm càn. Nhân tộc nhỏ yếu, Hồng Hoang toàn bộ sinh linh đều biết, như thế nào lại vô duyên vô cớ trêu chọc yêu tộc. Ta xem ngươi đây là tại cưỡng từ đoạt lý. Phiên này ta tại nhân tộc truyền đạo, chính là sư tôn tự thân bằng giao. Nếu làm hư sư tôn phân phó, ta chỉ sợ ngươi đảm đường không nổi. Huyền Đô đại pháp sư ngữ khí cũng biến thành bất thiện, hắn dù sao cũng là thánh nhân thân truyền đệ tử, thân phận địa vị có thể so sánh Cửu Anh cao hơn không ít. Cửu Anh như thế hùng hổ dọa người, cái này chẳng những là không nể mặt hắn, càng là không cho Thái Thanh thánh nhân mặt mũi, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Ha ha ha. Thái Thanh thánh nhân chỉ là cho ngươi tại nhân tộc truyền đạo, cũng không cho ngươi bảo hộ nhân tộc, ngươi cớ gì khắp nơi duy trì nhân tộc? Phiên này ta cũng là phụng yêu hoàng mệnh lệnh, ngươi nếu như là không phục, cứ việc để cho Thái Thanh thánh nhân đi tìm yêu hoàng là được. ta xem ngươi hay là bên nào mát mẹ bên nào đợi đi, đừng vội xen vào việc của người khác. Cửu Anh khinh thường nói ra. Nếu như là thánh nhân ở trước mặt, Cửu Anh tự nhiên không dám như thế làm cản, nhưng chỉ là một cái thánh nhân đệ tử mà thôi, còn dọa không nổi hắn Cửu Anh. Làm cản? Ngươi có biết nhân tộc chính là nữ hoa thánh nhân truyền lại, sư tôn ta Thái Thanh thánh nhân càng là tại trong nhân tộc sáng lập nhân giáo mà thành thánh. Ngươi đối nhân tộc như thế bức bách, có hay không nghĩ tới thánh nhân thái độ? Nếu như là thánh nhân nổi giận, ngươi yêu tộc đảm đương lên. Huyền Đô đại pháp sư tức giận nói ra. Ha ha ha. Nữ hoa thánh nhân cũng là xuất thân yêu tộc, nếu như là biết rõ nhân tộc dám can đảm giết chóc ta yêu tộc, tự nhiên sẽ ủng hộ ta yêu tộc. Thái Thanh thánh nhân làm rõ sai trái, đương nhiên sẽ không ngăn cản ta yêu tộc báo thù, ngược lại là ngươi cái này thánh nhân đệ tử, hẳn là tại mượn danh nghĩa thánh nhân danh tiếng, che chở nhân tộc. Cửu Anh nói ra. Ngươi, nguyên lai yêu tộc cũng có ngươi bực này miệng lưỡi bén nhọn hạng người, ta hôm nay ngược lại muốn xem, có ta ở đây, ngươi yêu tộc dám thế nào làm cản? Huyền Đô đại pháp sư giận tím mặt, chỉ vào Cửu Anh, thanh âm phẫn nộ ở trong thiên địa vang vọng. Chương 44, Ly Điệu Diễm Quang Kỳ. Huyền Đô đại pháp sư giận tím mặt, tượng đất đều có 3 phần hỏa khí, huống chi Cửu Anh còn như thế hùng hổ dọa người. Hắn Huyền Đô đại pháp sư tốt xấu Thái Thanh thánh nhân thân truyền đệ tử, đường đường nhân giáo đại đệ tử, Cửu Anh thế mà một điểm mặt mũi cũng không cho, quả thực là khinh người quá đáng. Khương Hằng cùng Toại Nhân thị bọn người mặt không biểu tình nhìn qua trước mắt tất cả những thứ này, nhưng trong lòng thì cũng sớm đã trong bụng nở hoa. Sự tình liền như là Khương Hằng đoán trước dạng kia đang phát triển, thẳng đến lúc này, Toại Nhân thị bọn người có loại như trong ngộng cảm giác. Yêu tộc vẫn là nhân tộc đại họa trong đầu, đối mặt hùng hổ dọa người yêu tộc, Toại Nhân thị bọn người đoạn này thời gian cơ hồ là ăn ngủ không yên. Một khi yêu tộc giết đến tận cửa, bọn hắn thật không biết nhân tộc rốt cuộc hẳn là thế nào ngăn cản. Chỉ dựa vào hiện tại nhân tộc, hoàn toàn không phải yêu tộc đối thủ a. Ai có thể nghĩ đến, Khương Hằng vẹn vẹn chỉ là dựa vào một ít tính toán, vậy mà để cho Huyền Đô đại pháp sư đứng ở yêu tộc mặt đối lập bên trên. Huyền Đô đại pháp sư thế nhưng là thánh nhân đệ tử, một khi nhân tộc có Thái Thanh thánh nhân chỗ dựa, yêu tộc nguy cơ tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Ha ha ha. Đừng tưởng rằng ngươi là thánh nhân đệ tử, ta liền sợ ngươi. Ta ngược lại muốn xem, thánh nhân đệ tử rốt cuộc có mấy phần bản sự. Ngươi nếu như là không biết tự lượng sức mình, ta không cẩn thận thương ngươi, ngươi nhưng chớ có trách móc. Cửu Anh khinh thường nói ra. Thánh nhân đệ tử. Một cái đại la kim tiên mà thôi, hắn Cửu Anh thế nhưng là đường đường thượng cổ hung thú, yêu tộc thập đại yêu thần một trong, há có thể sợ một cái thánh nhân đệ tử. Huyền Đô đại pháp sư lửa giận ngút trời, cũng không nói chuyện, chỉ là ngạo nghệ đứng tại yêu tộc trước mặt, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Lúc này, Khương Hằng gặp song phương hỏa khí đã thức dậy, nhưng hắn còn ngại không đủ, phóng ra một bước, đã là đến Huyền Đô đại pháp sư bên cạnh. Đạo hữu, ta trước đây đã nói với ngươi, yêu tộc chỉ sợ là tin vào cái kia lời đồn, cho rằng thôn phệ nhân tộc ta liền có thể tăng cường tu vi. Đây là nhân tộc ta sự tình, cùng đạo hữu không quan hệ. Bây giờ yêu tộc thế lớn, đạo hữu hay là không nên trêu chọc phiền phức. Khương Hằng nói ra. Đạo hữu đây là nói cái gì mà nói, không nói trước ta cũng là xuất thân nhân tộc gặp nạn ta lại há có thể chẳng quan tâm. Lại nói, yêu tộc như thế hùng hổ doa người, không chút nào đem thánh nhân để ở trong mắt, nếu như là không cho bọn hắn một ít giáo huấn, chẳng phải là rơi xuống sư tôn mặt mũi. Đạo hữu, ta cũng biết rõ ngươi là có hảo ý. Nhưng ta chủ ý đã định, chuyện này ta còn định. Huyền Đô đại pháp sư kiên định nói ra. Huyền Đô đại pháp sư tình chân ý thiết nhìn qua Khương Hằng, hắn còn tưởng rằng Khương Hằng là sợ hắn trêu chọc yêu tộc phiền phức, mới có thể nói như thế. Tốt bao nhiêu nhân tộc cộng chủ a. Đối mặt khí diễm ngập trời, hung hổ dọa người yêu tộc, tình nguyện một mình đối mặt, cũng không nguyện ý chính mình khó xử. Huyền Đô đại pháp sư lúc này càng xem Khương Hằng càng là hài lòng, hắn cũng không có quên, chính là Khương Hằng đem hắn giảng đạo sự tình an bài thỏa đáng. Nguyên nhân chính là như thế, Huyền Đô đại pháp sư lúc này mới sẽ đứng ra lựa chọn giúp nhân tộc ngăn trở lần kiếp nạn này. Khương Hằng lại là thuyết phục mấy lần, nhìn thấy Huyền Đô đại pháp sư sát thực khăng khăng như thế, lúc này mới đành phải thôi. Một bên khác, Cửu Anh nhìn thấy Huyền Đô đại pháp sư kiên quyết như thế, cũng không do dự nữa, vung tay lên, vô số yêu tộc khí thế hùng hổ đánh tới. Yêu tộc không hổ là như thế thiên địa bá chủ, lần này tới yêu tộc chẳng những số lượng rất nhiều, trong đó cao thủ càng là nhiều vô số kể. Thô sơ giản lược nhìn lại, yêu tộc số lượng chỉ sợ không dưới 100 vạn chi chúng, toàn bộ đều là tiền cảnh bên trên tu vi. Cái này 100 vạn yêu tộc bên trong, đại bộ phận đều là huyền tiên bên trên tu vi, trong đó kim tiên càng là nhiều đến 10 vạn trở lên. Bây giờ nhân tộc, toàn bộ kim tiên chung vào một chỗ đều không có 10 vạn, chớ đừng nói chi là 100 vạn yêu tộc bên trong, còn có mấy trăm đại la kim tiên. Thực lực như thế, đã mấy lần ở hiện tại nhân tộc. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là Cửu Anh thống lĩnh yêu tộc, chỉ có thể coi là yêu tộc một phần rất nhỏ thực lực. Nếu như là yêu hoàng đế Tuấn Đích thân đến nhân tộc, chỉ sợ đại la kim tiên cấp bậc yêu tộc đều muốn đến hàng vạn mà tính, nhân tộc lại lấy cái gì đi ngăn cản? 100 vạn yêu tộc đánh tới, nhân tộc quân đội bảy trận chờ đợi. Để cho Khương Hằng vô cùng hài lòng là, tại những này nhân tộc chiến sĩ trên mặt, Khương Hằng cũng không nhìn thấy bao nhiêu vẻ sợ hãi. Cái này cũng muốn được nhờ vào mấy chục năm trước trận chiến kia, yêu tộc tại nhân tộc trong mắt, cũng không phải là không cách nào chiến thắng, đã không có khủng bố như vậy. Nhân tộc trong lòng chiến sĩ cũng rõ ràng, trận chiến này quan hệ nhân tộc tồn vong, bọn hắn với tư cách nhân tộc chiến sĩ, chỉ có liều mạng một lần, mới có thể thủ hộ nhân tộc. Đối mặt 100 vạn yêu tộc đánh tới, Huyền Đô đại pháp sư ngược lại là bình tĩnh tự nhiên, giơ tay lên vung lên, ném ra một cây dài ước chừng 1 thước 7 thước, huyền màu đỏ lá cờ. Cùng lúc đó, Huyền Đô đại pháp sư trong miệng thì thầm, hỗn loạn âm dương, điên đảo ngũ hành, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Huyền màu đỏ lá cờ đón gió phấp phới, che chở Huyền Đô đại pháp sư trước thân một mảnh không gian, trong nháy mắt liền để trăm vạn yêu tộc khó có thể tiến lên mảy may. Ly địa diễm quang kỳ, không nghĩ tới Thái Thanh thánh nhân đem món pháp bảo này giao cho Huyền Đô đại pháp sư, chắc không được hắn sẽ có như thế lực lượng. Khương Hằng âm thầm nghĩ tới, Ly địa diễm quang kỳ chính là tiên thiên ngũ phương kỳ một trong, nghe đâu tiên thiên ngũ phương kỳ là sáng thế thanh liên lá sen biến thành, chính là cao cấp tiên thiên linh bảo. Ly địa diễm quang kỳ uy lực vô tận, lấy đó để bảo vệ thân thể, có thể nói là vạn pháp bất xâm, chu tà tránh lui, có các loại vô tận diệu dụng. Lấy Huyền Đô đại pháp sư đại la kim tiên tu vi, chỉ dựa vào sức một mình muốn ngăn trở trăm vạn yêu tộc, không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Nhưng có Ly địa diễm quang kỳ nơi tay, đừng nói trăm vạn yêu tộc, liền xem như yêu sư côn bằng ở đây cũng khó có thể thế. Nhưng Huyền Đô đại pháp sư mảy may. Bất quá Huyền Đô đại pháp sư với tư cách Thái Thanh thánh nhân thân truyền đệ tử, Thái Thanh thánh nhân cho hắn mấy món chí bảo hộ thân, kỳ thật cũng là bình thường sự tình. Lúc này Huyền Đô đại pháp sư lấy ra Ly địa diễm quang kỳ, lấy đạo pháp thôi động, trong nháy mắt liền hình thành huyền diệu trận thế, đem trăm vạn yêu tộc giam ở trong đó. Cửu Anh tại Ly địa diễm quang kỳ hình thành trong trận pháp gầm thét liên miên, chín cái cực đại đầu lâu không ngừng phun ra thủy hỏa. Nhưng mặc cho bằng Cửu Anh dãy rủa như thế nào, cái kia Ly địa diễm quang kỳ lại là không động mảy may, một mực đem trăm vạn yêu tộc giam ở trong đó. Tại Hồng Hoang Thiên địa bên trong, thánh nhân phía dưới đấu pháp bên trong, đạo hạnh mặc dù là vị thứ nhất, nhưng trong tay có không chí bảo mới là mấu chốt. Nhìn xem hiện tại, trăm vạn yêu tộc tại Ly địa diễm quang kỳ bên trong khốn khổ dãy rủa, liền Huyền Đô đại pháp sư góc áo đều sờ không tới, đây chính là chứng cứ rõ ràng. Cái kia yêu thần Cửu Anh cũng không phải cái gì kẻ yếu, tại Đại La Kim Tiên bên trong đã coi như là cao cấp nhất cường giả, khoảng cách chuẩn thánh chỉ có một bước ngắn. Bất đắc dĩ thần thông không địch lại pháp bảo, tu vi nữa sâu, thực lực mạnh hơn, không có tiên thiên linh bảo nơi tay, giống nhau là phí công. Thậm chí, lúc này Huyền Đô đại pháp sư nếu là nguyện ý, trong trở bàn tay đem cái này trăm vạn yêu tộc toàn bộ đánh giết, cũng không phải việc khó gì. Đây cũng là thánh nhân đệ tử khó chơi địa phương, những người này có lẽ tu vi cũng không tính đỉnh tiêm, nhưng có thánh nhân chỗ dựa, trong tay căn bản không thiếu pháp bảo mạnh mẽ. Liên lấy Huyền Đô đại pháp sư tới nói, với tư cách Thái Thanh thánh nhân duy nhất thân truyền đệ tử, Huyền Đô đại pháp sư trong tay pháp bảo mạnh mẽ như thế nào lại ít. Nếu như là Thái Thanh thánh nhân ban thưởng tiên tiên chí bảo Thái Cực Đồ, liền xem như yêu hoàng đích thân đến, giống nhau là không làm gì được Huyền Đô đại pháp sư. Trăm vạn yêu tộc bị nhốt Ly địa diễm quang kỳ bên trong, đã sớm đã không còn vừa rồi phách lối khí diễm, cả đám đều trở nên đủ rũ. Đương, đương, đương. Đúng lúc này, to lớn tiếng chuông giữa thiên địa vang vọng. Khương Hằng cùng Huyền Đô đại pháp sư thần sắc đồng thời biến đổi, nhìn phía Cửu Thiên bên trên. Một viên kim sắc chung nhỏ phá vỡ tầng tầng không gian cách trở, từ Cửu Thiên bên trên hàng lâm nhân gian, hướng về Ly địa diễm quang kỳ nơi sở tại phương mà tới. Hỗn độn chung. Khương Hằng vừa dứt lời, hỗn độn chung đã là đến Ly địa diễm quang kỳ phụ cận, nhẹ nhàng chấn động, liền đem Ly địa diễm quang kỳ phá tan. Trăm vạn yêu tộc lập tức chạy ra thăng thiên, lập tức đồng thời quỳ gối, cung kính nói ra, bái kiến Đông Hoàng. Cũng liền vào lúc này, hỗn độn chung bay đến giữa không trung, rơi xuống một người dáng dấp uy vũ nam tử trên đỉnh đầu. Hồng Hoang Thiên địa bên trong, có được tiên tiên chí bảo hỗn độn chung, tự nhiên cũng chỉ có yêu tộc hai vị hoàng giả một trong Đông Hoàng thái nhất. Nhân tộc tại yêu tộc trong mắt, vốn là bé nhỏ không đáng kể tồn tại, ai cũng không ngờ tới, lần này yêu tộc công phạt nhân tộc, thế mà chọc tới vị này chí tôn. Ngươi chính là Thái Thanh sư huynh đệ con, Huyền Đô đại pháp sư. Đông Hoàng thái nhất nhìn Huyền Đô đại pháp sư liếc mắt, mở miệng nói ra. Đông Hoàng thái nhất lúc này là một cái uy vũ nam tử hình tượng, thanh âm hắn bên trong tràn đầy uy nghiêm, mang theo một loại bẩm sinh bá đạo. Ngày xưa, Đông Hoàng thái nhất đã từng tại đạo tổ trong Tử Tiêu cung nghe đến, xem như đạo tổ ký danh đệ tử, xưng hô Thái Thanh thánh nhân sư huynh cũng không vấn đề. Nhưng kể từ đó, Đông Hoàng thái nhất liền xem như đè ép Huyền Đô đại pháp sư một đầu, giọng nói cũng xem như là trưởng bối đang giáo huấn văn bối. Nguyên lai là Đông Hoàng tự thân đến đây, không sai, ta chính là Thái Thanh thánh nhân thân truyền đệ tử, phiên này là phụng sư tôn danh tiếng, đến đây nhân tộc truyền đạo. Đối mặt Đông Hoàng thái nhất, cảm nhận được hỗn độn trung mênh mông khí tức, Huyền Đô đại pháp sư thần sắc không tự giác trở nên ngưng trọng lên. Ồ, xem ra ngươi chính là Thái Thanh sư huynh chỗ thu nhân tộc đệ tử, chắc không được hôm nay sẽ duy trì nhân tộc. Đông Hoàng thái nhất nói ra. Huyền Đô đại pháp sư trong lòng hơi run lên, hắn thân phận Cửu Anh có lẽ không biết, nhưng lại không thể gạt được Đông Hoàng thái nhất. Hiện tại, Đông Hoàng thái nhất mượn hắn nhân tộc thân phận nói chuyện, lập tức liền để Huyền Đô đại pháp sư lâm vào tình thế khó xử hoàn cảnh. Rốt cuộc, Thái Thanh thánh nhân chỉ là để cho Huyền Đô đại pháp sư đến đây nhân tộc truyền đạo, cũng không để cho hắn quản nhân yêu lưỡng tộc phân tranh. Nhân tộc nhỏ yếu, thế chỗ đều biết, Đông Hoàng làm sao khổ nhất định phải khó xử nhân tộc đâu. Huyền Đô đại pháp sư bất đắc dĩ nói ra. Hừ, nhân tộc nhỏ yếu. Nhân tộc nếu như là nhỏ yếu, liền không nên giết ta yêu tộc. Việc này nhân tộc nhất định phải nỗ lực đầy đủ đại giới mới có thể giải quyết. Đông Hoàng thái nhất nói ra. Hoan gian nên giải không nên kết, Đông Hoàng có thể xem tại sư tôn trên mặt mũi, bỏ qua việc này. Huyền Đô đại pháp sư tiếp tục khuyên. Ha ha ha. Huyết chiến trả bằng máu, nhân tộc giết ta yêu tộc đến báo thù, liền xem như Thái Thanh sư huynh ở đây, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Mà ngươi thì tính là cái gì? Nếu không phải xem tại Thái Thanh sư huynh trên mặt mũi, ta giơ tay lên liền có thể cho ngươi hình thần câu diện. Đông Hoàng thái nhất khinh thường nói ra. Cái kia Đông Hoàng hôm nay muốn thế nào? Huyền Đô đại pháp sư thần sắc bất thiện hỏi. Hôm nay, nhân tộc nên bị diệt. Chương 45, Đông Hoàng đích thân đến, thân phận bạo lộ. Bá đạo lại lấp đầy sát khí lời nói từ Đông Hoàng Thái Nhất trong miệng nói ra, lại là có vẻ kia một dạng phong khinh vân đạm, tựa như đang trần thuật một cái đơn giản sự thực. Sự thực cũng là như thế, với tư cách Hồng Hoang Thiên Địa bây giờ bá chủ, yêu tộc nếu là thật muốn diệt nhân tộc, bất quá là một câu nói sự tình. Đông Hoàng thật chẳng lẽ không cân nhắc thánh nhân thái độ? Rốt cuộc, nhân tộc chính là nữ hoa thánh nhân chỗ tạo, sư tôn cũng tự thân dựng lên nhân giáo. Đối mặt hùng hổ dọa người Đông Hoàng Thái Nhất, Huyền Đô đại pháp sư khí thế rõ ràng yếu đi một đầu, chỉ có thể tiếp tục chuyển ra thánh nhân tới dọa Đông Hoàng Thái Nhất. Ha ha ha. Các thánh nhân nếu là có ý kiến gì, tự sẽ tự thân đến đây, không cần ngươi cái này nhỏ nhỏ nhân tộc ở chỗ này nói kia. Xem đại thái thanh sư huynh trên mặt mũi, ngươi nếu như là hiện tại tránh ra, ta có lẽ còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, có hậu quả gì không chính ngươi làm nhận. Đông Hoàng Thái Nhất vênh váo hung hăng, căn bản không có đem Huyền Đô đại pháp sư để ở trong mắt, hai người thực lực xác thực cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Huyền Đô đại pháp sư thần sắc hờ hững, nhìn không ra lúc này hắn cụ thể cảm xúc, nhưng Huyền Đô đại pháp sư từ đầu đến cuối cũng không từng lui ra phía sau một bước. Nếu như là Đông Hoàng nếu thực như thế bá đạo, ta đây cũng chỉ đành mắc tội. Đột nhiên, Huyền Đô đại pháp sư nghiêm sắc mặt, cao giọng nói ra. Khương Hằng có một ít ngoài ý muốn nhìn qua Huyền Đô đại pháp sư, đối mặt yêu tộc chí tôn Đông Hoàng Thái Nhất, Khương Hằng thật đúng là không nghĩ tới, Huyền Đô đại pháp sư còn có thể cường thế như vậy. Đối diện đây chính là Hồng Hoang Thiên Địa bên trong uy tín lâu năm chuẩn thánh, từ bản cổ đại thần khai thiên tích địa sau đó ngay tại Thái Dương tinh bên trong thai nghén tiên tiên thần chi. Đông Hoàng Thái Nhất bản thân tu vi tại tất cả chuẩn thánh bên trong, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ, đây là gần với thánh nhân chí cường giả. Huống chi, Đông Hoàng Thái Nhất trong tay thế nhưng là có tiên tiên chí bảo hỗn độ trùng, chỉ là món chí bảo này, liền có thể để cho Đông Hoàng Thái Nhất tại tất cả chuẩn thánh bên trong độc chiếm vị trí đầu. Tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, không nói đạo tổ Hồng Quân trong tay tạo hóa ngọc điệp, tất cả pháp bảo bên trong uy lực mạnh nhất tự nhiên là Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo, Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, Hỗn Độn Trung, cái này ba kiện Tiên Thiên Chí Bảo, mỗi một kiện đều uy năng vô hạn, có bình định địa hỏa thủy phong năng lực. Huyền Đô đại pháp sư vẹn vẹn chỉ là một cái đại La Kim Tiên mà thôi, lại dựa vào cái gì theo có được Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung Đông Hoàng Thái Nhất đánh một trận? Ha ha ha. Hiện tại tiểu bối thật không biết trời cao đất rộng, ỷ có thánh nhân chỗ dựa, lại dám như thế cuồng vọng tự đại. Tốt, tốt, tốt. Thái Thanh sư huynh đã thu ngươi làm đệ tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy phần bản sự. Đông Hoàng Thái Nhất nói ra: "Đạo huynh, ngươi đối nhân tộc đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, Đông Hoàng Thái Nhất tu vi cao thâm mặt chắc, kế tiếp còn là giao cho nhân tộc ta chính mình đi." Khương Hằng mặc dù trong lòng ước gì Huyền Đô đại pháp sư cùng Đông Hoàng Thái Nhất ra tay đánh nhau, nhưng hắn cũng minh bạch, hắn vào lúc này nhất định phải đứng ra. Huyền Đô đại pháp sư vì cái gì như thế có lực lượng, Khương Hằng bao nhiêu có thể đoán được một ít nguyên nhân, nhưng vô luận như thế nào, Huyền Đô đại pháp sư cũng không thể là Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ. Một khi Huyền Đô đại pháp sư là bại, thân là thánh nhân đệ tử hắn đương nhiên sẽ không có chuyện gì. Nhưng nhân tộc cục diện liền sẽ trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột. Đương nhiên, những này đều không phải là mấu chốt nhất, khi nhìn đến Đông Hoàng Thái Nhất một khắc này, Khương Hằng trong lòng liền đã có một chút tính toán. Những này tính toán, tại rất lâu trước đó, Khương Hằng đã đang nhu đồ, nhưng mấu chốt nhất một điểm lại là tại Đông Hoàng Thái Nhất trên thân. Nguyên bản, Khương Hằng cho là mình phải chờ tới Vu Yêu lần thứ ba đại chiến thời điểm mới có thể tìm được cơ hội, ai có thể nghĩ đến, Đông Hoàng Thái Nhất lần này sẽ đích thân tới nhân tộc. Chọn ngày không bằng đụng ngày, đã Đông Hoàng Thái Nhất đã tới, trước thời hạn bắt đầu bố cục. Khương Hằng tương lai khả năng thành công tính cũng có thể cao hơn một chút. Đông Hoàng Thái Nhất nguyên bản cũng chưa từng để ý Khương Hằng, nhân tộc tại hắn vị này yêu tộc chí tôn trong mắt, theo sâu kiến kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Nhưng ở nhìn thấy Khương Hằng trong nháy mắt đó, Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc lại là hơi đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Hằng. "Là ngươi? Không nghĩ tới ngươi lại là nhân tộc." Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin. Đông Hoàng Thái Nhất đến nay vẫn như cũ nhớ tới, lúc trước yêu sư Côn Bằng hướng hắn cầu cứu, hắn lấy hỗn độn trùng phá vỡ hư không tiến đến cứu viện. Nhưng một tôn thần bí cường giả lại tại Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trùng trước mặt, vẫn như cũng bị thương nặng yêu sư Côn Bằng, đồng thời cuối cùng còn bình yên rời đi. Đối với việc này, Đông Hoàng Thái Nhất một mực canh cánh trong lòng. Rốt cuộc, hắn đã tự thân xuất thủ, lại chưa thể cứu yêu sư Côn Bằng. Thân là yêu tộc chí tôn, Hồng Hoang Thiên Địa cường giả đỉnh cao, đây đã là rơi xuống ra mặt sỉ nhục, Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên cực kỳ để ý. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, ban đầu ở trong tay mình trọng thương yêu sư Côn Bằng lại là chính là một cái nhân tộc. Không sai, là ta. Khương Hằng nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất, bình tĩnh tự nhiên nói ra. Đối với mình thân phận bạo lộ, Khương Hằng cũng không có bất kỳ cái gì để ý, bản này liền là nằm trong dự liệu của hắn. Tốt, rất tốt. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, chính là nhân tộc, thế mà có thể xuất hiện ngươi dạng này cường giả. Đông Hoàng Thái Nhất nói ra. Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù có chút bá đạo, tự đại, nhưng đối Khương Hằng thực lực hay là tán thành, trên thân từ dâng lên một cỗ cường đại chiến ý. Khương Hằng có phải là hay không nhân tộc, đối Đông Hoàng Thái Nhất cũng không trọng yếu, một trận chiến rửa sạch đã từng sỉ nhục, mới là Đông Hoàng Thái Nhất chú ý. Đạo hữu, ngươi hẳn là đã từng liền cùng Đông Hoàng Thái Nhất có ân oán. Huyền Đô đại pháp sư hiếu kỳ hỏi. Đã từng cùng Đông Hoàng Thái Nhất cách không giao thủ qua một lần. Khương Hằng gật gật đầu nói. Huyền Đô đại pháp sư kinh ngạc nhìn qua Khương Hằng, hắn vừa rồi nghe đến cái gì? Khương Hằng nói hắn đã từng cùng Đông Hoàng Thái Nhất giao thủ qua. Đông Hoàng Thái Nhất thế nhưng là chuẩn thánh bên trong cường giả đỉnh cao, lại có tiên thiên chí bảo hỗn độn chung nơi tay, không phải là cái gì người đều có thể theo Đông Hoàng Thái Nhất giao thủ. Mà Khương Hằng chẳng những theo Đông Hoàng Thái Nhất giao thủ, hiện tại hoàn hảo tốt đứng ở chỗ này, chẳng phải là nói, lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có thể làm gì Khương Hằng. Huyền Đô đại pháp sư không thể không thật tốt một lần nữa dò xét Khương Hằng một phen, hắn lúc này mới giật mình, hắn giống như cho tới nay đều khinh thị Khương Hằng. Ha ha ha, có ngươi dạng này cường giả tại, diệt nhân tộc cũng sẽ không có vẻ quá mức nhàm chán. Đông Hoàng Thái Nhất khí tức cường đại một mực khóa chặt Khương Hằng, nóng dục chiến ý phóng lên tận trời, hướng về Khương Hằng đè xuống. Có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất chân chính một trận chiến, sao mà may mắn quá thay. Nhưng không biết Đông Hoàng Thái Nhất có dám cùng ta đánh một cái cược. Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất bá đạo tuyệt luân khí tức, Khương Hằng chẳng những có vẻ phong khinh vân đạm, ngược lại là nhiều hứng thú theo Đông Hoàng Thái Nhất nói ra. "Ồ, ngươi muốn cùng ta đánh cái gì cược?" Đông Hoàng Thái Nhất nhiều hứng thú hỏi. "Ta cùng Đông Hoàng ngươi đơn độc một trận chiến, nếu như là Đông Hoàng ngươi thắng, từ không cần nhiều lời, vô luận là ta hay là toàn bộ nhân tộc, mặc cho Đông Hoàng xử trí. Nếu là ta thắng, yêu tộc vạn năm bên trong không thể nữa xâm phạm nhân tộc. Thế nào?" Đông Hoàng Thái Nhất có dám cùng ta đánh cược một cược? Khương Hằng chân tướng phơi bày, đem hắn chân chính mục đích nói ra. Hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đơn độc một trận chiến quyết định nhân tộc vận mệnh. Đây là lựa chọn tốt nhất, bây giờ nhân tộc mặc dù phát triển tốc độ cực nhanh, đã có được nhất định thực lực, nhưng vẫn là không sánh được yêu tộc. Yêu tộc thật muốn diệt nhân tộc căn bản bất lực ngăn cản. Cho dù có thể miễn cưỡng trèo chống, nhân tộc cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Đơn độc cùng Đông Hoàng Thái Nhất một trận chiến, đem nhân tộc vận mệnh thắt ở Khương Hằng trên người một người, nhìn như không khôn ngoan, nhưng cũng là nhân tộc duy nhất lựa chọn. Nếu như là Khương Hằng thắng, vậy dĩ nhiên hết thảy dễ nói, nhân tộc vạn năm không nhận yêu tộc xâm phạm, liền có thể an tâm không ngừng phát triển lớn mạnh. Vạn năm sau đó, Vu Yêu lần thứ 3 đại chiến đã kết thúc. Vu Yêu hai tộc suy yếu sau đó, liền đem là nhân tộc chân chính đại hương thời đại. Hơn nữa, nhân tộc không cần cùng yêu tộc chính diện một trận chiến, nhân tộc bây giờ thực lực liền có thể nhận được lớn nhất bảo toàn, không thể nghi ngờ sẽ là kết quả tốt nhất. Còn nếu là Khương Hằng bại bởi Đông Hoàng Thái Nhất, tình huống cũng sẽ không thay đổi đến tệ hơn, bởi vì nhân tộc tại yêu tộc trước mặt, vốn là ở vào tuyệt đối thế yếu. Nếu Khương Hằng đều không phải là Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ, yêu tộc tàn sát nhân tộc căn bản không có một chút độ khó, theo mặc cho yêu tộc xử lý cũng không có cái gì hai loại. Khương Hằng tâm tư kỳ thật cũng không khó đoán, lấy Đông Hoàng Thái Nhất trí tuệ, tự nhiên rất nhanh liền minh bạch Khương Hằng ý đồ. Ha ha ha, có chút ý nghĩa, ngươi đã dám cùng ta đơn độc một trận chiến, ta lại như thế nào không dám cùng ngươi đánh lên cái này một cược. Đông Hoàng Thái Nhất nói ra. Cứ việc minh bạch đem ý đồ, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất hay là đáp ứng Khương Hằng đánh cược, nguyên nhân kỳ thật cũng vô cùng đơn giản. Hắn Đông Hoàng Thái Nhất, thế nhưng là đường đường yêu tộc chí tôn, Hồng Hoang Thiên Địa bên trong có vài cường giả, lại cầm trong tay Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung. Ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, hắn Đông Hoàng Thái Nhất sợ qua người nào? Người nào lại có thể bị hắn chân chính để ở trong mắt? Hắn nếu như là không đáp ứng Khương Hằng đánh cược, chẳng phải là nói hắn Đông Hoàng Thái Nhất sợ Khương Hằng cái này nho nhỏ nhân tộc. Đối tâm cao khí ngạo Đông Hoàng Thái Nhất mà nói, cái này tự nhiên là không thể tiếp nhận sự tình, cho nên hắn mới có thể một lời đáp ứng Khương Hằng đánh cược. Còn như thua với Khương Hằng sẽ như thế nào? Đông Hoàng Thái Nhất chưa từng có cân nhắc qua một điểm này, hắn đường đường Đông Hoàng Thái Nhất sẽ bại bởi một cái nhân tộc. Đừng nói Đông Hoàng Thái Nhất là tự tin như vậy, liền vậy nhân thị mấy người cũng một mặt sầu lo nhìn qua Khương Hằng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất ta. Có được Tiên Tiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung Đông Hoàng Thái Nhất ta. Nói là bây giờ trong Hồng Hoang, thánh nhân phía dưới người thứ nhất, cũng không chút nào qua. Bọn họ cũng đều biết Khương Hằng thực lực rất mạnh, nhưng Khương Hằng thực lực mạnh hơn, có thể là Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ. Một khi Khương Hằng lập bại, toàn bộ nhân tộc vận mệnh sẽ thế nào? Vậy nhân thị bọn người trong lòng lại có thể nào không tràn đầy sầu lo? Nhưng Khương Hằng tại trong nhân tộc trải qua thời gian dài tạo dựng uy tín, để cho toại nhân thị bọn người ở tại lúc này không cách nào đối Khương Hằng quyết định đưa ra một tia chất vấn. Đạo Hưu coi là thật muốn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đánh một trận. Đạo Hưu nên minh bạch, Đông Hoàng Thái Nhất thực lực thế nhưng là không hề tầm thường. Huyền Đô đại pháp sư lo lắng nói ra, nếu là có thể, ta lại làm sao nguyện ý cùng Đông Hoàng Thái Nhất đánh một trận. Chỉ là, bây giờ cục diện, nhân tộc đã không có lựa chọn nào khác. Khương Hằng nửa thật nửa giả, có một ít bất đắc dĩ nói ra. Đúng vậy a, nhân tộc nhỏ yếu, không có lựa chọn nào khác. Huyền Đô đại pháp sư bất đắc dĩ nói ra, dường như tại do dự sự tình gì. Sau một lát, Huyền Đô đại pháp sư mới kiên định nói ra, đạo hữu đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, liền để ta trợ đạo hữu một chút sức lực. Chương 46, Thiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ. Thế nào? Hai người các ngươi muốn cùng tiến lên? Nếu các ngươi thật nghĩ như thế mà nói, trận chiến này ta có thể cho phép các ngươi cùng tiến lên. Yên tâm, chỉ cần hai người các ngươi có thể thắng ta, đánh cược hữu hiệu như cũ. Đông Hoàng Thái Nhất khinh thường nhìn qua Khương Hằng hai người, nói ra. Đông Hoàng Thái Nhất đứng vững vàng trên bầu trời, khí tức cường đại rung động hoàn vũ, thân là yêu tộc chí tôn, Hồng Hoang Thiên Địa cường giả đỉnh cao, hắn có tư cách nói lời nói này. Đông Hoàng không khỏi quá xem thường hai ta người, đã nói ngươi ta đơn độc một trận chiến, kia dĩ nhiên là ta cùng ngươi đơn độc một trận chiến. Khương Hằng cao giọng nói ra. Cùng Đông Hoàng một trận chiến này, trực tiếp quan hệ đến toàn bộ nhân tộc sinh tử tồn vong, vốn liền hẳn là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Liền xem như cùng Huyền Đô đại pháp sư liên thủ có vẻ hơi mất mặt, nhưng vì nhân tộc chưa tới, Khương Hằng kỳ thật cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Nhưng cùng Huyền Đô đại pháp sư liên thủ, đến một lần cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, một cộng một cũng không có nghĩa là hai, có lúc ngược lại là chuyện xấu. Lấy Đông Hoàng Thái Nhất thực lực, Huyền Đô đại pháp sư đại la kim tiên cảnh tu vi, cũng rất khó đối Đông Hoàng Thái Nhất tạo thành cái uy hiếp gì. và lại nói, vốn là đã nói đánh cược, Huyền Đô đại pháp sư thân là thánh nhân đệ tử, sẽ cùng Khương Hằng liên thủ cùng Đông Hoàng Thái Nhất một trận chiến, khó tránh khỏi có chút rơi xuống ra mặt. Đã như vậy, còn không bằng thống thống khoái khoái cùng Đông Hoàng Thái Nhất một trận chiến, kể từ đó, còn có thể cường tráng một cường tráng nhân tộc thanh thế. Đạo Hữu nói không sai, ta tuy nói muốn giúp ngươi một tay, thực sự sẽ không vô sỉ đến lấy một địch hai. Huyền Đô đại pháp sư nhìn về phía Khương Hằng ánh mắt càng phát ra hiền lành, đối với Khương Hằng vị này nhân tộc chi chủ, hắn là càng phát ra hài lòng. Đạo Hữu ý là? Khương Hằng có chút hiếu kỳ hỏi. Món chí bảo này chính là sư tôn tự thân ban thưởng, vốn là vì thủ hộ ta lần này tại nhân tộc truyền đạo, hiện tại liền tạm cho ngươi mượn hộ thân. Huyền Đô đại pháp sư trong lúc nói chuyện, giơ tay lên vung lên, một kiện pháp bảo lặng yên hiện hiện. Trong chốc lát, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Thiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ. Khương Hằng trong lời nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng chưa từng nghĩ đến, Thái Thanh Thánh Nhân sẽ đối với Huyền Đô đại pháp sư coi trọng như thế, vậy mà đem món chí bảo này đều cho Huyền Đô đại pháp sư. Với tư cách tam đại tiên thiên chí bảo một trong, Thái Cực Đồ có được bình định địa thủy hỏa phong chi uy, chuyển hóa âm dương ngũ hành lực lượng, quy trình thiên đạo huyền cơ chi công, bao quát đại thiên vạn tượng năng lực. Không hề nghi ngờ, tại Hồng Hoang thế giới bên trong, Thái Cực Đồ là chí cường pháp bảo, có thể nói huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô tận. Có được món pháp bảo này, chẳng khác nào triệt tiêu Đông Hoàng Thái Nhất trong tay tiên thiên chí bảo hỗn độ trùng, để cho Khương Hằng trong nháy mắt áp lực giảm nhiều. Lần này cùng Đông Hoàng Thái Nhất một trận chiến, Khương Hằng thừa nhận áp lực thật lớn, hắn mặc dù không phải tùy tiện làm việc, nhưng trong lòng kỳ thật cũng không có nắm chắc tất thắng. Át chủ bài khẳng định là có, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Khương Hằng cũng không muốn vận dụng lá bài tẩy này. Át chủ bài sở dĩ là át chủ bài, cũng là bởi vì chưa hề sử dụng ra tới. Một khi sử dụng ra tới, tất nhiên liền có thể xuất kỳ bất ý, thành lập bất thế công văn. Nếu là có thể mà nói, Khương Hằng tự nhiên muốn đem lá bài tẩy này lưu đến mấu chốt nhất trong trận chiến ấy, nhưng bây giờ cục diện lại không phải do Khương Hằng lựa chọn. Nếu như là không thể chiến thắng Đông Hoàng Thái Nhất, Khương Hằng cũng không lo lắng nhân tộc lại bởi vậy diệt vong, thiên đạo cũng sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Nhưng không hề nghi ngờ, nhân tộc lại bởi vậy bị suy yếu rất lớn, cái này cũng phù hợp thiên đạo quy luật phát triển, vì thế mới có nhân tộc trận này kiếp nạn. Hiện tại, Huyền Đô đại pháp sư đem Thái Cực Đồ cái này tiên thiên chí bảo giao cho Khương Hằng, vậy liền cho Khương Hằng đầy đủ lực lượng. Dù cho là không lấy ra lá bài tẩy kia, đường đường chính chính cùng Đông Hoàng Thái Nhất một trận chiến, Khương Hằng cũng không sợ chút nào. Đa tạ đạo hữu. Phiên này nhân tộc nếu là có thể độ qua trận này kiếp nạn, đạo hữu đem chiếm công đầu. Khương Hằng lời nói này ngược lại là nói chân tâm thật ý. Đạo hữu không cần như thế. Yêu tộc hùng hổ doa người, sư tôn đã dựng lên nhân giáo, ta đều có thủ hộ nhân tộc chi trách. Huyền Đô đại pháp sư nói ra. Khương Hằng trầm mặc không nói, đây cũng là Khương Hằng tương đối nghi hoặc sự tình, hắn không ngờ tới Thái Thanh Thánh Nhân cũng sẽ xuất thủ can thiệp trận chiến này. Thánh nhân năng lực thông thiên triệt địa, Thái Thanh Thánh Nhân cho dù cùng nơi đây cách xa nhau ước và dặm, cũng có thể một cái ý niệm ở giữa liền biết nơi đây chuyện phát sinh. Nếu như là Thái Thanh Thánh Nhân không nguyện ý Thái Cực Đồ là Khương Hằng sử dụng, Huyền Đô đại pháp sư đem món pháp bảo này cấp cho Khương Hằng, cũng chỉ có thể là mong muốn đơn phương. Nhưng bây giờ, Thái Cực Đồ đã lơ lửng tại Khương Hằng đỉnh đầu bên trong, bảo vệ Khương Hằng toàn thân, không có chút nào rời đi ý tứ. Vậy liền tương đương Thái Thanh Thánh Nhân chấp nhận Huyền Đô đại pháp sư đem Thái Cực Đồ cấp cho Khương Hằng, để cho Khương Hằng cùng Đông Hoàng Thái Nhất một trận chiến. Có lẽ là bởi vì không nguyện ý nhìn thấy nhân tộc bị yêu tộc tiêu diệt, lại hoặc là có cái khác tính toán. Thánh nhân tâm tư sâu như vực sâu, Thái Thanh Thánh Nhân với tư cách lục thánh đứng đầu, Khương Hằng muốn đoán được đối phương tâm tư, không khác si tâm vọng tưởng. Tạm thời đem rối loạn suy nghĩ vứt bỏ, Khương Hằng trong lòng minh bạch, lúc này cũng không phải là suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Hít sâu một hơi, Khương Hằng đỉnh đầu tiên thiên chí bảo Thái Cực Đồ, bước về phía trước một bước, liền làm một bước này, Khương Hằng khí tức cầm vàng bộc phát. Chuẩn đế cựu trọng thiên tu vi không giữ lại chút nào triển lộ ra, đại thành hoang cổ thánh thể trong nháy mắt mở ra. Chuẩn thánh cấp độ thực lực cầm vang một phát, hỗn độn trùng thanh liên, kim sắc khổ hải, cẩm tú sơn hà, âm dương sinh tử đồ, tiên vương lâm cửu thiên, ngũ đại dị tượng dần dần tại Khương Hằng phía sau hiện hiện. Ngũ đại dị tượng đan vào một chỗ, tạo thành một bộ to lớn hòa quyển, vô thượng khí tức lắng động ở trong đó, phảng phất có không thể tưởng tượng nổi tồn tại thai nghén trong đó. Ta chính là nhân tộc cộng chủ hoàng đế, Đông Hoàng Thái Nhất mau tới đánh một trận. Giờ khắc này, Khương Hằng toàn thân tràn đầy bá đạo tuyệt luân khí tức cường đại rung động hoàn vũ, để cho vô số yêu tộc kinh hồn tán đảm. Giờ khắc này, Khương Hằng cũng không có chút nào che giấu, lần thứ nhất đem thực lực bản thân hiện ra ở tất cả nhân tộc trước mặt. Tại trong nhân tộc, bởi vì dẫn đầu nhân tộc không ngừng phát triển mạnh lên, lại sáng lập Già Thiên Đế Pháp, Khương Hằng uy vọng đã cực cao. Trong nhân tộc, vô số nhân tộc thiên tài sùng bái Khương Hằng, đối Khương Hằng vui lòng phục tùng, cho rằng Khương Hằng là bất thế hùng chủ, chắc chắn dẫn đầu nhân tộc đi hướng huy hoàng. Nhưng cho tới nay, đối với Khương Hằng thực lực, đều là suy đoán chiếm đa số, ngoại trừ toại nhân thị mấy người, căn bản không người nào biết Khương Hằng thực lực cụ thể thế nào. Đem Khương Hằng không giữ lại chút nào hiện ra thực lực bản thân, vô số nhân tộc mới giật mình, nguyên lai bọn hắn nhân tộc cộng chủ, vậy mà có được cường đại như thế thực lực. Hằng đế tất thắng. Hằng đế tất thắng. Hằng đế tất thắng. Cảm nhận được Khương Hằng thực lực cường đại, đầu tiên là Phong Ba quân, Xích Viêm quân, Kháo Sơn quân giận dữ hét lên, sau đó, toàn bộ nhân tộc đều đang gào thét. Toàn bộ nhân tộc sĩ khí đại chấn, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại cái kia đứng vững vàng trên không trung, vô cùng thẳng tắp thân ảnh bên trên. Đó là bọn họ nhân tộc cộng chủ, là dẫn đầu nhân tộc đi hướng huy hoàng bất thế hùng chủ, cũng là bây giờ nhân tộc duy nhất niềm hy vọng. Tại thời khắc này, tất cả nhân tộc ngưng tụ ở cùng nhau, đem tất cả tín niệm đều quán chú đến Khương Hằng trên người một người. Khương Hằng thắng, thì nhân tộc bại. Khương Hằng bại, thì nhân tộc vong. Khương Hằng một người gánh vác toàn bộ nhân tộc tồn vong. Yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất đánh với ngươi một trận. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc như thường, đồng dạng là tiến lên trước một bước, cùng bạo thái dương chân hỏa quét sạch hư không, khí tức cường đại rung động hồng hoang thiên địa. Đây chính là yêu tộc chí tôn, bây giờ hồng hoang thiên địa thánh nhân phía dưới cường giả đỉnh cao, trong nháy mắt liền đem Khương Hằng bạo phát đi ra khí thế đè xuống. Đông Hoàng tất thắng. Đông Hoàng tất thắng. Đông Hoàng tất thắng. Vô số bị Khương Hằng chỗ rung động yêu tộc lấy lại tinh thần, bắt đầu cao giọng reo hò, cực lớn thanh âm vang vọng tại toàn bộ hồng hoang thiên địa bên trong. Tại vô số yêu tộc trong lòng, cầm trong tay tiên thiên chí bảo hỗn độn trung Đông Hoàng Thái Nhất mới là không thể chiến thắng tồn tại, chính là nhân tộc. Sâu kiến mà thôi. Vô số đạo ánh mắt tụ vào tại thiên không hai đạo thân ảnh kia bên trên, vô số hồng hoang thiên địa bên trong người đại năng đều đang yên lặng chú ý trận chiến này. Thậm chí, các thánh nhân chỉ sợ cũng phải đem ánh mắt tập trung ở đây, nhìn xem quan hệ này lấy nhân tộc sinh tử tồn vong một trận chiến, rốt cuộc thắng bại thế nào. Mà lúc này, đang chăm chú một trận chiến này người đại năng bên trong, lại có hai người chính hận đến nghiến răng, đầy mắt oán độc nhìn xem Khương Hằng. Hai cái này người đại năng, dĩ nhiên chính là cùng Khương Hằng riêng có ân oán yêu sư Côn Bằng cùng Minh Hà giáo chủ. Lúc trước, bọn hắn vây giết Hồng Vân lão tổ thời điểm, bởi vì Hồng Vân lão tổ tự bạo mà bản thân bị trọng thương. Cái này thì cũng thôi đi, chỉ có thể muốn đoạt đến Hồng Mông tử khí, điểm ấy đại giới tự nhiên không tính là gì, chỉ ai từng muốn đến, bị Khương Hằng cắt râu. Bây giờ, Hồng Vân lão tổ đã tại lục đạo luân hồi bên trong luân hồi chuyển thế, việc này Hồng Hoang Thiên Địa bên trong người đại năng đều thấy rõ. Cho nên, một cách tự nhiên, yêu sư Côn Bằng cùng Minh Hà giáo chủ liền sẽ cho rằng Hồng Mông tử khí là rơi xuống Khương Hằng trong tay. Lúc trước, Minh Hà giáo chủ tại U Minh huyết hải bên trong còn từng gặp Khương Hằng một mặt, bởi vì rất nhiều tổ vu ở đây, căn bản không dám tùy tiện xuất thủ. Vô luận là Minh Hà giáo chủ hay là yêu sư Côn Bằng, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, lúc trước hỏng bọn hắn chuyện tốt Khương Hằng lại là một cái nhân tộc. Nếu Khương Hằng là vu tộc, yêu sư Côn Bằng cùng Minh Hà giáo chủ muốn tìm Khương Hằng phiền phức, tự nhiên muốn tử tế cân nhắc một chút. Nhưng Khương Hằng chỉ là một cái nhân tộc mà thôi, tại Hồng Hoang thế giới bên trong vô cùng nhỏ yếu nhân tộc, bọn hắn lại có sợ gì? Cuối cùng là để cho lão tổ phát hiện thân phận của ngươi, ngươi tốt nhất cầu nguyện trận chiến này ngươi có thể còn sống sót, lão tổ ta cũng hảo báo thù Tuyết Hằng. Minh Hà giáo chủ nhìn về phía Khương Hằng trong ánh mắt tràn đầy lăng lệ sắc cơ, hắn hận không thể hiện tại liền đem Khương Hằng chém thành muôn mảnh. Nhưng vô luận là Minh Hà giáo chủ hay là yêu sư Côn Bằng, đều không cảm thấy Khương Hằng có thể tại Đông Hoàng Thái Nhất trong tay sống sót. Đặc biệt là yêu sư Côn Bằng, hắn đối Đông Hoàng Thái Nhất thực lực mà biết quá sâu, nếu không phải kiêng kỵ Đông Hoàng Thái Nhất, hắn tại yêu tộc bên trong há lại sẽ cam tâm ở người khác phía dưới. Yêu sư Côn Bằng cùng Minh Hà giáo chủ hiện tại cần suy tính là, một khi Khương Hằng bị Đông Hoàng Thái Nhất chém giết, bọn hắn muốn thế nào cướp đoạt Hồng Mông tử khí. Chỉ là, vừa nghĩ tới cầm trong tay hỗn độn trung Đông Hoàng Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng cùng Minh Hà giáo chủ cũng cảm giác vô cùng đau đầu. Suy tư sau một lát, hai người không hẹn mà cùng đi ra động phủ, thẳng đến đối phương động phủ mà đi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hai người bọn họ lại sẽ cấu kết cùng một chỗ. Chương 47, một trận chiến kinh thế. Cùng Đông Hoàng Thái Nhất đối lập nhìn nhau. Khương Hằng có thể cảm giác được Đông Hoàng Thái Nhất trong thân thể ngưng tụ sức mạnh là nhiều như vậy cường đại cùng bạo liệt. Đông Hoàng Thái Nhất chính là Thái Dương tinh thai nghén tiên tiên thần chi, tam túc kim ô tại tất cả yêu tộc bên trong, là trí cao vô thượng tồn tại. Đông Hoàng Thái Nhất trời sinh trưởng không Thái Dương chân hỏa, coi như giờ phút này hắn cũng không chủ động xuất thủ, Khương Hằng vẫn như cũ có thể cảm giác được vô cùng khí tức nóng bỏng. Không hề nghi ngờ, Đông Hoàng Thái Nhất là một vị cường đại đối thủ, là Khương Hằng đi tới Hồng Hoang Thiên Địa bên trong sau đó, đụng tới mạnh nhất địch thủ. Ra tay đi, để cho ta nhìn xem. Ngươi rốt cuộc có hay không tư cách trở thành đối thủ của ta? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chăm chú Khương Hằng, nhiều hứng thú nói ra. Khương Hằng không nói một lời, giơ tay lên liền là một quyền đánh ra. So với nói, thực lực mới là có lợi nhất phản kích. Một quyền này đánh ra, Khương Hằng không có một tơ một hào giữ lại, chẳng những đem đại thành thánh thể lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, còn sử dụng cửu bí. Hành tự bí một màn, trong nháy mắt liền để Khương Hằng tốc độ đề thăng một cái cấp độ, cơ hồ là chớp mắt công phu, đã là đến Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Cùng lúc đó, chữ Lâm bí phát động, Khương Hằng tiến vào lĩnh vực thần cấm. Một quyền kia bạo phát đi ra lực lượng trong nháy mắt lại để thăng một cái cấp độ. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc không thay đổi, ở giữa không cho phát thời một quyền vung ra, vừa lúc ngăn tại Khương Hằng một quyền trước đó. Ầm ầm. Song quyền đụng vào nhau, cực lớn tiếng oanh minh giữa thiên địa vang vọng, mênh mông lực lượng ba động trong nháy mắt quét sạch trước vạn dặm khu vực. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, một quyền qua đi, Khương Hằng không có chút nào ngừng, mà là một quyền tiếp lấy một quyền, không ngừng hướng Đông Hoàng Thái Nhất vung đi. Đông Hoàng Thái Nhất một bước cũng không lường, cũng không sử dụng bất luận cái gì đạo pháp cùng thần thông, đồng dạng là một quyền tiếp lấy một quyền vung ra. Lực lượng kinh khủng không ngừng quyết tán, quan chiến thoại nhân thị đám người đã bắt đầu liên tiếp lui về phía sau, lúc này mới ngăn cản được cái kia quyết tán mà tới kinh khủng năng lượng. Khương Hằng một quyền tiếp lấy một quyền, đem lại thành thánh thể cường đại nhục thân lực lượng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, mỗi một quyền đều thần uy vô hạn. Cũng không trách Côn Bằng cùng Minh Hà lão tổ đã từng đem Khương Hằng nhận làm là vu tộc, hắn phong cách chiến đấu cùng cường đại nhục thân, sắc thực theo vu tộc rất giống. Đông Hoàng Thái Nhất cùng vu tộc chiến đấu nhiều năm, tự nhiên đối vu tộc như lòng bàn tay, hiện tại hắn liền có loại đang cùng tổ vu một trận chiến ảo giác. Nhưng chính là bởi vì cùng tổ vu giao thủ quá nhiều lần, đối với tổ vu phương thức chiến đấu, Đông Hoàng Thái Nhất đã là không cảm thấy kinh ngạc. Đừng nhìn Khương Hằng mỗi một quyền đều rất giống ngưng tụ kinh khủng nhục thân lực lượng, nhưng hắn mỗi một quyền đều bị Đông Hoàng Thái Nhất ngăn trở. Đột nhiên ở giữa, Khương Hằng thân ảnh biến mất không gặp, lại xuất hiện thời đã tại Đông Hoàng Thái Nhất sau lưng, đồng dạng là một quyền vung ra. Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt cuối cùng là hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng vẫn là tại thời khắc mấu chốt chặn lại Khương Hằng một quyền này. Sau đó, Khương Hằng bắt đầu lập lòe, mỗi một lần huy quyền đều tại quỷ dị góc độ xuất hiện, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đông Hoàng Thái Nhất biểu lộ lần thứ hai trở nên quái dị, cùng Khương Hằng phiên này giao thủ, vậy mà để cho hắn sinh ra quỷ dị cảm giác quen thuộc. Tại Đông Hoàng Thái Nhất xem ra, Khương Hằng nhục thân sắc thực cường đại, cơ hồ không kém gì 12 tổ vu bên trong bất kỳ một cái nào. Cái này thì cũng thôi đi, vu tộc nhục thân tuy mạnh, nhưng hắn Đông Hoàng Thái Nhất thật đúng là chưa sợ qua bất kỳ một cái nào tổ vu. Mấu chốt còn tại ở Khương Hằng tốc độ, Khương Hằng tốc độ quá nhanh, kia là cơ hồ đột phá không gian tốc độ cực hạn. Cương đại nhục thân, cực hạn tốc độ, để cho Đông Hoàng Thái Nhất thậm chí có loại đang cùng không gian tổ vu đế giang giao thủ ảo giác. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất không hổ là tất cả chuẩn thánh bên trong cường giả đỉnh cao, không sử dụng bất luận cái gì đạo pháp cùng thần thông, vẫn như cũ cùng Khương Hằng chiến một lá cờ chống tương đối. Đủ rồi, nhân tộc có thể xuất hiện ngươi dạng này cường giả, đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Đông Hoàng Thái Nhất nói chuyện trong nháy mắt, đỉnh đầu hỗn độn trung nhẹ nhàng chấn động, to lớn tiếng chuông vang lên, mênh mông lực lượng chớp mắt hướng Khương Hằng đánh tới. Trong nháy mắt này, Khương Hằng tựa như cảm giác được chính mình chung quanh thời không đều lâm vào dừng lại bên trong, đó là một loại thân thể hoàn toàn mất khống chế đại khủng bố. Nhưng cũng liền đúng vào lúc này, Khương Hằng trên đỉnh đầu thái cực độ nhẹ nhàng chấn động, hào quang năm màu lấp lánh, trong nháy mắt liền đem hỗn độn trung lực lượng đẩy lui. Chân chính cảm nhận được hỗn độn trung lực lượng, Khương Hằng giờ mới hiểu được, rốt cuộc cái gì mới là tiên thiên chí bảo uy lực chân chính. Kia thật là thần uy vô lượng, thánh nhân phía dưới, muốn dựa vào sức một mình đối kháng tiên thiên chí bảo, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Có lẽ cũng chỉ có 12 tổ vu tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận, mới có thể chân chính cùng tiên thiên chí bảo phân cao thấp. Nếu không có thái cực đồ hộ thân, bằng vào chính mình lực lượng, vốn có tiên thiên chí bảo hỗn độn trung Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, Khương Hằng cơ hội tuyệt đối không nhiều. Nhưng bây giờ, hỗn độn trung cùng thái cực đồ lực lượng lẫn nhau đan vào một chỗ, hai tướng triệt tiêu phía dưới, Đông Hoàng Thái Nhất cũng liền tương đương đã mất đi món này đại sát khí. Khi nghe Đông Hoàng Thái Nhất chính là Hồng Hoang Thiên Địa bên trong thánh nhân phía dưới có vài cường giả, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế. Khương Hằng nói ra, đã không còn hỗn độn trung Đông Hoàng Thái Nhất, tại Khương Hằng xem ra, đã không phải là hoàn toàn không cách nào chiến thắng tồn tại. Vô Chi, ngươi thực lực quả thật không tệ, thậm chí có thể nói có thể so tổ vu, nhưng ta muốn giết ngươi, lại như giết chó. Đông Hoàng Thái Nhất khinh thường nói ra. Đang khi nói chuyện, Đông Hoàng Thái Nhất bước ra một bước, khí tức cường đại chấn động Hồng Hoang Hoàn Vũ, hừng hực Thái Dương chân hỏa quét sạch mà ra, tràn ngập bầu trời. To lớn lực lượng rung động toàn bộ Hồng Hoang thế giới, hừng hực Thái Dương chân hỏa ở trong hư không cháy hừng hực, cái kia bạo liệt lực lượng tựa như muốn đem toàn bộ thế giới hủy đi. Đây mới là yêu tộc chí tôn, chuẩn thánh bên trong cường giả đỉnh cao, Đông Hoàng Thái Nhất nên có được chân chính lực lượng. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không sử dụng hỗn độn trung, mặc cho hỗn độn trung cùng Thái Cực Đồ trong hư không đấu pháp, hắn một mình trưởng không Thái Dương chân hỏa, đánh ra vô thượng đạo pháp. Thần hỏa đốt thế, quét sạch không biết mấy vạn dặm, quét ngang vô tận không gian, liền liền hư không đều đang phát ra xì 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 thanh âm, dường như khó có thể ngăn cản cái này bạo liệt năng lượng. Khương Hằng vẻ mặt nghiêm túc, cho đến giờ phút này hắn mới cảm giác được, Đông Hoàng Thái Nhất thực lực rốt cuộc đạt đến loại nào kinh khủng hoàn cảnh. Đông Hoàng Thái Nhất đã là đứng ở chuẩn thánh đỉnh phong chí cường giả, tại bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, thánh nhân phía dưới, Đông Hoàng Vi Tôn. Đây là một cái đáng sợ địch thủ, dù không được Khương Hằng tí nào phân tâm, hắn nhất định phải thả không hết thảy, dốc sức cùng Đông Hoàng Thái Nhất một trận chiến. Ngũ đại dị tượng cùng chấn động, ngưng tụ tại Khương Hằng trên thân. Giờ này khắc này, Khương Hằng giống như thiên đế một dạng, án đầu sải bước hướng về phía trước, đánh ra cái thế thần thông. Một thời gian, Khương Hằng trong thân thể bay ra năm tôn thần thú, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Kỳ Lân. Đây đều là Khương Hằng tại đạo cung bí cảnh thời thai nghén thần chi, lúc này quấn quanh ở Khương Hằng trên thân thể, đồng loạt hướng về Đông Hoàng Thái Nhất công sát mà đi. Khương Hằng bá khí xuất kích, lấy đấu chi bi diễn hóa đấu chiến thắng pháp, rất nhiều cái thế đại thần thông bị Khương Hằng dung nhập một quyền bên trong. Đi lên lô dưỡng bách kinh con đường, Khương Hằng đã sớm quan sát vô số đế kinh, đem bên trong tinh túy dung nhập tự thân. Khương Hằng một quyền này, đã có cái thế thần thông lục đạo luân hồi quyền, lại có ngoan nhân đại đế phi tiên lực lượng, thậm chí còn có thiên địa quyền. Rất nhiều thần thông dung nhập một quyền bên trong, đều chi bí rất may mắn phát động, sức chiến đấu tăng gấp 10 lần phía dưới, Khương Hằng đánh ra kinh thiên động địa một quyền. Thiên địa chấn động, hư không loạn chiến, Khương Hằng chí cường một quyền vung ra, trong nháy mắt liền đem cuốn tới Thái Dương chân hỏa trấn áp. Lực lượng kinh khủng tiếp tục phá vỡ đầy trời Thái Dương chân hỏa, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất tiếp tục quét sạch mà đi. Đông Hoàng Thái Nhất lần đầu biến sắc, khó có thể tin nhìn qua Khương Hằng, dạng này cái thế một quyền, dù cho là hắn, đều muốn thận trọng đối đãi. Đông Hoàng Thái Nhất cũng nghiêm túc, lấy vô thượng đạo pháp đánh ra kinh thiên nhất kích, cùng Khương Hằng cái thế một quyền chính diện đụng vào nhau. Ầm ầm. Cú va chạm tuyệt thế bộc phát, hai cỗ to lớn lực lượng đan vào một chỗ, quét sạch thước vạn dặm sân hà, Hồng Hoang đại địa cũng vì đó run lên. Đông Hoàng Thái Nhất giống giận, không lùi mà tiến tới, tiếp tục ngưng tụ vô thượng đạo pháp, đem Thái Dương chân hỏa uy lực lần thứ hai để thăng một cái cấp bậc. Khương Hằng đánh ra cái thế một quyền, cũng chưa từng dừng tay. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, hắn còn không có tự đại đến một quyền liền có thể chấn áp Đông Hoàng Thái Nhất. Khương Hằng như ngôi sao hành không, nhanh chóng mà mãnh liệt huy quyền. Tay phải hắn sử dụng lục đạo luân hồi quyền, tay trái đánh ra phi tiên lực lượng. Khương Hằng tay phải lục đạo luân hồi quyền vung ra, thẳng tiến không lùi, luân hồi chân ý hiện ra phía dưới, lục đạo luân hồi hư ảnh như ẩn như hiện. Khương Hằng tay trái phi tiên lực lượng đánh ra, hỗn độn chi khí tràn ngập, một luồng không thể tưởng tượng nổi lực lượng thai nén mà ra, hóa thành phi tiên chi thác nước. Đồng thời, Khương Hằng lấy hành tự bí xuyên thẳng qua hư không, mỗi một lần xuất hiện đều có cái thế một kích từ khác nhau góc độ hướng về Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới. Hỗn độn phun trào, tiên quang lấp lóe, giờ khắc này Khương Hằng đang thăng hoa, giống như cuồng phong bạo vũ thể hiện ra mỗi loại cái thế thần thuật. Cùng lúc đó, Khương Hằng ngũ đại dị tượng hợp nhất, biến thành một cái mênh mông tiểu thế giới, đem Đông Hoàng Thái Nhất Thái Dương chân hỏa giam ở trong đó. Đông Hoàng Thái Nhất không kém Khương Hằng mảy may, thậm chí so Khương Hằng càng mạnh. Vô thượng đạo pháp phối hợp Thái Dương chân hỏa, nhất cử nhất động ở giữa đều hiện ra cái thế thần uy. Khương Hằng đủ loại cái thế thần thuật, mặc dù uy lực vô tận, nhưng lại khó có thể tổn thương Đông Hoàng Thái Nhất mảy may, thậm chí mỗi lần đều bị Đông Hoàng Thái Nhất đánh lui. Giết! Khương Hằng triệt để giết tới điên cuồng, không có một tơ một hào ngừng, cùng Đông Hoàng Thái Nhất triển khai kinh thế đại chiến. Một trận chiến này đánh cho thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, để cho vô số hồng hoang thiên địa bên trong người đại năng vì đó sợ hãi thán phục. Dạng này một trận chiến kinh thế, ngoại trừ Vu Diêu hai lần đại chiến bên ngoài, cơ hồ khó có thể tại hồng hoang thiên địa bên trong nhìn thấy. Khương Hằng quên được tất cả, dốc sức một trận chiến. Nhưng một ít người đại năng đã từ từ nhìn ra manh mối, ở vào hạ phong là Khương Hằng. Không có cách nào. So với Đông Hoàng Thái Nhất mà nói, Khương Hằng tự thân tu vi hay là kém một ít, hắn rốt cuộc còn chưa chân chính bước vào đại đế chi cảnh. Tại song phương không đoạn giao phong bên trong, cường đại như Khương Hằng lúc này nhục thân cũng mấy lần bể nát, bị Đông Hoàng Thái Nhất đánh thành huyết vụ, xương vỡ như đất cát, vô cùng thê thảm. Nhưng bằng mượn người chi bí, Khương Hằng mấy lần gây dựng lại nhục thân, tự thân thương thế cũng lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ khỏi hẳn. Nếu không phải người chi bí, Khương Hằng muốn cùng Đông Hoàng Thái Nhất kịch chiến lâu như thế, chỉ sợ là chuyện không có khả năng. Chương 48, mượn ngươi chi thủ, giúp ta biến chất. Đông Hoàng Thái Nhất đứng vững vàng tại Thái Dương chân hỏa bên trong, giống như Thái Dương tinh một dạng chói mắt, Thái Dương chân hỏa uy lực trong tay hắn phát huy vô cùng tinh tế. Đông Hoàng Thái Nhất là từ bản cổ khai thiên tích địa thời điểm ngay tại Thái Dương tinh bên trong thai nghén tiên thiên thần chi, sinh mà có đại thần thông. Từ xưa tu luyện đến nay, Đông Hoàng Thái Nhất vượt qua vô tận năm tháng, hắn chẳng những từng tại Tử Tiêu cung nghe đạo tổ giảng đạo, càng là cùng tổ Vu chinh chiến nhiều năm. Vô luận là thực lực bản thân hay là đối đạo lĩnh ngộ, Đông Hoàng Thái Nhất đều xảy ra chuẩn thánh cảnh giới đỉnh phong. Đây là gần với thánh nhân cường giả, mỗi một lần xuất thủ đều là khoáng thế tuyệt luân, mỗi một loại đạo pháp đều là cao thâm mặt chắc. Hiện tại Khương Hằng còn chưa chân chính đạt đến đại đế chi cảnh, chỉ dựa vào đại thành thánh thể tuy có thể để bản đại đế, lại theo Đông Hoàng Thái Nhất vẫn như cũ có chênh lệch thật lớn. Lần lượt bị Đông Hoàng Thái Nhất cuồng bạo lực lượng đánh nát nhục thân, lại một lần thứ dựa vào người chi bí gian nan gây dựng lại nhục thân, Khương Hằng cục diện chính trở nên càng ngày càng gian nan. Nhưng lúc này, tại Khương Hằng chung quanh thân thể, hỗn độn tràn ngập, tiên buộc lơ lửng, Khương Hằng chung quanh thân thể hiện ra vô số phù văn thần bí. Mênh mông tiếng tụng kinh từ Khương Hằng thể nội vang lên, phù văn thần bí quấn quanh Khương Hằng toàn thân, để cho Khương Hằng giống như một chiếc cái lớn, bị vô tận thần huy bao phủ. Đột nhiên ở giữa, Khương Hằng thể nội xông ra vô số dây xích, ngũ quang xuất hiện, mười màu tế xuất, lưu hà giật thụy, mờ mịt tràn ngập, thoạt nhìn sán lạn mà mờ ảo. Những này xiềng xích đem Khương Hằng tầng tầng bao vây, vô tận tiên quang chói lọi chói mắt, ngũ đại thần thú gầm thét mà ra, mơ hồ trong đó hóa thành một tòa đỉnh lô, đem hắn thai nghén trong đó. Tại cái kia đỉnh lô bên trong, Khương Hằng ở vào một loại huyền diệu trạng thái bên trong, không ngừng đánh ra đủ loại cái thế thần thuật. Tại loại này kỳ dị trạng thái phía dưới, Khương Hằng phát động đều chi bí tỷ lệ lại bị tăng lên rất nhiều, mỗi lần đều có thể đánh ra gấp 10 lực lượng khoáng thế một kích. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Khương Hằng mới có thể gian nan ngăn cản Đông Hoàng Thái Nhất công phạt, lần lượt tự tuyệt cảnh bên trong càng ngày càng mạnh. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc từ từ trở nên âm trầm, mấy lần công kích, mặc dù đều đem Khương Hằng nhục thân đánh nát, nhưng lại chưa hề chân chính đem Khương Hằng chém giết. Nhìn thấy Khương Hằng lần lượt gây dựng lại nhục thân, Đông Hoàng Thái Nhất còn chưa bao giờ nhìn thấy khủng bố như thế sức khôi phục, tổ vu cũng không thể biến thái như vậy. Tương phản, Khương Hằng tại một lần tuyệt địa phản kích chung, hoành múa cửu thiên, đủ loại cái thế thần thuật đánh ra, sức chiến đấu tăng gấp 10 lần phía dưới, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không thể coi nhẹ. Tọa nhân thị đám người trên mặt tràn đầy lo lắng, bọn hắn mặc dù thực lực chênh lệch giờ, nhưng cũng có thể nhìn ra, lúc này Khương Hằng đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Liên Liên Huyền Đô đại pháp sư cũng là âm thầm thở dài một tiếng, hắn mặc dù đem tiên thiên chí bảo cấp cho Khương Hằng, nhưng cũng chỉ là san bằng Khương Hằng cùng Đông Hoàng Thái Nhất pháp bảo bên trên kém cách. Bây giờ xem ra, Khương Hằng mặc dù là nhân tộc bất thế hùng chủ, nhưng chung quy là nhân tộc sinh ra thời gian quá ngắn, Khương Hằng cũng vô pháp nghịch thiên. Bây giờ xem ra, Khương Hằng lạc bại đã thành kết cục đã định, Huyền Đô đại pháp sư cần suy nghĩ là, tại Khương Hằng lạc bại sau đó, nên như thế nào ứng đối nhân tộc tiếp xuống cục diện. Cái khác quan chiến người đại năng cũng nhìn ra trận chiến này manh mối, đối với nhân tộc xuất hiện Khương Hằng cường giả như vậy, bọn hắn cũng là có chút kinh dị. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất dù sao cũng là uy tín lâu năm chuẩn thánh, hồng hoang thiên địa bên trong, thánh nhân phía dưới, không người dám nói mình có thể thắng dễ dàng Đông Hoàng Thái Nhất. Xem ra trận chiến này đã không có bất kỳ huyền niệm gì, tân sinh nhân tộc cuối cùng khó có thể người tiên. Đây cơ hồ là những cái kia quan chiến người đại năng cộng đồng cái nhìn, Khương Hằng thân là nhân tộc, có thể có thực lực như thế quả thật làm cho người chấn kinh, nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Ha ha ha. Hèn mọn nhân tộc cuối cùng khó có thể người tiên, chỉ sợ một thời ba khắc sau đó, liền sẽ bị Đông Hoàng chém giết. Yêu sư Côn Bằng thoải mái cười to, lúc này nhìn thấy Khương Hằng không ngừng bị Đông Hoàng Thái Nhất đánh nát nhục thân, trong lòng của hắn tràn đầy đại thù đến báo thoải mái. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái này nhân tộc chết về sau, Hồng Mông tử khí chỉ sợ sẽ rơi vào Thái Nhất trong tay, chúng ta còn muốn tranh đoạt, chỉ sợ là khó khăn. Minh Hà giáo chủ ngược lại là tỉnh táo nhiều, hắn mặc dù ước gì Khương Hằng lập tức bị Đông Hoàng Thái Nhất chém giết, nhưng hắn lại quan tâm hơn Hồng Mông tử khí. Hừ, cái kia nhân tộc không có khả năng không biết Hồng Mông tử khí tầm quan trọng, trọng yếu như vậy chí bảo nhất định là giấu cực kỳ bí ẩn. Đông Hoàng không biết việc này, dưới sự khinh thường có lẽ không cách nào phát hiện Hồng Mông tử khí, vậy liền chính là chúng ta cơ hội. Yêu sư Côn Bằng trầm giọng nói ra. Ngươi ngược lại là thật lớn mật, cũng dám cho ta mượn chi thủ để cho tự thân biến chất. Đột nhiên ở giữa, Đông Hoàng Thái Nhất to lớn thanh âm ở trong thiên địa vang vọng, một thời gian, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Khương Hằng trên thân. Vô số người đại năng nhìn kỹ, lúc này mới kinh dị phát hiện, Khương Hằng đã đặt mình vào một tòa cự đại hỏa lò bên trong. Tại cái kia hỏa lò bên trong, vô tận đạo tắc vờn quanh Khương Hằng toàn thân, tiên quang ngưng tụ không tán, tiếng tụng kinh trở nên càng ngày càng to lớn, lại làm cho người nghe không rõ nội dung cụ thể. Tại Đông Hoàng Thái Nhất công phạt phía dưới, Khương Hằng nhục thân vẫn như cũ sẽ vỡ vụn, nhưng Khương Hằng vẫn như cũ mỗi một lần đều có thể gian nan gây dựng lại. Tại lần này lại một lần vỡ vụn gây dựng lại bên trong, Khương Hằng trên thân khí tức trở nên càng phát ra phiêu miểu, như có một cái vô thượng tồn tại ngay tại thai nghén. Tựa như là Đông Hoàng Thái Nhất nói tới dạng kia, Khương Hằng mặc dù thoạt nhìn mỗi lần đều tràn ngập nguy hiểm, nhưng mỗi lần cũng là bất khả tư nghị kiên trì chịu đựng. Hơn nữa, càng thêm lịch thiên là, Khương Hằng lại có thể càng đánh càng mạnh, tự thân ngay tại phát sinh một loại cấp độ sâu biến chất. Đây là thế nào làm được? Liên xem như rất nhiều người đại năng cũng vô pháp lý giải loại tình huống này, loại chuyện này tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong còn chưa hề phát sinh qua. Lá gan không lớn, sao lại dám cùng Đông Hoàng Thái Nhất đánh một trận? Khương Hằng cao giọng nói ra. Khương Hằng đúng là mượn nhờ Đông Hoàng Thái Nhất chi thủ để cho tự thân biến chất, đây là một loại cực kỳ điên cuồng cách làm. Đi lên lô dưỡng bách kinh con đường, Khương Hằng chính là muốn dưỡng bách kinh vào một thân, dung vạn đạo làm một thể, tự thân hóa hỏa lò, dung luyện vạn pháp. Huyền Đô đại pháp sư giảng đạo một lần kia, Khương Hằng đã hiểu rõ con đường phía trước, khiếm khuyết cũng chỉ là phải dùng khắp thời gian dài đi dung luyện vạn pháp. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất đích thân đến nhân tộc, căn bản không cho Khương Hằng cái này thời gian. Chuyện này đối với Khương Hằng mà nói, đã là nguy cơ, cũng là cơ duyên. Tại Đông Hoàng Thái Nhất áp lực thật lớn hạ, Khương Hằng trực tiếp thân hóa hỏa lò, đem tự thân sở ngộ đạo, sở tu pháp, toàn bộ tại hỏa lò bên trong dung luyện. Lúc này, hỏa lò quang mang hừng hực, Khương Hằng chính mình cũng cảm giác được đủ loại kỳ dị biến hóa, hắn phát hiện đủ loại kinh văn cùng pháp bắt đầu giao hòa. Đủ loại đại đế kinh văn đã tại dung hợp, đủ loại cái thế thần thuật tại giao hội, vô số đạo thì tại dung luyện, từ từ dựng dục ra một loại tồn tại đáng sợ. Khương Hằng minh ngộ, lô dưỡng mạch kinh, lấy tự thân chi đạo làm căn bản, có thể thu nạp vào đạo, dung luyện là một lò, trở thành tự mình thuộc về hắn chí cường chi đạo. Lô dưỡng mạch kinh, trong đó tràn đầy hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền là thân tử đạo tiêu. Nhưng một khi thành, nhất định là kinh thiên động địa cái thế chi pháp. Tốt, tốt, tốt. Nho nhỏ nhân tộc cũng có thể có như thế can đảm, ngược lại là ta khinh thường ngươi, bằng vào một điểm này, ngươi đủ để trở thành đối thủ của ta. Đã ngươi muốn tiếp ta chi thủ biến chất, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không chịu đựng được. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc như thường, Khương Hằng cả gan làm loạn để cho hắn có một ít chấn kinh, nhưng đối với hắn mà nói, trận chiến này kết quả không có bất kỳ thay đổi nào. Đông Hoàng Thái Nhất đứng vững vàng tại Cửu Thiên bên trên, đột nhiên ở giữa, mênh mông khí tức từ hắn thể nội bạo phát đi ra, toàn bộ Hồng Hoang vì đó chấn động. Vô tận Thái Dương chân hỏa quét sạch mà ra, tràn ngập toàn bộ bầu trời, vô lượng lượng ánh sáng từ Đông Hoàng Thái Nhất trên thân bên trong tỏa ra. Hoàng hốt ở giữa, trên bầu trời tựa như nhiều một cái mặt trời, là kia một dạng chói mắt, cái kia to lớn khí tức đủ để cho bất luận cái gì chuẩn thánh biến sắc. Đông Hoàng Thái Nhất mở rộng hai tay, không ngừng kết ấn, thi triển đạo pháp, đây là Đông Hoàng Thái Nhất vô số năm tháng đến nay lĩnh ngộ trí cao đạo pháp, trí cường vô địch. Ách, ách, ách. Tại vô số người chú ý phía dưới, một tôn Tam Túc Kim Ô xuất hiện tại Cửu Thiên bên trên, chỉ là một cái vỗ cánh bay cao, liền cuốn lên vô tận Thái Dương chân hỏa. Thần quang lóa mắt, thủy thải kinh người, Tam Túc Kim Ô tẩy rửa Thái Dương chân hỏa, hướng về Khương Hằng đánh tới, muốn đem Khương Hằng triệt để đánh giết. Đây là Đông Hoàng Thái Nhất cái thế đạo pháp, đã sớm danh truyền Hồng Hoang nhiều năm, không biết có bao nhiêu cường giả từng chết tại một chiêu này phía dưới. Khương Hằng thế mà không biết lượng sức mượn hắn chi thủ biến chất, Đông Hoàng Thái Nhất như thế nào lại cho Khương Hằng chậm rãi biến chất cơ hội. Khương Hằng mỗi lần bị đánh phá nhục thân đều có thể gian nan gây dựng lại, Đông Hoàng Thái Nhất ngược lại là muốn nhìn, cái này đắp một cái thế một kích, Khương Hằng còn có thể hay không chống đỡ được. Chỉ cần một đòn giết chết, để cho Khương Hằng tất cả sinh cơ toàn bộ diệt tuyệt, Đông Hoàng Thái Nhất ngược lại là muốn xem thử xem, Khương Hằng rốt cuộc còn có thể thế nào gây dựng lại nhục thân. Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất cái này cái thế một kích, Khương Hằng thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng, thậm chí sinh ra một loại trực diện tử vong ảo giác. Khương Hằng không có khả năng nữa lấy nhục thân đi đón đỡ, Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng quá mức cường đại. Có chút sai lầm liền sẽ nhục thân triệt để sụp đổ, người chi bí cũng khó có thể khôi phục. Khương Hằng hét lên một tiếng, tiên trung từ hắn đỉnh đầu bay ra, đem tại trước người hắn, vô tận tiên quang rủ xuống, hào quang ngàn vạn. Ầm ầm. Tam Túc Kim Ô tấn công tại tiên trung bên trên, phát ra đương một tiếng, thanh âm vô cùng to lớn, tại toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa bên trong vang vọng. Tại Tam Túc Kim Ô va chạm hạ, tiên trung kịch liệt lay động, vô tận tiên quang vỡ tan, hào quang bị Thái Dương chân hỏa xâm nhiễm, không ngừng phát ra xì 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 thanh âm. Khương Hằng toàn thân rung mạnh, hỏa lò không ngừng lay động. Nhưng tiên trung cuối cùng vẫn là chặn lại Tam Túc Kim Ô, không có để cho hắn chân chính tới gần Khương Hằng nhục thân. Lại nhìn Tiên Trung, cùng Khương Hằng vừa hối đoái ra tới thời điểm đem so, đã phát sinh cực lớn biến hóa, phía trên có vô tận đạo tắc tuyên khắc. Đây là thuộc về Khương Hằng thành đế chi khí, phía trên lít nha lít nhít tuyên khắc lấy thuộc về Khương Hằng nói. Tại Khương Hằng phát sinh biến chất thời điểm, Tiên Trung cũng tại thủy biến. Đến mà không trả lễ thì không hay. Đông Hoàng cũng tiếp ta một nhận. Đột nhiên ở giữa, Khương Hằng trong thân thể, một đạo vô thượng khí tức hiện ra, Tiên Trung bên trên quang mang bốn phía, hình như có cái gì khó lường tồn tại sắp xuất thế. Khương Hằng một quyền vung ra, đây là dung luyện vô số cái thế thần thuật một quyền, tại thời điểm then chốt này, Khương Hằng biến chất cuối cùng hướng về phía trước nhảy vào một bước. Chính là cái này liên quan khóa một bước, để cho Khương Hằng có thể sơ bộ làm được đem vạn pháp dung luyện làm một thể, đánh ra cái này không thể tưởng tượng nổi cái thế một kích. Chương 49, Chí Cường Chi Đạo. Làm sao có thể? Cái này nhân tộc thế mà có thể kiên trì đến bây giờ. Còn chặn lại Đông Hoàng kinh khủng như vậy một kích. Yêu sư Côn Bằng khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, dường như hoàn toàn không tin mình ánh mắt lúc này nhìn thấy hết thảy. Yêu sư Côn Bằng từng cùng Khương Hằng giao thủ qua, biết rõ Khương Hằng thực lực không hề tầm thường, thậm chí có thể nói có thể so chuẩn thánh. Nhưng Khương Hằng mạnh hơn, tại yêu sư Côn Bằng trong mắt, cũng không thể nào là Đông Hoàng thái nhất đối thủ, hai người vốn cũng không phải là một cái cấp độ. Nhưng bây giờ, Khương Hằng lần lượt tự hủy diệt bên trong tân sinh, sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến chất, thậm chí chặn lại Đông Hoàng thái nhất cái thế một kích. Cứ việc trong lòng không nguyện ý thừa nhận, nhưng yêu sư Côn Bằng nhìn về phía Khương Hằng ánh mắt bên trong đã có một tia sợ hãi. Minh Hà giáo chủ lúc này cũng là một mặt chấn kinh nhìn qua Khương Hằng. Hắn đối đầu thứ chính mình lạc bại sự tình một mực canh cánh trong lòng. Nếu không phải là bởi vì Hồng Vân lão tổ tự bạo, để cho hắn bản thân bị trọng thương, Minh Hà giáo chủ tuyệt không cho là mình sẽ bị Khương Hằng chô áp chế. Tại Minh Hà giáo chủ nghĩ đến, nếu là mình toàn thịnh thời kỳ, Khương Hằng một cái chính là nhân tộc, hắn muốn chém giết, tuyệt đối không có quá đại nạn độ. Nhưng bây giờ, liền liền Đông Hoàng thái nhất đều không thể thế nhưng Khương Hằng, Minh Hà giáo chủ biết rõ, mình muốn chém giết Khương Hằng cái này nhân tộc, chỉ sợ cũng khó khăn trọng trọng. Cái khác quan chiến cường giả, lúc này cũng là một mặt kinh dị nhìn qua Khương Hằng. Ai cũng không ngờ tới, Khương Hằng thế mà có thể đạt đến trình độ như vậy. Một lần lại một lần gây dựng lại nhục thân, thật sự là có chút khó tin, thủ đoạn như thế, quả thật làm cho vô số người dị thường kiêng kỵ. Thậm chí đã có cường giả cho rằng, trận chiến này chỉ cần Khương Hằng không chết, Hồng Hoang Thiên Địa bên trong lại đều sẽ thêm một cái khó lường cường giả. Nhân tộc bên này tự nhiên là quần tình phân chấn, tất cả nhân tộc đều bộc phát ra nhiệt liệt reo hò, nhìn về phía Khương Hằng ánh mắt bên trong đã tràn đầy sùng bái. Huyền Đô đại pháp sư cũng là một mặt kinh dị, hắn vốn cho rằng Khương Hằng bại cục đã định, ai có thể nghĩ đến Khương Hằng còn có thể có một chiêu này. Một trận chiến này nói không chừng thật là có chút ít hy vọng. Huyền Đô đại pháp sư trong lòng không tự giác sinh ra một cái ý nghĩ điên cuồng. Lúc này, Đông Hoàng thái nhất cùng Khương Hằng chiến đấu còn tại tiếp tục, ngăn trở Tam Túc Kim Ô sau đó, Khương Hằng trực tiếp hướng về phía trước bước ra một bước. Vô số đế kinh giao hòa cùng một chỗ, vô số cái thế thần thuật hội tụ vì một cái chính thể, để cho Khương Hằng đánh ra cái này cái thế một kích. Tại Khương Hằng biến chất đồng thời, Tiên Trung cũng đang không ngừng biến chất, đi theo Khương Hằng tự thân, dựng dục ra một loại chí cường nói. Tại Khương Hằng đánh ra cái này khoáng thế một kích thời điểm, Tiên Trung bên trên vô lượng tiên quang tỏa ra, cái kia ngay tại thai nghén chi cường chi đạo đi theo bộc phát. Hồng Lô trong nháy mắt nổ tung, ngàn vạn hào quang dung nhập Tiên Trung bên trong, tự mình thuộc về Khương Hằng chi cường chi đạo dung nhập vào một quyền này bên trong. Khương Hằng giống như tiên đế hạ phàm, đỉnh đầu Tiên Trung, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, vung ra dạng này vô địch một quyền. Tại cái này không thể tưởng tượng nổi một quyền phía dưới, Tam Túc Kim Ô bị trong nháy mắt đẩy lui, Thái Dương chân hỏa ngập trời mà lên, lại bị Khương Hằng một quyền này chỗ trấn áp. Tại vô số người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, Khương Hằng một quyền này phá vỡ biển lửa vô biên, hướng về Đông Hoàng thái nhất mà đi. Đông Hoàng thái nhất khắp khuôn mặt là chấn kinh, hắn không ngờ tới, Khương Hằng vậy mà thật từ biến chất bên trong đánh ra cái này không thể tưởng tượng nổi một quyền. Đem Khương Hằng một quyền này tới gần, Đông Hoàng thái nhất vẫn như cũ thần sắc như thường, đồng thời vung ra một quyền, cùng Khương Hằng một quyền này đụng vào nhau. Ầm ầm. Từ giao chiến đến bây giờ, trước nay chưa từng có to lớn tiếng oanh minh vang vọng giữa thiên địa, vô cùng kinh khủng lực lượng hướng về xung quanh quét tán. Quan chiến nhân yêu lưỡng tộc không thể không lần thứ hai lui lại. Cái này mới miễn cưỡng không nhận song phương giao chiến dư ba ảnh hưởng, còn tính là không tệ. Đông Hoàng thái nhất vẫn như cũ đứng vững vàng trên không trung, chưa hề lui lại mảy may. Rất hiển nhiên, Khương Hằng vừa rồi một quyền kia vẫn như cũ không thể tạo thành ý hiếp đối với hắn, nhưng có thể để cho luôn luôn cao ngạo Đông Hoàng thái nhất nói ra coi như không tệ mà nói, đã đủ để nói rõ một quyền này uy lực. Lại đến, Khương Hằng không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, nếu như là tùy tiện áp đảo Đông Hoàng thái nhất, Đông Hoàng thái nhất cũng không phải là chuẩn thánh bên trong nhân vật đứng đầu. Khương Hằng đạo ý nguyên còn tại thai nghén, khoảng cách chân chính thành hình đã không xa, nhưng Khương Hằng vẫn như cũ cần đầy đủ ma luyện. Không hề nghi ngờ, Đông Hoàng thái nhất liền là tốt nhất ma luyện đối tượng. Cùng Đông Hoàng thái nhất một trận chiến, có thể để cho Khương Hằng đạo nhanh chóng thành hình. Đông Hoàng thái nhất hiển nhiên cũng biết một điểm này, hắn không muốn lại cho Khương Hằng cơ hội, giơ tay lên vẩy một cái, hỗn độn trung bay trở về đỉnh đầu hắn bên trên. Có được hỗn độn trung Đông Hoàng thái nhất, cùng không có hỗn độn trung Đông Hoàng thái nhất, hoàn toàn là hai cái cấp độ cường giả. Không có hỗn độn trung, Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, thánh nhân phía dưới cường giả bên trong, có không ít đều có thể cùng Đông Hoàng thái nhất địch nổi. Nhưng có hỗn độn trung, tại Hồng Hoang Thiên Địa, thánh nhân phía dưới cường giả bên trong, Đông Hoàng thái nhất liền là độc nhất đương cường giả. Nếu không phải Huyền Đô đại pháp sư đem Thái Cực Đồ cấp cho Khương Hằng hộ thể, Khương Hằng chỉ dựa vào thực lực bản thân, căn bản không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Hừ, ngươi cho rằng có thái cực đồ, liền thật có thể hộ ngươi chu toàn. Ngươi quá ngây thơ rồi. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn qua Khương Hằng đỉnh đầu thái cực đồ, thần sắc có một ít bất thiện. Nếu không phải cái này tiên thiên chí bảo, 10 cái Khương Hằng đều đã bị hắn chém giết. Coi như không có thái cực đồ, ngươi muốn giết ta, cũng là chuyện không có khả năng. Khương Hằng tự tin vô cùng nói ra. Cùng Đông Hoàng Thái Nhất ước chiến thời điểm, Khương Hằng cũng chưa từng nghĩ đến Huyền Đô Đại Pháp Sư sẽ đem thái cực đồ cấp cho chính mình hộ thân. Liền xem như thế, Khương Hằng vẫn như cũ muốn cùng Đông Hoàng Thái Nhất một trận chiến, cái này tự nhiên không phải tự cao tự đại, Khương Hằng cũng có chính mình át chủ bài. Nhưng có thái cực đồ toàn thân, tương đương với triệt tiêu tiên tiên trí bảo hỗn độ trùng, liền để Khương Hằng có thể mưu đồ càng nhiều đồ vật. Mượn nhờ Đông Hoàng Thái Nhất chi thủ, để cho tự thân thoát thay đổi, chỉ là một trong số đó, Đông Hoàng Thái Nhất vĩnh viễn không có khả năng biết rõ, Khương Hằng lá gan lớn đến bao nhiêu. Ha ha ha. Hèn mọn nhân tộc, ta liền để ngươi biết, ngươi rốt cuộc là cỡ nào vô tri. Đông Hoàng Thái Nhất mặt mũi tràn đầy tức giận, như thế thời gian dài cũng không từng đem một cái nho nhỏ nhân tộc chém giết, hắn đã coi như là rơi xuống ra mặt. Bây giờ, cái này nhân tộc thế mà còn dám như thế khẩu xuất cùng ngôn, quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn đủ. Phẫn nộ Đông Hoàng Thái Nhất, đem tự thân lực lượng rót vào hỗn độn chung bên trong. Lập tức, một luồng không cách nào hình dung khí tức thức tỉnh. Đồng dạng là tiên thiên chí bảo, nhưng hỗn độn chung lại là ta bên cạnh chí bảo, chỉ có ta mới có thể đem hỗn độn chung lực lượng hoàn toàn kích phát ra tới. Thái cực đồ tuy cũng là tiên thiên chí bảo, nhưng món chí bảo này chỉ là ngươi mượn tới, nó cũng không thuộc về ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất kích phát hỗn độn chung lực lượng, ken 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 tiếng chuông vang lên, vô tận thời không vì đó chấn động. Lực lượng vô hình khuyết tán ra đến, toàn bộ Hồng Hoang thiên địa vì thế mà chấn động, đây chính là tiên thiên chí bảo uy lực, mỗi một kiện đều có bình định địa hỏa thủy phong năng lực. Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng minh bạch, Khương Hằng vô luận là tu vi hay là thực lực bản thân, theo chính mình cũng có nhất định chênh lệch. Dưới tình huống bình thường, liền xem như không có hỗn độn chung, hắn muốn chém giết Khương Hằng cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Nhưng Khương Hằng tựa như là đánh không chết tiểu cường, hắn mặc dù chiếm thượng phong, lần lượt đem Khương Hằng nhục thân đánh vỡ, nhưng Khương Hằng đều là có thể không thể tưởng tượng nổi khôi phục lại. Thậm chí, Khương Hằng còn có thể không thể tưởng tượng nổi để cho tự thân sinh ra biến chất, đồng thời càng đánh càng mạnh, cho hắn một loại đánh vỡ cực hạn ảo giác. Nếu để cho Khương Hằng dạng này biến chất đi xuống, Đông Hoàng Thái Nhất cứ việc không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn biết rõ Khương Hằng một khi hoàn thành biến chất, vậy thì phiền toái. Đến lúc đó, tại toàn bộ Hồng Hoang sinh linh chú ý xuống, hắn đường đường yêu tộc chí tôn, liền một cái chính là nhân tộc đều không thể trấn áp, chẳng phải là mất hết mặt mũi. Đông Hoàng Thái Nhất đã không quản được nhiều như vậy, cho nên mới sẽ triệt để kích phát hỗn độn chung lực lượng, chuẩn bị một lần đem Khương Hằng chém giết. Hắn vẫn thật là không tin, Thái Thanh Thánh Nhân vì một cái chính là nhân tộc, thực biết theo yêu tộc đối nghịch. Hỗn độn chung cực lớn tiếng chuông vang vọng đất trời, lực lượng kinh khủng hướng về Khương Hằng cuốn tới, kia là có thể để cho vô tận thời không chôn vùi lực lượng. Giờ này khắc này, Khương Hằng trái lại thả không tự ngã, trong lòng không sợ gì, tại trong thân thể của hắn, tiếng tụng kinh trở nên càng phát ra to lớn. Giữa bách kinh vào một thân, dung vạn đạo làm một thể. Tại trong lúc nguy cấp, vô số thần thuật cùng đế kinh tại Khương Hằng trong lòng chảy xuôi. Đem tự thân hết thể vì đó hội tụ thời điểm, tự mình thuộc về Khương Hằng chí cường chi đạo sinh ra, bị Khương Hằng rót vào tiên trung bên trong. Tiên trung bên trên hiện ra vô lượng tiên quang, vô thượng khí tức trở nên càng rõ ràng, trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Đây là Khương Hằng nghiêng hắn tất cả một kích, là Khương Hằng dung hợp vạn đạo vào một thân một kích, cũng là Khương Hằng chí cường chi đạo hiện ra. Ầm ầm. Khi hai cỗ to lớn lực lượng đụng vào nhau thời điểm, ước vạn thời không vỡ vụn, lực lượng kinh khủng đang không ngừng tàn phá bừa bãi, hướng về vô tận thời không quyết tán. Hai cỗ lực lượng kinh khủng đan vào một chỗ, lúc bắt đầu còn tương xứng, nhưng rất nhanh, Khương Hằng lực lượng bắt đầu hỏng mất. Dù cho là dung hợp vạn đạo hội tụ mà thành chí cường chi đạo, nhưng loại này tự mình thuộc về Khương Hằng đạo vẫn như cũ chưa hề đại thành. Tại trên thực lực, Khương Hằng vẫn như cũ không bằng Đông Hoàng Thái Nhất, mà tiên trung tại cấp độ bên trên cũng kém tiên tiên chí bảo hỗn độn trung không ít. Kể từ đó, Khương Hằng lực lượng dẫn đầu sụp đổ cũng chính là một cách tự nhiên sự tình, đối với cái này, Khương Hằng chính mình cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Vẫn là không ngừng huy quyền, tiên trung bên trên tiên quang cũng càng phát ra rực rỡ, Khương Hằng như cũ tại không ngừng biến chất. Nhưng hỗn độn trung lực lượng một khi bị kích phát, thực tế quá mức to lớn, chỉ dựa vào Khương Hằng hiện tại lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản hỗn độn trung mảy may. Mắt thấy tiên thiên chí bảo hỗn độn trung đã đến trước mắt, sau một khắc, lực lượng kinh khủng liền sẽ đem Khương Hằng bao phủ hoàn toàn. Nhưng ở giờ khắc này, Khương Hằng lại dừng lại tất cả động tác, ánh mắt tụ vào tại trên đỉnh đầu của mình thái cực đồ bên trong. Thái Thanh Thánh Nhân, rốt cuộc là tâm tư gì? Vô số ánh mắt hội tụ tại Khương Hằng trên thân, bọn hắn cho rằng Khương Hằng đã không thể làm gì, cái kia dù sao cũng là tiên thiên chí bảo hỗn độn trung a. Khương Hằng không dãy rủa nữa, đây là biết rõ không cách nào ngăn cản, muốn thúc thủ chịu trói rồi. Quả nhiên, nhân tộc hay là khó có thể nghịch thiên a. Nhưng ngay tại sau một khắc, Khương Hằng trên đỉnh đầu thái cực đồ đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, đem Khương Hằng toàn thân che chở. Thái Thanh, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, tổ vu đến rút. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Khương Hằng đều vô cùng kinh ngạc nhìn qua tiên thiên chí bảo thái cực đồ, thủy thải vờn quanh phía dưới, thái cực đồ chủ động khôi phục. Một tòa bạch ngọc kim tiểu từ Khương Hằng đỉnh đầu hiện ra, cựu thải dáng lành rủ xuống, quần quần chi uy tràn ngập toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Thái cực đồ tại thời khắc này khôi phục, hỗn độn chung vậy có thể chôn vùi vô tận thời không lực lượng bị thái cực đồ lực lượng định trụ, lại khó tiến lên mảy may. Khương Hằng thần sắc không hiểu, âm thầm đem trong thân thể ngưng tụ sức mạnh tán đi, yên lặng nhìn chăm chú lên thần uy quần quận tiên tiên chí bảo thái cực đồ. Loại tình huống này có một ít vượt ra khỏi Khương Hằng ngoài dự liệu, đối với vị kia thái thanh thánh nhân tâm tư, hắn càng thêm đoán không ra. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là yên lặng nhìn chăm chú lên tiên tiên chí bảo thái cực đồ, thần sắc không hiểu tự lẩm bẩm, "Thái Thanh." Đông Hoàng Thái Nhất tự tin một kích để cho Khương Hằng tất cả sinh cơ diệt tuyệt, cũng không phải là không hề nguyên nhân, hắn vì thế thậm chí không tiếc để cho hỗn độn trung toàn diện thức tỉnh. Tiên tiên chí bảo thái cực đồ tự nhiên không kém hỗn độn trung mảy may, nhưng thái cực đồ rốt cuộc không phải Khương Hằng pháp bảo, mà là Huyền Đô đại pháp sư cấp cho Khương Hằng. Đối mặt hỗn độn trung công kích, thái cực đồ có thể thủ hộ Khương Hằng, nhưng lại sẽ không toàn diện khôi phục, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Mà chỉ cần thái cực đồ không toàn diện khôi phục, Đông Hoàng Thái Nhất tự tin Khương Hằng tuyệt không có khả năng tại hỗn độn trung lực lượng kinh khủng phía dưới sống sót. Nhưng giờ này khắc này, tiên tiên chí bảo thái cực đồ khôi phục, tại cái kia quần quận lực lượng bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác được thánh uy. Nói cách khác, Thái Thanh thánh nhân xuất thủ, vì bảo vệ một cái nhân tộc, không tiếc đắc tội Đông Hoàng Thái Nhất cái này yêu tộc chí tôn. Đương nhiên, thân là thánh nhân, mà là hay là tam thanh đứng đầu Thái Thanh thánh nhân, đắc tội yêu tộc cũng không phải là cái gì khó lường sự tình. Nhưng để cho Đông Hoàng Thái Nhất vô cùng nghi hoặc là, Thái Thanh thánh nhân vì sao phải xuất thủ can thiệp trận chiến này, lại như thế nào bảo vệ trước mắt cái này nhân tộc? Có toàn diện khôi phục tiên tiên chí bảo thái cực đồ tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, ngoại trừ đạo tổ, còn có thể ai có thể đem Khương Hằng chém giết? Đây cũng là Khương Hằng nghi hoặc địa phương. Thái Thanh thánh nhân ngầm thừa nhận Huyền Đô đại pháp sư đem thái cực đồ cấp cho chính mình hộ thân, đã cho Khương Hằng vô cùng kinh ngạc. Tại tiên tiên chí bảo hỗn độn trung toàn diện khôi phục thời điểm, thế mà còn để cho thái cực đồ khôi phục, trợ giúp Khương Hằng chặn lại hẳn phải chết một kích. Khương Hằng hiện tại là thật có điểm xem không hiểu Thái Thanh thánh nhân, quả nhiên, thánh nhân tâm tư sâu như vực sâu, thật sự là để cho người ta khó có thể suy nghĩ. Có lẽ, chỉ có khi Khương Hằng chân chính bước vào thánh nhân chi cảnh thời điểm, mới có tư cách đoán một cái các thánh nhân tâm tư. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc âm trầm nhìn qua Khương Hằng, hắn lúc này đã có một ít đâm lao phải theo lao, nhưng còn muốn chém giết Khương Hằng, đã cơ hồ là chuyện không có khả năng. Ha ha ha. Đường đường yêu tộc chí tôn, thế mà liền một cái nhân tộc đều khó mà làm sao, thật là có đủ mất mặt. Đột nhiên ở giữa, to lớn thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Đám người lần theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, 11 cái cự đại thân ảnh ngay tại từ xa mà đến gần. Tổ Vu đến, hơn nữa còn là ngoại trừ hậu thổ Tổ Vu bên ngoài tất cả Tổ Vu toàn bộ có mặt, lời mới vừa nói chính là chúc dùng Tổ Vu. Hừ, đây là ta yêu tộc cùng nhân tộc cân đoán, nhốt ngươi Vu tộc sự tình gì? Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói ra. Đến xem náo nhiệt không được sao? Đông Hoàng Thái Nhất ngươi luôn luôn bá đạo, tự nhận là cường giả tuyệt đỉnh, thế nào? Hiện tại liền một cái nhân tộc đều khó mà thế như rồi. Ta xem ngươi hay là ngoan ngoãn chạy trở về ngươi yêu tộc, miễn cho ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Cộng công Tổ Vu dị thường khinh thường nói ra. Còn lại Tổ Vu cũng là cao giọng phụ họa, biểu tình kia tựa như là Đông Hoàng Thái Nhất lần này mất mặt đã ném đại phát. Không biết nội tình người, có lẽ sẽ một vị, trận chiến này là Đông Hoàng Thái Nhất rơi xuống hạ phong, mất hết mặt mũi đồng dạng. Hừ, ta Vu tộc nếu như là có chủ tâm tới tìm phiền phức, vậy liền một trận chiến chính là, ta yêu tộc hẳn là còn sợ các ngươi hay sao? Chỉ là, bây giờ các ngươi 12 Tổ Vu thiếu hắn một, thập nhị đô thiên thần sát đại trận hình dung không có tác dụng, Vu tộc sợ là muốn triệt để diệt vong. Vu yêu hai tộc là trời sinh oan gia, mỗi lần gặp mặt đều muốn quyết đấu sinh tử, song phương nếu là có thể thật dễ nói chuyện, cái kia mới thật là gặp quỷ. Đông Hoàng Thái Nhất lời nói này trong nháy mắt chọc giận 11 vị Tổ Vu, khí tức cường đại ẩm vang bộc phát, Tổ Vu chân thân trong nháy mắt mở rộng. Nồng đậm sát khí ngưng tụ giữa thiên địa, 11 vị Tổ Vu gắt gao nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất, chúc dung cùng cộng công thậm chí đã đang sắn tay áo lên. Hừ, các ngươi Vu tộc nếu như là lúc này muốn chiến, vậy liền một trận chiến đi. To lớn thanh âm vang lên, tại cửu thiên bên trên lại xuất hiện một cái mặt trời, yêu hoàng đế tuấn tẩy rửa thái dương chân hỏa xuất hiện. Theo Vu yêu đến, cục diện biến đổi. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Khương Hằng một trận chiến trong nháy mắt trở thành bài trí, rốt cuộc không người chú ý. Vu yêu hai tộc dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể bộc phát kinh thế đại chiến. Cùng cái này so ra, nhân yêu lương tộc cân đoán căn bản cũng không tính là gì. Đương nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng cũng minh bạch, có Thái Thanh thánh nhân che chở Khương Hằng, hắn đã không có cơ hội lại đem Khương Hằng chém giết. Nếu như là trận chiến này nữa kéo xuống, một khi Khương Hằng hoàn thành biến chất, trở thành chê cười liền đem là hắn cái này yêu tộc chí tôn. Vu tộc đến vừa lúc để cho Đông Hoàng Thái Nhất có thể đem mâu thuẫn chuyển rời đến Vu tộc trên thân, cùng Vu tộc so ra, Khương Hằng xác thực không tính là gì. Đế Tuấn, ngươi quả nhiên cũng ngồi không yên. Đế Giang Tổ Vu nhìn qua yêu hoàng Đế Tuấn, trầm giọng nói ra. Các ngươi Tổ Vu đều xuất động, ta lại có thể nào không đến? Yêu hoàng Đế Tuấn cao giọng nói ra. Vô số sinh linh khẩn trương nhìn qua bạt kiếm nọ trương Vu yêu hai tộc, hai lần trước Vu yêu đại chiến để cho vô số sinh linh vẫn lạc thảm kịch còn chưa để cho người ta quên được. Nếu như là Vu yêu đại chiến lại nổi lên, không thể nghi ngờ chính là một trận đại chiến chấn động thế gian. Đến lúc đó chỉ sợ đối toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa đều là một trận đại kiếp nạn. Nhưng chân chính người đại năng đều biết, một trận chiến này căn bản không đánh được, hoặc là nói, hiện tại Vu yêu hai tộc căn bản sẽ không chân chính khai chiến. Vừa đến, lúc này Vu yêu hai tộc ngay tại yên lặng xúc tích lực lượng, tại không có nắm chắc tất thắng phía trước, ai cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Thứ hai, lúc trước đạo tổ ngăn cản Vu yêu đại chiến, quyết định yêu tộc trưởng thiên, Vu tộc trưởng đất, nói rõ hai tộc 10 vạn bên trong không thể lần thứ 2 phân tranh. Bây giờ, 10 vạn tuổi kỳ hạn còn chưa đi qua, Vu Yêu hai tộc tự nhiên là không dám chống lại đạo tổ mệnh lệnh, tự mình lại nổi lên tranh chấp. Một phen nói dọa sau đó, Vu Yêu hai tộc quả nhiên như là rất nhiều người đại năng đoán trước kia một dạng, cuối cùng ai đi đường đấy. Còn như Khương Hằng cùng Đông Hoàng Thái Nhất trận chiến kia đã không người nhắc đến, Khương Hằng cũng sẽ không tại vào lúc này lại kiên trì cùng Đông Hoàng Thái Nhất một trận chiến. Trước khi rời đi, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn không quên nhìn Khương Hằng liếc mắt, cái nhìn này bao hàm sắc cơ. Rất hiển nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có chuẩn bị đến đây ngừng. Có Thái Thanh Thánh Nhân che chở Khương Hằng, hắn tự nhiên là không cách nào đem Khương Hằng chém giết, nhưng Thái Cực Đồ không có khả năng một mực tại Khương Hằng trên thân. Còn nhiều thời gian, chính là một cái nhân tộc mà thôi, một khi đã mất đi tiên thiên chí bảo Thái Cực Đồ, còn không phải tùy hắn nắm. Vu Yêu hai tộc tán đi sau đó, Khương Hằng đi tới Huyền Đô đại pháp sư trước mặt, nói ra, phiên này đa tạ đạo hữu tương trợ, còn xin đạo hữu thu hồi chí bảo. Huyền Đô đại pháp sư vẻ mặt tươi cười, giơ tay lên vẩy một cái, Thái Cực Đồ lập tức từ Khương Hằng đỉnh đầu bay trở về, không có vào Huyền Đô đại pháp sư trong thân thể. Không sao cả. Thái Cực Đồ nhiều nhất giúp ngươi ngăn trở hỗn độn chúng, nếu là ngươi thực lực bản thân không tốt, cũng vô pháp cùng Đông Hoàng Thái Nhất quần nhau lâu như vậy. Huyền Đô đại pháp sư càng xem Khương Hằng càng là hài lòng, thậm chí chuyển động muốn hướng chính mình sư tôn góp lời, để cho Khương Hằng bái nhập nhân giáo tâm tư. Vô luận như thế nào, nếu không phải đạo hữu tương trợ, nhân tộc ta phiên này nhất định phải tao ngộ kiếp nạn. Hiện tại yêu tộc tối lui, tự nhiên muốn đa tạ đạo hữu chi tướng trợ chi ân. Khương Hằng lời nói này ngược lại là chân tâm thật ý, vô luận Huyền Đô đại pháp sư trước kia thế nào, phiên này mượn Thái Cực Đồ cho Khương Hằng hộ thân, đều có vẻ đáng quý. Đạo hữu còn cần thận trọng, yêu tộc mặc dù tạm thời thối lui, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không đến đây từ bỏ ý đồ. Huyền Đô đại pháp sư dặn dò. Không sao cả. Trong thời gian ngắn yêu tộc nên sẽ không lại tới phạm nhân tộc, đạo hữu không ngại tiếp tục an tâm tại nhân tộc truyền đạo. Khương Hằng nói ra. Lời ấy đại thiện. Huyền Đô đại pháp sư hài lòng gật gật đầu, nói ra. Huyền Đô đại pháp sư tự nhiên không có quên chính mình tới nhân tộc mục đích, truyền đạo đối với hắn mà nói, mới là trọng yếu nhất sự tình. Tại Khương Hằng dưới sự an bài, Huyền Đô đại pháp sư tiếp tục tại trong nhân tộc truyền đạo. Vô số nhân tộc thiên tài như cũ tại chăm chỉ không ngừng học tập tiến bộ. Tại trong lúc này, Khương Hằng đặc địa tới trước Vu tộc một lượt, cảm tạ các vị tổ vu đến đây tương trợ tri ân, lại cùng người khác vị tổ vu thương lượng rất lâu lúc này mới rời đi. 11 tổ vu phiên này có thể đến đây tương trợ, hoàn toàn là xem tại Khương Hằng trên mặt mũi, nếu không Vu tộc nơi nào biết quản nhân tộc chết sống. Lần thứ 3 Vu Yêu đại chiến chính là hồng hoang thế giới bước ngoặt, vô luận đối nhân tộc hay là đối Khương Hằng tới nói đều dị thường mấu chốt. Vu Yêu hai tộc vận mệnh đã chú định, vô luận là thiên đạo hay là đạo tổ hồng quân, cũng sẽ không cho phép cường đại Vu Yêu hai tộc tiếp tục tồn tại. Khương Hằng đã trước thời hạn bố cục, nhưng kết quả cuối cùng sợ là khó có thể cải biến, Khương Hằng cũng chỉ có thể tận lực tranh thủ có lợi nhất cục diện. Lần này cùng Đông Hoàng Thái Nhất một trận chiến, mặc dù quá trình có một ít ngoài dự liệu, nhưng Khương Hằng thủ đoạn đã trước thời hạn chôn xuống. Đợi đến trận chiến kia chân chính tiến đến thời điểm, cái này thoạt nhìn không ngờ tới phút bút, có lẽ liền có thể trở thành vui mừng ngoài ý muốn. Về đến nhân tộc thời điểm, Huyền Đô đại pháp sư Y Nguyên còn tại giảng đạo, Khương Hằng cũng bắt đầu một bên nghe đạo, một bên âm thầm tu luyện. Lần này mượn nhờ Đông Hoàng Thái Nhất chi thủ, Khương Hằng đã dựng dục ra trí cường chi đạo hình thức ban đầu, tiếp xuống sự tình cũng liền đơn giản. Không ngừng hấp thu vạn đạo, không ngừng dung luyện vạn pháp, khi tích xúc đạt đến cực hạn thời điểm, cũng liền chính là trí cường chi đạo chân chính thai nghén thành thục thời khắc. Đến lúc kia, Khương Hằng cũng nên phóng ra mấu chốt nhất một bước, bước vào đại đế chi cảnh, hoặc là nói là thiên đế chi cảnh càng thêm thỏa đáng. Hết thảy đều chỉ là vấn đề thời gian, mà Huyền Đô đại pháp sư còn đem tại nhân tộc giảng đạo ngàn năm, tại trong lúc này, yêu tộc nên cũng sẽ không có cái gì đại động tác. Chỉ cần an ổn trải qua ngàn năm, liền đem là Khương Hằng cánh chim chân chính đầy đặn thời điểm. Đến lúc nếu như là sẽ cùng Đông Hoàng Thái Nhất một trận chiến, lại chính là một kết quả khác. Năm tháng vô thanh, tại toàn bộ nhân tộc an tĩnh trong quá trình tu luyện, thời gian cũng như là nước chảy mất đi.